Nghe nói như thế, Sở Mặc liếc mắt nhìn Trương Huyền, thuận miệng nói rằng, Sở Mặc, võ giả trung kỳ, am hiểu dùng đao. Võ giả trung kỳ, đây không phải đùa giỡn à? Võ giả trung kỳ thực lực, là có thể trở thành thương minh khách khanh. Mấu chốt là nhiệm vụ này quá nguy hiểm, một võ giả trung kỳ cũng gia nhập vào, đây không phải phiền phải sao? Theo Sở Mặc mở miệng, người ở chỗ này nhất thời nghị luận sôi nổi. Võ giả trung kỳ, ở trong căn cứ cũng coi như là không kém. Nhưng ở trước mắt cái đội ngũ này bên trong, nhưng chỉ có thể là lót đáy. Huống hồ nhiệm vụ lần này cũng cực kỳ hung hiểm. Một vị võ giả trung kỳ có thể đỉnh cái gì dùng? Chư vị, Sở khách khanh mặc dù chỉ là võ giả trung kỳ, nhưng nếu có thể trở thành là khách khanh, nghĩ đến phải làm là có chỗ hơn người. Nói nữa, để Sở khách khanh gia nhập vào, cũng không ảnh hưởng chúng ta thưởng. Các ngươi nói, có phải là đạo lý này? Lúc này, một trước đây chưa từng mở miệng võ sư nói rằng, lời này vừa ra, những người khác nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý. Sở Mặc tuy rằng thực lực là lót đáy, nhưng dù sao thiếu một người không bằng nhiều một người. Hơn nữa Sở Mặc vẫn là thương minh bên trong khách khanh. Ban về địa vị nói, ở đây trong những người này, ngoại trừ Mạc San San ở ngoài, liền mấy địa vị của hắn cao nhất. Cũng coi như là bán cho Sở Mặc một bộ mặt. Nghĩ tới đây, mọi người cũng sẽ không lại xoắn xuýt, dồn dập chuẩn bị ra đi. Vốn tưởng rằng sự tình cũng là tới đây liền kết thúc. Nhưng ai biết vừa lúc đó, chợt có một đạo thanh âm chói tai vang lên, không được. Mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Huyền đứng dậy, trầm giọng nói, ta không đồng ý. Chương 35, đây chính là ta sức lực. Mà trước tiên không nói ngươi mới chỉ là võ giả trung kỳ cảnh giới, làm sao trở thành khách khanh. Chỉ nói riêng trước mắt. Chúng ta chuyến này chính là ngang qua hai cái căn cứ, trung gian đường xá xa xôi, vạn nhất nếu như gặp cường đại hung thú, ngươi chỉ là một võ giả trung kỳ thực lực. Nếu là bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân rơi vào trong hiểm cảnh, chúng ta là cứu ngươi hay là không cứu ngươi? Không cứu ngươi, đó chính là thấy chết mà không cứu, nếu là cứu ngươi, lại chẳng phải là thành chúng ta liên lụy. Trương Huyền đứng ra, đầy mặt cười gần nhìn Sở Mặc. Nguyên bản hắn nghe thấy Sở Mặc là khách khanh, còn khá là kiêng kỵ. Ai biết nhưng chỉ là một võ giả trung kỳ thực lực, lập tức liền để Trương Huyền buông lòng không ít. Nhưng theo sát phía sau, nhưng là đố kỵ. Chỉ là võ giả trung kỳ. Dựa vào cái gì có thể trở thành khách khanh? Thúy Ngọc thương minh khách khanh, phúc lợi đãi ngộ rất tốt, hơn nữa hưởng thụ có rất cao tự do, ở thương minh bên trong quyền bính cũng rất nặng. Các căn cứ phân hội, nhiều nhất chỉ có hai cái khách khanh tiêu chuẩn. Liên hắn đều không có tư cách này, Sở Mặc lại dựa vào cái gì? Quan trọng nhất là, hắn đối với Mạc San San sớm có thèm nhỏ dãi chi tâm, trong lòng dĩ nhiên đem cho rằng chính mình độc chiếm. Mà Mạc San San dĩ nhiên sẽ đối với Sở Mặc cười cười nói nói. Lộ ra liền hắn đều chưa từng thấy nụ cười, xem ra quan hệ rất là thân mật, này tự nhiên để hắn rất là khó chịu. Nguyên nhân chính là như vậy. Trương Huyền liền dự định trước mặt mọi người để Sở Mặc xấu mặt, cho hắn một bài học. Mà khi lời nói này sau khi ra ngoài, chu vi võ giả đều không có tùy tiện mở miệng phụ họa. Ai cũng nhìn ra, giờ khắc này Trương Huyền nói ra lời này, rõ ràng là đối với Sở Mặc ôm ấp ý. Mà Sở Mặc là thương minh khách khanh, địa vị không bình thường. Tất cả mọi người là người từng trải, bởi vậy bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng xen mồm. Tốt nhất cách làm, chính là không giao thiệp với trong đó. Cho tới Sở Mặc. Giờ khắc này trong lòng dĩ nhiên là sinh ra không thích. Hắn tự hỏi cùng Trương Huyền cũng không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại thù oán gì. Hôm nay cũng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối với mới nhưng một hai lần nói khiêu khích. Nguyên bản Sở Mặc xem ra Mạc San San ở trên, cũng không để ý tới. Nhưng tượng đất còn có ba phần hỏa tính. Đã như vậy, Sở Mặc cũng sẽ không chần chừ nữa. Giơ lên con ngươi, nhìn trước mặt Trương Huyền, trầm giọng nói, vậy là ngươi có ý gì? Đơn giản. Đánh bại ta, hoặc là được ta tán thành, nếu không thì, ta sẽ không đồng ý ngươi tham gia nhiệm vụ của lần này. Trương Huyền ôm cánh tay lạnh giọng nói rằng. Lời này vừa ra, Mạc San San biến sắc mặt, giận dỗi nói, Trương Huyền, ngươi biết mình ở nói cái gì à? Đối mặt Sở khách khanh, lại như vậy vô lễ, còn không mau mau chóng lui ra. Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Trương Huyền ôm cánh tay, lạnh lùng nói, huống hồ, người này như vậy bé nhỏ tu vi coi như khách khanh, ta cũng là sợ San San ngươi chịu đến lừa dối. Nói xong. Hắn nhìn Sở Mặc, khiêu khích nói, như thế nào, có là gan đứng ra sao? Có thể. Sở Mặc nhìn Trương Huyền, sắc mặt bình tĩnh nói. Lúc này, Mạc San San còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn Sở Mặc bình tĩnh khuôn mặt, đúng là vẫn còn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhìn vẫn cứ một mặt ngạo nghệ Trương Huyền, lặng yên không tiếng động thở dài một hơi. Trương Huyền tuy rằng cảnh giới thực lực xem ra cao, lại có song thiên phú tại người. nhưng đối với so với đã lĩnh ngộ đao thế Sở Mặc mà nói, vẫn cứ không đáng chú ý. Kết quả duy nhất, chính là thảm bại. Nơi đây không gian rất lớn. Mọi người dồn dập tản ra, cho Sở Mặc cùng Trương Huyền hai người nhường ra một mảnh đất trống, cùng bọn họ giao thủ. Trương Huyền rút ra bản thân binh khí, nhưng là một thanh hợp kim trường kiếm, xem ra lộ hết ra sự sắc bén. Mà trên người, càng là mang theo một luồng sắc bén khí tức, chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy con mắt đau đớn. Trương quản sự người mang trung đẳng kiếm pháp thiên phú, đang dùng kiếm trình độ trên khá là không tầm thường, lại có kim thuộc tính thiên phú gia trì, có thể làm cho kiếm khí càng thêm sắc bén, khiến cho uy lực tăng mạnh, có thể nói là như hổ thêm cánh. Hơn nữa có người nói trước đây không lâu Trương quản sự đã đạt đến ánh kiếm cảnh, một chiêu kiếm chém đúng ra, kiếm khí tàn phá, cho dù là phổ thông võ sư cũng không dám cướp phong mang. Sở khách khanh mới chỉ là võ giả trung kỳ cảnh giới, e sợ. Chu vi võ giả nghị luận sôi nổi. Trong giọng nói, đối với Sở Mặc có thể chiến thắng Trương Huyền, cũng không báo lấy hy vọng. Đây cũng không phải bọn họ ngốc nghếch trào phúng Sở Mặc. Chủ yếu vẫn là bọn họ càng hiểu hơn Trương Huyền, biết Trương Huyền có cỡ nào lá bài tẩy cùng thực lực. Mà đối với Sở Mặc, bọn họ cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể dựa vào trước mặt triển lộ ra thực lực, tiến hành suy đoán. Tiểu tử, ta không biết ngươi ở đâu ra sức lực tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Nhưng hôm nay, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghe Chu Vi nghị luận, Trương Huyền khá là tự kiêu. Thả ra câu này lời hung ác sau, sắc mặt hắn đột nhiên ngưng lại, trầm giọng nói, xem chiêu. Dứt tiếng. Trương Huyền thân hình di chuyển nhanh chóng, cầm trong tay trường kiếm, hướng về Sở Mặc đánh tới. Kiếm khí lâm liệt, hàn quang lấp lóe, mang theo phá không hô khiếu chi thanh. Tựa hồ liền không khí đều có thể chém ra. Nhìn thấy chiêu kiếm này, chu vi võ giả, đều hơi có chút biến sắc. Chỉ dựa vào kiếm này oai, cho dù là võ sư sơ kỳ, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể né tránh. Mà đối mặt uy lực kinh khủng như thế, đứng núi chịu sào Sở Mặc vẫn như cũ vẫn không núp đích. Thật giống như hoàn toàn bị sợ trắng váng. Hắn đang làm gì? Tại sao còn không động? Không nữa né tránh, sẽ chết tại đây một chiêu kiếm bên dưới. Vây xem võ giả, nhìn Sở Mặc lại còn không có một chút nào động tác, cũng không từ kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Cho tới đâm tới Trương Huyền, nhìn Sở Mặc cũng chưa hề đụng tới, khóe mắt càng là lộ ra một vẻ sắc ý. Ngươi nghĩ tìm chết, vậy thì không oán ta được. Nghĩ tới đây, Trương Huyền quyết tâm liều mạng, trên tay kiếm khí càng là lần thứ hai tăng mạnh ba phần, rất có phải đem Sở Mặc một chiêu kiếm chém giết xu thế. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, kỳ thực trong nháy mắt. Giờ khắc này, kiếm đã đi tới trước người ba thước nơi. Mắt thấy Sở Mặc sẽ chết ở dưới kiếm, nhưng vào lúc này, Sở Mặc rốt cục động. Ở tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt ở trong, hắn càng là không né không tránh. Cũng không có rút ra bản thân binh khí, trái lại trực tiếp dò ra tay phải, một phát bắt được Trương Huyền kéo tới trường kiếm. Lấy thân thể máu thịt, mạnh mẽ bắt kiếm khí phong mang. Phá! Quát khẽ một tiếng, nhưng phát ra như rồng tượng rít gào khủng bố rung động, không khí đều bị khuấy động tầng tầng nứt ra. Trong chớp mắt này, Sở Mặc quanh thân gân cốt tể minh, trên lòng bàn tay quanh quẩn một tầng tử sắc điện hồ, cả người phảng phất hóa thân mà một vị thái cổ lôi thần, cương mạnh không đúc sức mạnh từ toàn thân bắn ra, rót vào cơ sống. Kéo toàn thân, như sóng lớn vô bờ giống như nhằm phía tay phải. Giang giác. Lanh lảnh tiếng, vang vọng ở đây trong thai của mọi người. Đang lúc mọi người không dám tin ánh mắt ở trong, đã thấy Trương Huyền hợp kim trường kiếm, lại bị mạnh mẽ nặng gãy, bể thành vô số khối, bắn nhanh ra. Ngươi hỏi ta sức lực ở đâu? Sở Mặc ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt độ cong, chuyện này. Chính là ta sức lực. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Ở yên tĩnh bên dưới, là Trương Huyền đọc lại nụ cười. Nay đọc lại nụ cười từ từ tiêu tan, thay vào đó. Nhưng là khuôn mặt kinh hãi. Ngươi! Trương Huyền còn muốn nói gì đó. Nhưng mà, nói cùng bên mép, vừa muốn mở miệng, chợt nhìn thấy Sở Mặc bên hông treo lơ lửng hợp kim trường đao đột nhiên trong lúc đó tự mình ra khỏi vỏ nửa tấc. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ hung hăng đao khí tấn công tới. Trương Huyền không có một chút nào chống đối lực lượng, cả người liền đột nhiên bay ngược mà ra. Lăng không bên trong, chỉ nghe phù thử liên tiếp. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị đao khí vẽ ra từng đạo lỗ hổng. Chờ té xuống đất trên lúc, dĩ nhiên đã biến thành một người toàn máu. Chỉ là bé nhỏ tu vi, thực sự là không biết mùi vị. Sở Mặc tay vỗ trôi đao, nhặt vừa nói. Xa xa. Dĩ nhiên bị đao khí tập kích, bị thương thật nặng Trương Huyền, vốn còn muốn nói cái gì, có thể khi nghe đến lời này sau, không khỏi tức giận công tâm, phù phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hô hấp hơi ngưng lại, ngất đi. Kết quả như thế. Chết để rung động tất cả mọi người. Chương 36, võ giả không thể nhục, phá không trồn nệm mìn. Kinh mạch đứt từng khúc, dĩ nhiên thành một kẻ tàn phế. Sau đó, có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiến lên cho Trương Huyền trị liệu, mà ở trải qua cẩn thận kiểm tra sau, lại phát hiện Trương Huyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng đã bị đao khí tập kích, kinh mạch đứt từng khúc, thành phế nhân. Giữa các võ giả giao đấu, bị thương vốn là khó tránh khỏi. Huống hồ Trương Huyền một hai lần khiêu khích Sở Mặc, thậm chí đang tỉ đấu lúc còn muốn hạ sát thủ, này dĩ nhiên là chạm tới đường biên ngang. Võ giả không thể nhục. Mà Sở Mặc vẫn chưa đem chém giết, vẹn vẹn chỉ là hủy bỏ tu vi, dĩ nhiên xem như là hạ thủ lưu tình. Bởi vậy, biết được kết quả này sau, mọi người đối với Trương Huyền vẫn chưa có bất kỳ thương hại, chỉ là lộ ra tiếc hận. Mà đối với Sở Mặc, nhưng là lộ ra tán thưởng, cùng với tôn kính. Đối với cường giả tôn kính. Lúc trước giao đấu bên trong, Sở Mặc chỉ là nhanh như chớp giống như ra tay hai lần. Nhưng chính là này nhìn thoáng qua, lại làm cho bọn họ ký ức chưa phai. Lần thứ nhất, thân thể máu thịt, mạnh mẽ bắt kiếm khí phong mang. Trực tiếp đem hợp kim trường kiếm bóp nát. Mà lần thứ hai, nhưng là trường đao ra khỏi vỏ nửa tấc, kinh khủng đao khí bắn ra, đem Trương Huyền trọng thương. Hai lần ra tay, ẩn chứa uy lực, luận võ sư sơ kỳ cũng không hoàng nhiều để. Vậy làm sao có thể không gọi bọn họ hoảng sợ sau khi sinh ra tôn kính đây? Không trách có thể lấy võ giả trung kỳ cảnh giới liền liệt vào khách khanh, quả nhiên không phải người bình thường. Trong lòng mọi người đều là âm thầm nghĩ đến. Mà lúc này, Mạc San San cũng tới đến đây, đối với Trương Huyền khiêu khích, cùng Sở Mặc biểu đạt tay nấy. Sở Mặc đương nhiên sẽ không ở xoắn suýt việc này. Cho tới Trương Huyền, đã bị nhân viên y tế khiêng xuống đi chữa thương đi tới. Chết là không chết được. Nhưng không có ngoài ý muốn, phỏng chừng đời này đều chỉ có thể trở thành một người bình thường. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Nửa giờ sau, tất cả mọi người chờ xuất phát, ở Mạc San San đưa tiễn dưới, hướng về ngoài căn cứ chạy đi. Một nhóm đội ngũ, tổng cộng có 15 người. Trong đó có 4 vị võ sư, 1 vị võ sư hậu kỳ, 3 vị đều là võ sư sơ kỳ. Những người còn lại bên trong, ngoại trừ Sở Mặc ở ngoài, đều là võ giả hậu kỳ hoặc là cảnh giới đỉnh cao. Sở Mặc đi theo trong đội ngũ tiến lên. Chỉ là, tất cả mọi người không dám khinh thường hắn, trái lại đưa hắn xem là một vị cường đại võ sư tới đối xử. Đội ngũ tốc độ tiến lên cũng không chậm, rất nhanh cũng đã rời xa Lư Dương căn cứ. Sở Mặc một bên đi theo đội ngũ tiến lên, một bên phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này chính là vào buổi trưa. Ánh mặt trời rơi ra, soi sáng ở trên mặt đất. Vô số cao to cây cối cùng đan sen chẳng chịt dây leo trải rộng sinh trường, khiến người dường như đặt mình trong ở man hoang cổ trong rừng. Mọi người dựa vào tự hào văn minh cùng khổng lồ thành thị, cũng đã bị che kín. Ngoại trừ ở căn cứ còn có thể nhìn thấy ở ngoài, dã ngoại đã tìm không ra bất kỳ dấu vết. Đây chính là thiên nhiên sức mạnh to lớn. Chính là Sở Mặc, thấy được những này, cũng không cấm tâm thần tập trung cao độ. Rất nhanh, đã đến buổi tối. Màn đêm buông xuống trước, đội ngũ mở ra một trại ngay tại chỗ giải lao. Đáng nhắc tới chính là, tiền nguyên dã ngoại ở ngoài kinh nghiệm quả nhiên rất là phong phú. Khi hắn xuất lĩnh dưới, ngày đó hạ xuống, đội ngũ căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là phía trước có hung thú tụ tập, cũng có thể ở hung thú phát hiện trước liền rất xa tránh khỏi. Thực sự lượn quanh không ra, lấy bọn họ đội ngũ này thực lực, cũng có thể đem ngăn ở trước mặt hung thú chém giết. Tuy rằng người đi đường thời gian chậm chút, một ngày cũng chỉ đi rồi hơn 1.000 dặm, nhưng thắng ở an toàn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng liền nhanh chóng xuất phát. Sau đó tới gần buổi tối lúc liền ngay tại chỗ đóng trại, liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Rất nhanh, cũng đã đến ngày thứ tư. Lúc này bọn họ khoảng cách Trường Phong căn cứ cũng chỉ còn lại không tới một ngày lộ trình, ngày mai liền có thể đến. Hay là mắt thấy sắp đến chỗ cần đến, cũng hay là thời gian dài gió êm sóng lặng, để tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút thư giãn. Đồng nhiên, phụ, một võ giả hơi hơi tụt hậu, mà không xa xa đột nhiên có một trận tật phong gào thét mà qua, người võ giả này chỉ kịp rên lên một tiếng, sau đó cả người liền thân thể run lên, sau một khắc liền ầm ầm trong lúc đó nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu tiêu tan. Này hơi động tĩnh, cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Tình huống thế nào? Hầu Nam làm sao đột nhiên tự tử? Hắn nhưng là võ giả đỉnh cao cảnh giới, làm sao có khả năng cứ như vậy chết đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vừa nãy tựa hồ nhìn thấy một đạo bóng trắng nhanh chóng lướt tới, chỉ là ta còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy cái kia cái bóng đập lấy Hầu Nam trên người. Sau đó, một võ giả cả người run, cũng không biết là bởi vì hoảng sợ, hay là bởi vì hối hận lúc đó chưa kịp cứu người duyên cớ. Sở Mặc cũng là sắc mặt nghiêm túc nắm chặt rồi trôi đao. Cảnh giác nhìn bốn phía. Bình tĩnh. Duy trì đề phòng. Lúc này, Tiền Nguyên lớn tiếng hiệu triệu, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm nghị đứng tại chỗ, đầu tiên là nhìn một chút Hầu Nam nguyên bản đứng yên địa phương, sau đó cẩn thận ngửi một cái, đồng nhiên trong lúc đó biến sắc mặt, không được. Đây là phá không trồn nệm mìn. A, tiếng nói của hắn vừa ra, một bên khác lại là hét thảm một tiếng. Một vị võ giả sợ không kịp đề phòng bên dưới, thân thể đột nhiên run lên, sau đó liền nổ bể ra đến. Lần này mọi người có cảnh giác, đang kinh ngạc hồng thoáng nhìn dưới, rốt cục thấy rõ đó là một cả người màu trắng hung thú. Vật ấy thân thể dài nhỏ, tứ chi hơi ngắn, đầu hình hẹp dài, hình thể đúng là cũng không lớn, chỉ có khoảng 1 mét, nhưng đuôi cũng rất trường, hai con chân trước như người như thế, mọc ra 5 ngón tay, móng tay sắc bén đến cực điểm ngân quang long lánh, dường như kim loại. Bị phát hiện lúc nay con hung thú, một nửa thân thể ở giữa không trung, mà nửa kia nhưng là biến mất không còn tăm hơi, giống như là trốn vào hư không. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Phá không trồn nệm mỉn, chính là tam cấp trung đẳng hung thú. Thực lực không coi là bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng then chốt ở chỗ, loại này hung thú tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể qua lại không gian, nắm giữ một tia lực lượng không gian. Có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Một khi bị nó nhìn chằm chằm, căn bản cũng không khả năng có chạy thoát cơ hội. Cho dù là một vị võ đạo tông sư gặp gỡ, cũng là cực kỳ phiền phức. Mà trước mắt, bọn họ này một nhánh đội ngũ lại bị phá trống không díu cho nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào. Sợ cái gì? Tiên Nguyên lớn tiếng quát, sau đó nói rằng, chỉ là một con tam cấp trung đẳng hung thú thôi, chỉ cần không bị nó tìm tới cái hở, từng cái đánh tan, chúng ta liền còn có cơ hội. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, toàn bộ vây quanh ở đồng thời. Một khi phát hiện này phá không trồn nệm mìn xuất hiện, lập tức cùng nhau tiến lên, không muốn lưu thủ. Nghe Tiền Nguyên hiệu lệnh, tất cả mọi người liền đều cấp tốc tụ tập cùng nhau. Đều là lưng tựa lưng, vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm trước mặt hư không. Vèo. Không một hồi, lại là một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phá không trồn nệm mìn lần thứ hai phá tan hư không, đi tới trong đội ngũ một võ sư trước mặt, hai cái móng vuốt dò ra, như muốn chém giết. Chết đi cho ta. Người võ sư này cơ trường đao, bổ tới. Nhưng hắn tốc độ vẫn là chậm rất nhiều. Võ sư căn bản cũng không có bắn trúng phá không trồn nệm mỉn, trồn nệm mỉn trái lại trực tiếp bắt được vị võ sư này ngực, tiện tay sờ mó, liền móc ra một trái tim máu rầm rề. Mà lúc này, những võ giả khác lúc này mới phản ứng lại, cùng nhau múa đao chém lại đây. Nhưng một kích thành công sau, trồn nệm mỉn lần thứ hai dựa vào tốc độ né tránh, sau đó cấp tốc trốn vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chương 37. Trêu chọc, một đao. Căng thẳng bầu không khí lan tràn ở trong lòng của tất cả mọi người. Con kia phá không trồn nệm mịn, xuất quỷ nhập thần. Mỗi một lần hiện thân, đều sẽ làm cho một võ giả chết thảm. Trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã chết rồi 6 người. 6 người này bên trong, có khi là võ giả đỉnh cao, cũng có võ sư sơ kỳ, đặt ở trong căn cứ đều là cường giả một phương, nhưng ở nơi này, nhưng không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể bất ức chết đi. Liên hung thủ đến cùng cái gì dáng dấp đều không thấy rõ. Tất cả mọi người tâm thần sợ hãi, không nhịn được phát sinh kịch liệt thở dốc, ở trong môi trường này có vẻ dị thường rõ ràng. A a a, ta không chịu nổi. Đi chết. Đi chết. Một võ giả không chịu được như vậy ngột ngạt bầu không khí, dĩ nhiên gào thét lao ra đoàn người, cơ trường đao chúng quanh vung chém lên, một bên vung chém, một bên giống to, đi ra. Người đi ra a. Hứa Hạo đừng kích động, ngươi mau trở lại. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, một võ giả không khỏi hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng gào thét. Nhưng vẫn là chậm. Một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về Hứa Hạo vọt tới. Màu trắng lợi chảo xuyên qua thân thể, lóe lên liền qua. Hứa Hạo thân thể cứng đờ, trực tiếp té lăn trên đất, không còn động tĩnh. Hiển nhiên là đã chết. Chỉ là, trên mặt của hắn toát ra nhưng là giải thoát. Mèo vân chuột. Nó là muốn đem chúng ta mỗi một người đều đùa bỡn chí tử. Thiên Nguyên xanh mặt, trầm giọng nói rằng. Phá không trồn ẹt mỉn vẫn chưa rất nhanh đưa bọn họ từng cái đánh tan, mà là cách một quãng thời gian giết chết một người, không nghi ngờ chút nào là muốn cho bọn họ đang sợ hai bên trong lĩnh hội tử vong phủ xuống. Rõ ràng điểm này sau, trái tim tất cả mọi người chuyện đều nặng dị thường. Sở Mặc cũng là hoảng sợ. Con này phá không trồn ẹt mỉn hành động như điện, tốc độ cực nhanh, liền ngay cả hắn cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng. Cũng không biết dựa vào tốc độ của ta, có thể không đem bắt được, do đó chém giết. Sở Mặc trong lòng nghĩ như vậy đến. Lúc này tất cả mọi người tự động ngừng thở, dã ngoại chỉ có hơi thổi bay vang lên tiếng gió, nhưng ở dưới tình huống như thế, càng là có vẻ hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến. Tất cả mọi người có thể nghe được chính mình lồng ngực tiếng tim đập. Không biết bao lâu đi qua. Lại là tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo màu trắng cái bóng bắn nhanh mà đến, hướng về đoàn người đâm đến. Cẩn thận! Con thú dữ này lại tới nữa rồi. Thiền Nguyên lớn tiếng hô. Nói chuyện sau khi, ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy con thú dữ này một con nhào vào trong đám người, nhắm ngay một võ giả. Mà người này là Sở Mặc. Trôn Admin tốc độ cực nhanh, sắp tới mắt thường căn bản là không thấy rõ. Mà Sở Mặc đứng núi chịu sào. Khi hắn ánh mắt nhìn kỹ, có thể thấy rõ ràng Trôn Admin móng nuốt tựa như tia chớp rối tới, mắt thấy liền muốn đâm vào trái tim của hắn vị trí. Là Yên Bộ. Sở Mặc kích hoạt phong thuộc tính thiên phú, 15 lần tốc độ nhất thời bị kích phát, đồng thời sử dụng tới La Yên Bộ. Cả người ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hiểm chi lại hiểm tránh né đi qua. Cùng lúc đó, chen, một tiếng kim thiết đan sen vào mình, đột ngột tự giữa trường vang lên. Đâm vào tất cả mọi người màng thai bên trong. Sở Mặc trong tay hợp kim chiến đao đống nhiên ra khỏi vỏ, giải lụa giống như đao khí đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên đi sau mà đến trước, dùng tốc độ khó mà tin nổi chém đi ra ngoài. Trong phút chốc, vô cùng đao thế tràn ngập bốn phía, một đạo sáng như tuyết hàn mang cũng tràn vào tất cả mọi người trong tầm nhìn. Bóng cây lay động, gió nhẹ thổi, ánh mặt trời soi sáng, người chung quanh hò hét, phá không Trôn Admin tiếng xé gió. Hết thảy tất cả, cũng không cùng một đao kia chói mắt, lóa mắt, sáng lạ. Đao khí bao phủ, mang theo vô song uy thế. Khi này một đao chém ra, toàn trường hết thảy võ giả trong tay chiến đao đều cùng nhau phát sinh ông minh chi thanh. Phù thử. Nương theo lấy trường đao vào thịt tiếng đột nhiên vang lên, một đao kia chính xác đâm vào phá không Trôn Admin trong thân thể. Nó bị thương. Thời gian tựa hồ đang thời khắc này ngưng trệ. Sở Mặc thậm chí có thể nhìn thấy phá không Trôn Admin nguyên bản cân nhắc ánh mắt đột nhiên đọc lại, thay vào đó nhưng là đầy mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ, tựa hồ đang nghi hoặc, trước mắt kẻ nhân loại này tại sao có thể bắt lấy tốc độ của nó, thì tại sao có thể sử dụng tới nhanh như vậy đao. Vì vậy nghi hoặc, nó sửng sốt một chút thần. Cứ việc ngây người thời gian chỉ có không tới một giây đồng hồ. Nhưng này, đã vậy là đủ rồi. Sở Mặc mặt không hề cảm xúc, trên tay dùng sức, trường đao liền theo Trôn Admin thân thể, vạch một cái mà rơi. Ào ào ào. Tảng lớn máu tươi như chút nước mưa rào giống như rơi ra. Mà phá không Trôn Admin thân thể, càng là té xuống đất trên. Nó tựa hồ còn muốn dãy rủa chốc lát, nhưng thân thể bị cắt ra một cái lỗ thủng to, cuồng bạo đao khí nhảy vào trong cơ thể, đã đem nó sinh cơ triệt để xoắn nát. Một lát sau, nó rốt cục triệt để tắt thở. Tam cấp trung đẳng hung thú phá không Trôn Admin, chết. Nó. Chết rồi. Liên võ đạo tông sư ứng phó đều khá là phiền toái Trôn Admin, cứ như vậy chết rồi. Nhìn Trôn Admin sắp chết. Tất cả mọi người chút khó có thể tin. Trên một khắc, bọn họ còn rơi vào tuyệt vọng, dường như con chuột bình thường bị phá trống không díu treo trọng, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà xuống một giây, con thú dữ này cũng đã thành một bộ thi thể. Mãnh liệt như vậy rất đúng so với, làm cho tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy có loại cảm giác không chân thực. Dường như đặt mình trong ở trong giấc mộng. Mãi đến tận sau một hồi, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tin trước mắt chỗ đã thấy tình cảnh này. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền lại nghĩ tới chém giết con này Trôn Admin Sở Mặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Sở Mặc trên người. Trong mắt lộ ra sùng kính cùng vẻ sợ hãi. Vừa mới Sở Mặc cái kia đột nhiên xuất hiện một đao. Lệnh tất cả mọi người hoa mắt mê mẩn. Dù cho giờ khắc này hồi tưởng lại, vẫn cứ có thể cảm giác được một đao kia ở trong ẩn chứa vô song uy thế. Bá đạo tuyệt luân. Thế không thể đỡ. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Khó có thể nhìn thẳng. Bất kỳ ngôn ngữ, đều không thể hình dung một đao kia khủng bố. Bất kỳ ngôn ngữ, cũng đều không cách nào khen một đao kia kinh diễm. Trong lòng bọn họ ngoại trừ chấn động ở ngoài, không còn gì khác. Trước đây Sở Mặc sạch sẽ lưu loát đánh bại Trương Huyền. Chỉ là để cho bọn họ nhìn thấy Sở Mặc thực lực cũng không phải như trước mắt như vậy thấp kém, không thẹn với khách khanh chức vị. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Sở Mặc thực lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thực sự là đáng sợ. Như vậy một đao, nếu là ta gặp phải nói. Không ít người trong lòng đều tự động đem chính mình đưa vào đến phá không Trôn Admin vị trí, sau đó liền ngơ ngác phát hiện, bọn họ căn bản là không cách nào chống đối. Cho dù là Tiền Nguyên. Ở trong lòng ngẫm nghĩ một lát sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Một đao kia, hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng chuyện này, lại là kinh khủng đến mức nào. Võ giả trung kỳ, liền có thể đối với võ sư hậu kỳ hắn tạo thành uy hiếp, nếu là nói ra, e sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng sự thực, liền đặt tại trước mặt bọn họ. Đa tạ Sở Mặc đại nhân ân cứu mạng. Những võ giả này dồn dập cung kính biểu đạt cảm ơn. Chính là Tiền Nguyên, cũng là đi tới, trịnh trọng hô một câu Sở khách khanh. Thái độ cực kỳ tôn trọng. Không chỉ bởi vì Sở Mặc cứu bọn họ mệnh, càng bởi vì Sở Mặc thực lực cương đại đến để cho bọn họ vì đó ngưỡng mộ. Ở đây trước, Sở Mặc vẹn vẹn chỉ là triển lộ ra võ sư sơ kỳ thực lực lúc, bọn họ còn có thể cùng Sở Mặc xưng huynh gọi đệ. Nhưng bây giờ mắt thấy Sở Mặc thực lực kinh khủng như thế, tương lai tiền đồ tất nhiên cũng là không thể đo lường, tự nhiên cũng là gò bó rất nhiều. Đại gia không cần như thế gò bó. Nhìn tất cả mọi người chút không buông ra, Sở Mặc cười nói, chúng ta đồng thời trải qua nguy cơ, cũng coi như là đồng sinh cộng tử trôi qua tình nghĩa, không cần như vậy. Đã như vậy, lão phu từ trường ngươi đánh nát, liền cả gan gọi ngươi Sở lão đệ. Nghe được Sở Mặc nói như vậy, Thiền Nguyên cười nói. Mà những người khác nhìn thấy Sở Mặc vẫn là ban đầu tính cách, cũng là từ từ thả lòng ra. Chương 38, dung hợp không gian thiên phú. Phá không trồn admin nhất tử, đội ngũ nguy cơ cũng là giải trừ. Mọi người hợp lực đem những này chết thảm đồng bạn chôn cất, nếu là xác chết biến mất, nhưng là lập xuống một y quan trùng, lại đơn giản mời một ly rượu, sau đó mọi người liền ở tu sửa một phen sau, tiếp tục lên đường. Cho tới đầu kia phá không trồn admin xác chết, tự nhiên cũng là về Sở Mặc. Con này phá không trồn admin có không gian thiên phú, Sở Mặc muốn vặt hái một phen. Nhưng lúc này bởi vì còn muốn chạy đi, bởi vậy cũng là tạm thời để vào trong túi chứa đồ, chờ dàn xếp lại sau làm tiếp xử trí. Đội ngũ tiến lên. Hay là bởi vì tao ngộ như vậy nguy cơ, sau lần đó đường xa tất cả mọi người khá là trầm mặc, tính cảnh giác cũng lớn tăng nhiều thêm. Cũng may con đường sau đó đều không có gặp phải nguy cơ. Tối hôm đó, ở màn đêm sắp xảy ra trước, bọn họ rốt cục đã tới chỗ cần đến. Trường Phong căn cứ. Cuối cùng đã tới. Ở bước vào trong căn cứ trong nháy mắt đó, bao quát Sở Mặc ở bên trong tất cả mọi người, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiền quản sự các ngươi rốt cuộc đã tới. Lúc này, nơi cửa thành có mấy võ giả nhìn thấy Tiền Nguyên sau, lập tức tiến lên chào hỏi. Những người này chính là Trường Phong căn cứ Thúy Ngọc lâu nhân viên. Là Lao Tôn A, nhiều năm không gặp, ngươi cũng trở thành võ sư. Tiền Nguyên nhìn thấy cầm đầu võ giả, lập tức liền rất cao hứng, nóng bỏng chào hỏi. May mắn đột phá mà thôi. Phỏng chừng đời này cũng là đến võ sư cảnh giới. Họ Tôn võ giả khiêm tốn nói rằng, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một vẻ khó có thể che giấu hài lòng. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, họ Tôn võ sư hỏi, các ngươi đoạn đường này lại đây, có hay không gặp phải nguy hiểm? Nghe nói như thế, Tiền Nguyên thở dài một hơi, khỏi phải nói, trên đường gặp một con phá không trôn nét mìn, chết rồi vài cái huynh đệ, có điều cũng may chúng ta vẫn là sống sót. Lao Tôn, nhanh cho chúng ta an bài cái nơi ở, một đường chạy tới, đều mệt chết đi được. Thiên Nguyên hàm hồ từ lấp liếm cho qua, vẫn chưa tỉ mỉ kể rõ. Sở Mặc ở một bên nghe, biết đây là Tiền Nguyên đang vì hắn bảo mật. Hắn hiện tại chỉ là võ giả trung kỳ thực lực, liền có thể chém giết nắm giữ không gian thiên phú tam cấp trung đẳng hung thú phá không trôn nệm mìn. Nếu là truyền đi, cố nhiên sẽ làm thanh danh của hắn lan truyền lớn, nhưng tương tự cũng sẽ gây nên rất nhiều người nhòm ngó cùng kiêng kỵ. Nói không chắc đã có người sẽ trong âm thầm đối với Sở Mặc ra tay, dù cho khả năng như vậy tính nhỏ bé không đáng kể, cũng phải phòng bị. Tiền Nguyên là người từng trải, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Đây là Tiền Nguyên bảo vệ cho hắn, Sở Mặc trong lòng rất là cảm kích. Mà họ Tôn võ sư nghe xong lời này, cũng là kinh hãi. Chỉ là xem Tiền Nguyên cũng không muốn nói tỉ mỉ, bởi vậy cũng không có lại truy hỏi, mà là lập tức mang theo bọn họ trở lại Thúy Ngọc Lâu, an bài bọn họ ngủ ở trên đã sớm chuẩn bị xong gian phòng. Buổi tối mọi người đang bên trong gian phòng rửa mặt một phen sau, liền đi tham gia Tôn võ sư an bài yến hội. Trên bàn cơm, mọi người đẩy chén cạn ly, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có thời gian. Sở Mặc yên lặng ăn cơm, một lát sau ăn no, liền cùng đại gia nói một câu, liền trước tiên rời đi hội trường. Tôn võ sư chỉ làm Sở Mặc là một phổ thông võ giả, bởi vậy cũng là không để ý. Trở lại trong phòng của mình. Sở Mặc rửa mặt, từ trong túi chứa đồ lấy ra phá không trồn ẹt mìn sát chết. Đây chính là một con nắm giữ không gian thiên phú hung thú. Lúc trước giã ngoại gặp ở ngoài đến lúc đó. Đối phương dựa vào qua lại không gian, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, cho Sở Mặc mang đến ấn tượng sâu sắc. Nếu không phải là hắn có 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ, hơn nữa lĩnh ngộ đao thế, bắt được trồn nệt mìn, đem chém giết. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn chết ở nơi đó. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một vô cùng nghịch thiên thiên phú. Nếu là Sở Mặc có thể thông qua vật hái, được cái thiên phú này, thực lực của hắn chắc chắn phải nhận được 10 phần tăng trưởng. Vừa vặn vật hái thiên phú làm lệnh thời gian cũng đã đi qua, hoàn toàn có thể tiến hành vật hái. Nghĩ đến đây, dù là Sở Mặc, cũng không từ tâm tình kích động lên. Không chần chờ chút nào, trực tiếp xuề bàn tay ra, hướng về phá không trồn ẹt mỉn trên thi thể sờ lên, đồng thời trong lòng nói thầm. Vật hái. Sau một khắc, bàn tay màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, ở trên thi thể chụp tới. Đợi được ở khi trở về, liền có thêm một màu vàng viên cầu. Viên cầu chỉ có trứng chim cút kích thước, ẩn chứa trong đó cực kỳ thần bí đặc thù khí tức, một chút nhìn lại, dường như trực diện thiên địa chí lý giống như vậy, khiến người bất giác đầu tráng váng hoa mắt, đại nào ảm đạm. Vật hái thành công. Thu được thứ đẳng không gian thiên phú. Xin hỏi có hay không dung hợp? Thành công. Nhìn thấy nghề này nhắc nhở, Sở Mặc nhất thời tim bỗng nhiên nhảy một cái. Dung hợp. Không chậm trễ chút nào nói. Nương theo lấy hắn tiếng nói hạ xuống. Ẩm. Màu vàng viên cầu, trực tiếp phá vụn, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, tràn vào Sở Mặc trong đầu. Trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt tại thân thể các nơi hiện lên. Đau đớn chi kịch liệt, thậm chí so với lúc trước Sở Mặc dung hợp cao đẳng đao pháp thiên phú lúc, còn muốn kinh khủng hơn. Khủng bố đến Sở Mặc hầu như trong nháy mắt liền muốn ngất đi. Căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu như nhất định phải tỉ dụ, càng giống như là một đoàn dây thép ở Sở Mặc trên linh hồn không ngừng xoa nắn, đưa hắn linh hồn thiết cát, phủi đi vụn vặt. Cả người run rẩy, mồ hôi lạnh phân tán. Một giọt nhỏ mồ hôi từ trên người chảy xuôi hạ xuống, thấm ướt xiêm y, thậm chí ngay cả dưới thân sàn nhà đều cho ướt nhẹp, giống như là từ trong nước mới ra đến. Lần này dung hợp, tốn thời gian rất lâu. Lâu đến Sở Mặc cũng đã quên thời gian chảy xuôi. Khó biết bao lâu thời gian trôi qua. Đau đớn rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất, dung hợp cũng từ từ kết thúc. Rất nhanh. Tất cả ảnh hưởng trái chiều liền triệt để thối lui. Hô. Sở Mặc trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Hắn đã không có khí lực ở đứng lên. Thật là đáng sợ. Quả nhiên không hổ là cùng thời gian thiên phú cùng xưng là hai đại trí cao thiên phú một trong không gian thiên phú. Vẹn vẹn chỉ là thứ đẳng cấp bậc thiên phú dung hợp, liền để ta đau đến không muốn sống, hầu như khó mà chống đỡ được xuống. Sở Mặc có chút lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến. Qua đi tới nửa giờ, Sở Mặc lúc này mới cảm giác khôi phục một ít khí lực, gắng gượng tự mình đứng lên đến. Ngay lập tức kiểm tra tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, cao đẳng tu luyện thể chất. Thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, hạ đẳng lôi thuộc tính thiên phú, thứ đẳng không gian thiên phú. Cuối cùng cũng đến tay. Nhìn thiên phú danh sách xuất hiện tân thiên phú, Sở Mặc xoa xoa mồ hôi trán. Nỗi thống khổ của hắn không có không công chịu đựng. Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Trải nghiệm một hồi không gian thiên phú năng lực. Sở Mặc không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm một phen. Dung hợp không gian thiên phú sau, Sở Mặc đã biết hắn có thể nắm giữ năng lực. Chủ yếu có hai loại. Một trong số đó là nắm giữ không gian năng lực cảm nhận. Ở trong phạm vi nhất định, có thể nhận biết được bốn phía đích tình huống, phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, dù cho coi như là nguyên khí lưu động, thậm chí là cây cỏ hô hấp, đều có thể bị hắn nhạy cảm bắt lấy, hơn nữa vô cùng bí mật, sẽ không bị người phát hiện. Thứ hai chính là phá tan hư không. Thân thể trốn vào trong hư không, có thể ở có khả năng nhận biết bất kỳ khu vực xuất hiện. Nói đơn giản điểm, chính là thuấn di. Chương 39, Trường Phong căn cứ quỷ dị. Sở Mặc thôi thúc không gian thiên phú. Trong phút chốc, liền cảm giác tâm thần tựa hồ từ trong cơ thể tránh ra, phụ cận chu vi 50 mét trong phạm vi, dường như hình chiếu giống như vậy, xuất hiện ở tâm hồ bên trong. Hắn có thể cảm nhận được trong khu vực này, bất kỳ một chỗ đầu mối không gian gợn sóng. Tựa hồ hết thảy tất cả đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sở Mặc biết, đây chính là nắm giữ không gian thiên phú sau, chiếm được không gian năng lực cảm nhận. Nắm giữ như vậy nhận biết, Sở Mặc liền có thể theo hơi suy nghĩ, thân thể phá tan hư không, đến nhận biết trong phạm vi bất kỳ địa phương nào. Nghĩ như vậy, Sở Mặc ở đáy lòng ký hiệu một chỗ địa điểm. Sau một khắc, thân thể của hắn liền trong nháy mắt biến mất, mà cơ hồ là đồng thời, xuất hiện ở mặt khác một nơi. Tốc độ kia nhanh chóng. Thậm chí ngay cả Sở Mặc chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Quả nhiên không hổ là không gian thiên phú, quả nhiên là cường hãn như vậy. Tự mình thể nghiệm một phen sau, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hiện tại hắn đối với thuấn di cùng không gian năng lực cảm nhận còn không phải rất quen thuộc. Nhưng hắn rất rõ ràng, hai người này năng lực đối với võ giả ý nghĩa rốt cuộc là cỡ nào trọng đại. Đầu tiên là không gian nhận biết. Chu vi 50 mét trong phạm vi, đều ở khống chế. Điều này cũng làm cho đại diện cho. Từ nay về sau, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được cảm nhận của hắn. Cho dù là đánh lén, chỉ cần đi vào đến nơi này cái trong phạm vi, đều sẽ bị hắn phát hiện, do đó ung dung né tránh. Mà phá tan hư không, càng là thoát thân nhất quán chi tuyển. Nếu là gặp phải khó có thể chống đỡ kẻ địch, hoàn toàn có thể trốn vào trong hư không, tiến hành chống đối. Đồng thời còn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở địch nhân phía sau, tiến hành phản kích. Có thể nói là đứng ở thế bất bại. Vừa nghĩ tới lợi dụng không gian thiên phú đối địch cảnh tượng, chính là Sở Mặc cũng không cấm hít vào một ngụm khí lạnh. Nay còn vẹn vẹn chỉ là thứ đẳng không gian thiên phú, nếu như có thể nắm giữ tầng thứ càng cao hơn không gian thiên phú, lại nên là cường đại cỡ nào. Mà làm hai đại chí cao thiên phú một trong thời gian thiên phú, có người nói so với không gian thiên phú còn muốn càng thêm lịch tiên, lại nên có cỡ nào kinh khủng năng lực. Sở Mặc rất là tò mò nghĩ đến. Có điều hiện nay mà nói, hắn ở Lư Dương căn cứ bên trong vẫn không có từng thấy có thể nắm giữ không gian thiên phú người. Mà thời gian thiên phú, càng là chưa từng nghe thấy. Sáng sớm hôm sau, Tiền Nguyên theo Tôn Võ Sư đi tới Thúy Ngọc Lâu, đem chuyến này cần mang về bảo vật nắm lấy. Sở Mặc không cần phải để ý đến việc này, cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bởi vậy liền vừa đến một tiếng sau, liền tự mình trên đường phố, dự định nhìn nơi này phong thổ. Tại thiên địa đại biến trước, Lư Dương cùng cơn gió mạnh kỳ thực khoảng cách rất gần, cách xa nhau có điều trăm dặm, nhưng theo Lam Tinh mở rộng gấp mấy trăm lần, hai địa khoảng cách đã ở không ngừng kéo xa, chỉ là thẳng tắp khoảng cách cũng đã đạt đến mấy ngàn dặm, mà dọc theo đường đi vừa có núi rừng cách trở. Cái này cũng là rất nhiều căn cứ tình trạng gần đây. Nếu không phải là cường đại võ giả, rất nhiều người cả một đời, cũng chỉ có thể ở căn cứ của mình bên trong cuối đời. Chỉ là, ở trên đường đi dạo một vòng sau, Sở Mặc lại phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Trường Phong căn cứ nói đến muốn so với Lư Dương căn cứ nhân khẩu càng nhiều hơn một chút, thực lực cũng hơi hơi cường một ít. Theo lý mà nói, Trường Phong căn cứ làm sẽ càng thêm an toàn. Có thể Sở Mặc một đường nhìn thấy, phát hiện nơi này cư dân tất cả đều sắc mặt kinh hoàng. Chính là võ giả, cũng lớn đều vẻ mặt vội vã, khuôn mặt nghiêm nghị. Toàn bộ căn cứ, tựa hồ cũng bị một tầng bất an bầu không khí quanh quẩn. Sở Mặc nghi ngờ trong lòng, đang định tìm hiểu một phen tin tức. Nhưng ngay khi lúc này, có hung thú. Hung thú xông vào. Chạy mau, chạy mau. A, phía trước trên đường phố, không ít người bình thường sắc mặt sợ hãi la to, đồng thời liều mạng tựa như đến hướng về bên ngoài chạy. Bởi vì quá nhiều người, hơn nữa khủng hoảng, dẫn đến đã xảy ra dẫm đạp sự kiện. Không ít người ngã nhào trên đất, còn không chờ bò lên, đã bị mặt sau chạy trốn người đi đường cho dẫm đạp trên đất. Mà ở đoàn người sau khi, một kẻ thân thể khổng lồ hung thú lúc này chính đang trên đường phố tàn phá. Tiện tay vỗ một cái, kiến trúc sụp đổ, vô số người bình thường ở sự công kích của nó bên dưới tử thương. Một số võ giả còn muốn phản kháng. Nhưng con thú dữ này thực lực mạnh mẽ, tản ra tam cấp hung thú khí tức. Phổ thông võ giả đối mặt nó lúc, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì, trái lại còn bị hung thú liên tiếp đập chết. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sở Mặc nhất thời sững sờ. Sau đó thân hình lóe lên, liền đột nhiên xông lên trên. Á á á, mụ mụ. Một cô bé ngồi dưới đất, la lên nhìn bốn phía, muốn tìm mẹ của mình. Không biết, con thú dữ kia đã đánh tới, mang trên mặt thần sắc dữ tợn, phải đem cái này tiểu bất điểm cho ép chết. Mắt thấy bé gái liền muốn ở hung thú công kích dưới làm mất mạng. Chi số này thế ngàn cân treo sợi tóc. Nghiên xúc. Qua tầm bên trong, một đạo hàn quang đột nhiên sinh ra. Tựa hồ cắt ra bầu trời lưới dao sắc, trực tiếp oanh kích tại đây con hung thú trên. Nguyên bản còn uy phong lấm lấm hung thú, gặp đòn công kích này, cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Chờ ngã xuống đất lúc, khí tức đã hủy hoại, trong miệng phát sinh rên rỉ tiếng. Sở Mặc rơi trên mặt đất, đề đao chậm rãi về phía trước. Cái kia hung thú nhìn Sở Mặc không ngừng tiến lên, thân thể lại không ngừng lùi về sau, trong miệng nhưng gào thét phát sinh uy hiếp thanh âm của. Cuối cùng, khi nó nhìn thấy không thể hù được Sở Mặc lúc, càng là vừa nghiêng đầu, dự định chạy trốn. Nhưng Sở Mặc há có thể để nó chạy mất. Phong thuộc tính thiên phú khởi động, trong nháy mắt liền tới đến hung thú trước mặt. Sau đó không chậm trễ chút nào một đao chém xuống. Phù thử. Máu tươi tung tóe, hung thú liền chút nào sức phản kháng đều không có, trực tiếp chết. Nguy cơ giải trừ. Sở Mặc đi tới bé gái trước mặt, cương dự định an ủi một phen. Viện viện, ta viện viện. Lúc này, một vẻ mặt kinh hoàng phụ nữ chạy tới, nhìn thấy bé gái, lúc này đánh tới, ôm nàng vào lòng. Viện viện ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, có bị thương không? Mụ mụ ta không sao. Bé gái lúc này cũng ngừng khóc khóc. Bi Bô nói, là người ca ca này đã cứu ta. Nghe vậy, phụ nữ lúc này mới chú ý tới Sở Mặc, vội vã biểu đạt cảm ơn. Cảm tạ vị võ giả này đại nhân, cảm tạ ngài đã cứu ta nhà viện viện, nếu không lời của ngài. Ta thật không biết nên làm gì. Dễ như ăn cháo. Sở Mặc vung vung tay, nói rằng, nơi này còn tương đối loạn, mau dẫn hải tử đi về nhà đi. Vâng vâng vâng, chúng ta vậy thì trở lại. Phụ nữ gật đầu liên tục, sau đó sẽ lần trí tạ, liền dẫn bé gái cuống quýt rời đi. Ca ca tai kiến. Bé gái trước khi đi, còn đối với Sở Mặc phất phất tay. Sở Mặc cũng là đồng dạng ném lấy nụ cười. Chỉ là, chờ xoay người sau, nét cười của hắn nhưng từ từ thu liễm. Lúc này đã có chị An đội chạy tới, chính đang thu thập đến tiếp sau, trị liệu người bệnh. Sở Mặc chưa cùng bọn họ đánh đối mặt, chỉ là đem vật liệu cùng hung thú huyết thu thập sau khi xuống tới, liền rời đi nơi này. Trên đường trở về, Sở Mặc trong đầu không ngừng hiện lên một nghi vấn. Trường Phong căn cứ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là trong cả trụ sở quanh quẩn không an phận đây. Sau đó lại có hung thú xông vào đi vào. Các loại dấu hiệu, đều cho thấy nơi đây không giống bình thường. Thiên địa đại biến tới nay. Nhân loại dựa vào võ giả từ từ xây dựng lên mỗi cái căn cứ sinh tồn. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tuy rằng thực lực tổng hợp vẫn cứ còn không bằng hung thú, nhưng là đã không phải là quả hứng nũng. Bất kỳ căn cứ sinh tồn phụ cận 10 dặm trong phạm vi cũng sẽ không xuất hiện vượt qua cấp 2 hung thú, 50 dặm trong phạm vi sẽ không xuất hiện tam cấp hoặc trở lên hung thú. Một khi phát hiện, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt thanh lý. Mà căn cứ vừa có cao to mà thâm hậu tường đây, hơn nữa còn có võ giả tạo thành đội tuần tra bảo vệ. Có thể nói, chỉ cần cái căn cứ này còn đang vận chuyển bình thường, hung thú căn bản cũng không khả năng xông tới. Nhưng bây giờ Trường Phong căn cứ bên trong, lại sẽ có hung thú tàn phá. Chuyện này quả thật lại không thể tư nghị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Mặc trong lòng âm thầm nghĩ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, đường về. Trở lại Thúy Ngọc Lâu. Vừa vặn nhìn thấy Tiền Nguyên cùng Tôn Võ Sư đang nói chuyện. Sở Mặc, ngươi trở về. Tiền Nguyên cười chào hỏi. Thái độ rất là thân thiện. Tôn Võ Sư nhìn ở trong mắt, trong lòng nhưng là âm thầm bối rối lấy. Trước mắt vị này Sở Mặc trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến thực lực phải làm sẽ không rất mạnh, có thể Tiền Nguyên đối với hắn thái độ cũng rất là thân thiết. Chẳng lẽ này Sở Mặc là Tiền lão ca trong nhà con cháu? Nghĩ như vậy, Tôn Võ Sư cũng sẽ không từ hỏi lên. Mà nghe nói như thế, Tiền Nguyên nhưng là dở khóc dở cười, Tôn lão đệ, ngươi này nhưng là coi trọng. Ta Tiền Nguyên nếu như có thể có như vậy con cháu, e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Câu nói này, để Tôn Võ Sư không tìm được manh mối. Cũng may Tiền Nguyên cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích, cũng lạ ta chưa cùng ngươi giới thiệu, vị này nhưng thật ra là chúng ta Lư Dương căn cứ Thúy Ngọc Lâu khách khanh, Sở Mặc. Đừng xem hiện tại tuổi trẻ, nhưng đã là võ giả trung kỳ thực lực, có thể nói là chân chính thiên kiêu. Trong giọng nói, tràn đầy tôn sùng. Hóa ra là Sở khách khanh. Tôn Võ Sư nổi lòng tôn kính. Hắn không biết Sở Mặc thực lực đến cùng làm sao, nhưng chỉ nghe thấy Sở Mặc có thể trở thành khách khanh, liền biết cực kỳ bất phàm. Thân là Thúy Ngọc Lâu bên trong lão nhân, Tôn Võ Sư trong lòng rất rõ ràng. Muốn trở thành Thúy Ngọc Thương Minh khách khanh đến cùng cần cơ nào điều kiện hà khắc. Hoặc là thực lực mạnh mẽ, chí ít cũng là tông sư cảnh giới. Hoặc là nhưng là thiên phú tuyệt đỉnh, tương lai tiền đồ quang minh. Mà Sở Mặc mới võ giả trung kỳ liền có thể trở thành khách khanh, có thể thấy được thiên tư là cỡ nào bất phàm. Tiền lao ca quá mức nâng đỡ, thực sự không dám nhận. Sở Mặc cười nói. Nói xong. Lại cùng Tôn Võ Sư chào hỏi. Hàn huyên vài câu. Tôn Võ Sư thấy Sở Mặc không có một chút nào cái giá, trong lòng cũng nổi lên kết giao ý nghĩ. Liền ba người càng nói bầu không khí càng là hòa hợp, rất nhanh sẽ hòa mình. Nói chuyện sau khi, Sở Mặc nhớ tới Trường Phong căn cứ không giống bình thường, vừa muốn Tôn Võ Sư ở đây sinh sống nhiều năm như vậy, nghĩ đến hẳn phải biết một ít tình huống, liền đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi thăm đi ra. Còn có việc này. Tiền Nguyên nghe xong, cũng là đầy mặt kinh ngạc, hỏi, Tôn lão đệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vậy thì nói rất dài dòng. Nguyên bản mặt tươi cười Tôn Võ Sư, đang nghe lời này sau, không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó liền đem ngọn nguồn giảng thuật lên. Một tháng trước, Trường Phong căn cứ phụ cận hung thú chẳng biết vì sao, đột nhiên trở nên dị thường sinh động. Thậm chí rất nhiều nguyên bản sinh sống ở trong rừng rậm hung thú cũng đều nhiều lần lộ đầu, thậm chí nhiều lần xông vào căn cứ phụ cận. Biến cố như vậy, đưa tới Trường Phong căn cứ cao tầng coi trọng. Vì tìm hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, căn cứ nhiều lần phái ra võ giả đi vào tìm hiểu, muốn biết rõ hung thú dị động đầu nguồn. Chỉ là, rất nhiều phái ra đi võ giả trên căn bản sau khi rời khỏi đây trở về không đến. Có thể trở về, cũng đều tìm hiểu không ra cái gì tin tức hữu dụng. Mà theo thời gian trôi đi, hung thú dị động càng phát nhiều lần, điều này làm cho tất cả căn cứ cao tầng đều có chút bất an, cho rằng không thể còn như vậy chờ đợi. Liên liên quyết định đem võ giả đều dắt ra đi. Quy mô lớn tìm hiểu, cần phải mau chóng biết rõ nguyên nhân. Thật làm ra ứng đối phương châm. Nói tới chỗ này, Tôn Võ Sư lắc đầu cảm khái nói, nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ trong căn cứ cao cấp sức chiến đấu đều bị điều đi ra ngoài, nguyên bản có 6 vị đại tông sư, hiện nay chỉ còn một vị còn đang trong căn cứ tọa chấn, cái khác 5 vị cũng đã đi ra ngoài. Cho tới võ sư cùng võ giả, cũng đều bị điều đi hơn nửa nhân thủ, điều này cũng làm cho dẫn đến hiện tại Trường Phong căn cứ võ giả số lượng thiếu nghiêm trọng. Hơn nữa hung thú nhiều lần lộ đầu, vì vậy thường thường sẽ xông qua khu phong tỏa, tiến vào trong căn cứ. Nghe lần này giải thích, Tiên Nguyên lúc này mới chợt hiểu ra, cảm khái nói, hy vọng có thể mau chóng tìm tới căn do. Ai nói không phải đây, vẫn tiếp tục như vậy, liền võ giả cũng không dám ra ngoài đi săn thú. Tôn Võ Sư Phụ Hòa nói, Sở Mặc vẫn chưa mở miệng. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn nhưng trầm trọng lên. Tuy rằng Trường Phong căn cứ bây giờ nhìn lại vẫn chưa có cái gì dị thường, nhưng Sở Mặc lại nhạy cảm phát giác trong đó không đúng. Kiếp trước ở tận thế dãy rùa cầu sinh thời gian dài như vậy, Sở Mặc rất rõ ràng. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Mà trước mắt những hung thú này đống nhiên trong lúc đó dị động nhiều lần, tất nhiên là có chuyện muốn phát sinh. Hơn nữa, một khi xuất hiện, liền tuyệt đối là đại sự. Sở Mặc đều có thể nhìn thấy điểm ấy, hắn không tin trong căn cứ cao tầng sẽ không nhìn thấy. Hay là chính là bởi vì cao tầng đã dự liệu đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, mới có thể trực tiếp đem 5 vị tông sư cùng trong căn cứ phần lớn võ giả đều tung ra ngoài, điều tra tình huống. Như vậy xem ra, Trường Phong căn cứ e sợ đã có chút không an toàn. Sở Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến. May là, hôm nay bọn họ là có thể về Lư Dương căn cứ. Nơi đó còn vẫn tính an toàn. Chỉ có điều, Lư Dương căn cứ khoảng cách Trường Phong căn cứ mặc dù có mấy ngàn dặm xa, nhưng còn không phải tuyệt đối an toàn, nói không chắc sẽ chịu ảnh hưởng. Thực lực. Quan trọng nhất vẫn là thực lực. Nhất định phải mau chóng đem chính mình thực lực nâng lên tới, chỉ có như vậy, mới có thể đang đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đích tình huống dưới, đều có tự vệ sức mạnh. Chờ trở lại Lư Dương căn cứ, liền lập tức bế quan, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, bước vào võ sư cảnh giới. Buổi chiều, Thiên Nguyên mang theo muốn hộ tống bảo vật, chuẩn bị đường về. Tôn võ sư tự mình đưa đến căn cứ chỗ cửa lớn, đưa mắt nhìn đám người bọn họ rời đi. Lúc trở về, vẫn dọc theo đường cũ. Đem so sánh với khi đến, trở lại liền thuận lợi rất nhiều. Không có gặp phải phá không trồn nền mịn, đội ngũ sẽ thấy cũng không có gặp phải bất kỳ tử thương. Mấy ngày sau, đội ngũ rốt cục về tới Lư Dương căn cứ phụ cận. Trong rừng rậm đã tình cờ có thể nhìn thấy một ít ở bên ngoài săn bắn võ giả, tâm tình của mọi người cũng đều dễ dàng không ít, không có lại giống như vừa đường về lúc sốt sáng như vậy. Rất nhanh, đội ngũ cũng đã tiến vào căn cứ, về tới Thúy Ngọc lâu bên trong. Mạc San San đã sớm đang đợi. Ở Tiên Nguyên đem hộ tống bảo vật sau, tất cả mọi người lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này đi tới Trường Phong căn cứ, tất cả mọi người cực khổ rồi. Sự tình ta cũng đã biết, xin mọi người yên tâm, tử thương người đều sẽ cho dư trợ cấp, các ngươi thưởng cũng đều sẽ tăng cường. Mạc San San động viên nói. Nghe nói như thế, mọi người tinh thần đều thoáng phấn chấn, nói, đa tạ sở chủ sự. Nhiệm vụ hoàn thành, đội ngũ cũng là tự mình giải tán. Những võ giả này đều là Thúy Ngọc Thương Minh phụ thuộc, bởi vậy thì sẽ có người đến đây cho bọn họ phân phát tưởng thưởng. Cho tới Sở Mặc, cũng từ Mạc San San trong tay lấy được thuộc về hắn thưởng. Thập phần độc giác ngọc dịch. So với trước kia đáp ứng còn nhiều năm phần. Điều này làm cho Sở Mặc hơi kinh ngạc, Mạc cô nương, ngươi đây là. Sở khách khanh, sự tình ta đã từ tiền quản sự nào biết, nghề này đại gia có thể thuận lợi trở về, đều là bởi vì ngươi công lao. Thêm ra 5 phần độc giác ngọc dịch, là ngươi ứng đắc. Nghe vậy, Sở Mặc trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu nói, nếu như thế, vậy thì đa tạ. Sau đó lại cùng Mạc San San nói chuyện phiếm vài câu, Sở Mặc liền đưa ra cáo tử. Chờ hắn đi rồi. Trong phòng, Mạc San San không khỏi hít sâu một hơi. Ta nguyên tưởng rằng, đối với Sở khách khanh đã đầy đủ coi trọng, không nghĩ tới hắn lại một lần phá vỡ ta nhận thức. Trong đầu hồi tưởng đến Tiền Nguyên giảng giải Sở Mặc chém giết phá không trồn ẹt mỉn cái kia lời nói. Cho tới bây giờ, tâm tình của nàng đều không thể bình phục. Phá không trồn ẹt mỉn. Làm tam cấp hung thú, lại nắm giữ qua lại hư không năng lực, cho dù là tông sư gặp, cũng là khá là phiền phức. Nhưng Sở Mặc, nhưng mạnh mẽ đem chém giết. Lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Thiên phú như thế, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi. Hay là, sự kiện kia có thể rõ lặng yên đến tham dự. Ở thấy được Sở Mặc như vậy nghịch thiên thiên phú sau, Mạc San San trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Chương 41, độc giác ngọc dịch hiệu quả, bí cảnh. Về đến nhà, phát hiện Trần Tích Vi vẫn chưa về. Từ khi nàng đoạt được song thành cuộc thi tập luyện đệ nhất sau, liền bị học viện viện trưởng Thẩm Kình tông sư coi trọng, thu làm đệ tử, mang theo bên người tự mình giáo dục. Có người nói phải được thường đi dã ngoại chém giết, vì vậy thường thường không ở nhà. Có điều, tuy rằng Trần Tích Vi người không về được, nhưng nàng đối với Sở Mặc cũng rất để bụng. Cách mỗi 3 ngày sẽ phái người đưa tới một đống hung thú thịt, cho Sở Mặc tẩm bổ thân thể. Cũng may nàng không cách nào thường thường trở về, nếu không thì trước đây Sở Mặc thường xuyên đi ra ngoài, mỗi lần đều mấy ngày không nhìn thấy người, nói không chắc liền để Trần Tích Vi lòng khả nghi. Chỉ là, nhiều như vậy hung thú thịt, muốn khi nào mới có thể ăn xong? Nhìn trong phòng đã chồng chất như núi hung thú thịt, Sở Mặc không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Lắc đầu một cái, đem ý niệm này từ trong đầu xua tan đi ra ngoài. Tắm một cái, Sở Mặc đi thẳng tới phòng luyện công. Thử xem độc giác ngọc dịch hiệu quả. Từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên như hình bán nguyệt màu đen độc giác, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Dùng chiến đao ở độc giác trên vẽ ra một lỗ hổng, chỉ một thoáng, một giọt nhỏ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát ngọc dịch, liền nhỏ xuống đến. Nghe đồn độc giác tê độc giác ngọc dịch, ẩn chứa hùng hồn năng lượng, có thể tăng nhanh võ giả gấp 10 lần khí huyết rèn luyện tốc độ. Hiện nay, ngọc này dịch một khi xuất hiện, mặc dù còn chưa từng dùng, nhưng chỉ là nghe khí tức, Sở Mặc liền cảm giác trong cơ thể khí huyết đã bắt đầu trở nên sống động. Rầm. Không chần chờ, trực tiếp ngẩng đầu uống một hớp ngọc dịch. Mát mẻ, trầm trọng. Ngọc dịch vừa lối vào, liền hóa thành một luồng chất lỏng tiến vào huyết quản bên trong, mang theo một luồng trầm trọng cùng lạnh lẽo, làm cho khí huyết lưu động tựa hồ cũng trở nên trầm trọng rất nhiều. Cảm thụ lấy này cố dị động, Sở Mặc không chần chờ chút nào, trực tiếp triển khai nguyên lực đoán thể pháp, dẫn dắt ngọc dịch năng lượng ở trong mạch máu tuần hoàn, rèn luyện tự thân khí huyết. Võ giả trung kỳ, liền cần rèn luyện khí huyết. Nếu là làm cho khí huyết trầm trọng, đạt đến như thủy ngân mức độ, chính là luyện huyết đại thành dấu hiệu. Đến lúc đó sẽ có 10 vạn cân lực lượng, từng chiêu từng thức trong lúc đó, đều mang theo khai sơn liệt thạch khả năng, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Sau một tiếng, Sở Mặc đem cái thứ nhất ngọc dịch hấp thu xong tất, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết, đều tựa hồ trở nên chất phát một phần. Huy vũ mấy lần nằm đấm, cảm thụ lấy khí huyết cuồn cuộn, Sở Mặc ánh mắt lộ ra một vẻ sáng sủa. Quả thực không hổ là rèn luyện khí huyết bên trong tốt nhất bảo vật. Vẹn vẹn chỉ là một khẩu ngọc dịch, liền để ta khí huyết rèn luyện tăng trưởng một đoạn, sức mạnh càng là tăng trưởng chí ít 200 cân. Sở Mặc miệng hơi cười, âm thanh hơi mang theo kinh hỉ. Tiếp tục. Sở Mặc nghỉ tạm chốc lát, sau đó liền lần thứ hai uống vào một ngụm ngọc dịch. Thời gian lưu chuyển. Trong lúc vô tình, cũng đã là một đêm đi qua. Đại nhật mới lên lúc, Sở Mặc mở hai con mắt, trong mắt tinh mang lóe lên liền qua. Trải qua cả đêm tu luyện, một chiếc sừng ẩn chứa ngọc dịch đã bị hắn hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, mà cho hắn mang đến tăng thêm cũng là cực kỳ khủng bố. 2.100 cân lực lượng. Bình thường võ giả như muốn gia tăng nhiều như vậy sức mạnh, chí ít cũng cần một năm nửa năm thời gian. Mà Sở Mặc, có độc giác ngọc dịch trợ giúp, vẹn vẹn chỉ dùng một đêm. Như vậy tốc độ tiến bộ, quả nhiên là làm người nghe kinh hãi. Khí huyết rèn luyện hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết so với hôm qua chất phát không ít. Mà đêm nay tiêu hao một phần độc giác ngọc dịch, còn sót lại 9 phần, tiếp tục tu luyện. Sở Mặc âm thầm cho mình cố lên tiếp sức. Mấy ngày kế tiếp, Sở Mặc liền vẫn đóng cửa ở trong nhà, hết ngày dài lại đêm thâu hấp thu ngọc dịch, rèn luyện khí huyết, đánh bóng thân thể. Sau 10 ngày, Sở Mặc đã đem thập phần độc giác ngọc dịch toàn bộ hấp thu xong tất, sức mạnh thân thể tăng vọt 20.000 cân ra mặt, hơn nữa hắn trở thành võ giả trung kỳ sau. Tùy tung đội ngũ đi vào trường phong căn cứ đoạn thời gian đó đã ở kiên trì không ngừng tu luyện. Bởi vậy, cơ thể hắn cơ sở sức mạnh đã đạt đến 76,000 cân. Khoảng cách võ giả hậu kỳ 10 vạn cân lực lượng, chỉ còn lại không tới một nửa. Có điều, độc giác ngọc dịch đã tiêu hao hết. Sở Mặc thở dài một hơi. Tuy nói lấy việc tu luyện của hắn thiên phú, dù cho không có độc giác ngọc dịch, cũng có thể bảo đảm trong vòng nửa năm đem còn dư lại khí huyết rèn luyện xong xuôi. Tiến vào võ giả hậu kỳ. Nhưng đây là quá chậm. Chẳng biết vì sao. Từ lúc từ trường phong căn cứ sau khi trở lại, Sở Mặc trong lòng luôn có một luồng cấp bách cảm giác, luôn muốn mau chóng đem thực lực nâng lên tới. Hắn không biết này cô bất an đến từ đâu. Nhưng trong lòng lại vô cùng coi trọng, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Đi một chuyến Thúy Ngọc Lâu, mua một ít tăng nhanh khí huyết rèn luyện bảo vật. Còn có. Thuận tiện hỏi hỏi Mạc San San trong tay hay không còn có độc giác ngọc dịch, nếu là có, liền thử mua một ít. Sở Mặc quyết định chú ý. Lập tức liền tắm một cái, trước khi ra cửa hướng về Thúy Ngọc Lâu. Trên người hắn còn có giá trị hơn triệu nguyên thạch cùng hung thú vật liệu. Cùng với đặt ở trong túi chứa đồ rơi hôi, còn không bằng hối đoái thành tài nguyên tu luyện, đem chính mình thực lực nâng lên tới. Một đường tiến lên. Nửa giờ sau, cũng đã đi tới Thúy Ngọc Lâu bên trong. Sở khách khanh chào ngài. Mới vừa vào đi, một nữ nhân viên cửa hàng liền chào đón, chờ nhìn rõ ràng lặng yên sau, liền vội vàng hành lễ. Sở Mặc khẽ bước cằm, hỏi, Mạc chủ sự có ở đó không? Ở, ngài là muốn gặp Mạc chủ sự sao? Kính xin Sở khách khanh đợi chút chốc lát, ta đây liền đi thông báo. Nữ nhân viên cửa hàng hỏi thăm. Khi chiếm được Sở Mặc đáp lại sau, liền chạm đích lên lầu. Không một hồi, liền đi hạ xuống, Sở khách khanh, Mạc chủ sự mời ngài đi tới. Làm phiền. Sở Mặc gật gù, liền cất bước đi tới. Ở lầu 2, Sở Mặc gặp được đang xem thư tịch Mạc San San. An mặc một bộ màu đỏ xanh quần dài, ánh sân chứ da thịt trắng hơn tuyết, lôi kéo người ta nhãn cầu. Sở Mặc, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Mạc San San cho Sở Mặc pha một bình trà, tò mò hỏi. Nàng có thể cảm giác được Sở Mặc thực lực lại dâng lên một đoạn dài, có điều chuyện như vậy nàng đã từ Sở Mặc trên người nhìn thấy nhiều lắm lần, bởi vậy đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Ta đây lần lại đây, là muốn mua một ít độc giác ngọc dịch dùng để rèn luyện khí huyết, không biết trong tay ngươi còn nữa không? Sở Mặc nói rằng, trước đưa cho ngươi thập phần độc giác ngọc dịch, là ta trong tay cuối cùng chữ hàng, hiện tại đã không có. Mạc San San lắc lắc đầu. Lời này vừa ra, Sở Mặc lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Nhưng vào lúc này, rồi lại nghe được Mạc San San nói rằng, có điều, ngươi tới vừa vặn, tuy rằng độc giác ngọc dịch đã không có, nhưng Thương Minh mới vừa từ những trụ sở khác thu lại một chút luyện huyết đan, vốn là dự định liệt vào sau 10 ngày buổi đấu giá bên trong, nếu như ngươi muốn, có thể dùng bên trong giá cả mua. Nghe vậy, Sở Mặc lúc này sáng mắt lên. Luyện huyết đan, tên như ý nghĩa chính là có rèn luyện khí huyết công hiệu. Tuy rằng hiệu quả không sánh bằng độc giác ngọc dịch gấp 10 lần tăng cường, nhưng cao nhất cũng có thể tăng cường gấp 3. Thậm chí nếu là hấp thu hiệu quả tốt, cũng có thể đạt đến 5 lần tăng cường hiệu quả. Xem như là một loại hiếm có luyện máu bảo vật. Đây thật là sáng mắt. Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp liền quyết định mua. 3 bình luyện huyết đan, tổng cộng 30 viên. Cho dù là lấy khách khanh thân phận, đánh giảm 20% bên trong giá cả mua, nhưng vẫn là đi tìm Sở Mặc tiếp cận 600.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Giá cả cao ngang, làm người liễu lưới. Nhưng Sở Mặc nhưng không hề đau lòng tâm ý. Phản còn cảm thấy khá là thỏa mãn. 3 bình luyện huyết đan, đủ khiến hắn chống đỡ đến rèn luyện khí huyết hoàn thành. Hoàn thành mục tiêu của chính mình sau. Sở Mặc liền không thể chờ đợi được nữa dự định về nhà. Thế nhưng, ngay ở hắn chuẩn bị cáo từ lúc, lại nghe Mạc San San nói rằng, Sở Mặc, có một nơi bí cảnh, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi. Chương 42, luyện huyết đại thành. Bí cảnh. Sở Mặc trong lòng hơi động. Bí cảnh hắn tự nhiên là nghe nói qua. Tự thiên địa đại biến sau, Lam Tinh các nơi tình cờ thì sẽ xuất hiện một ít tiểu thế giới nhỏ như thế này bởi vì là phụ thuộc vào Lam Tinh, hơn nữa bình thường đều vô cùng bí mật, vì vậy được gọi là bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, có tài nguyên phong phú, bên trong hữu sơn hữu thủy có sinh mệnh, thậm chí còn sẽ sản sinh hung thú cùng với các loại thiên tài địa bảo, mà có nhưng là vô cùng cằn cỗi, liền cây cỏ cũng không sinh trưởng. Nhưng mặc dù như thế, bất kỳ bên nào bí cảnh một khi hiện thế, đều sẽ gây nên người ngoài tranh đoạt, thậm chí nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Như hiện nay ở Lam Tinh trên rất nhiều thế lực lớn hoặc là đại căn cứ, mặc dù có thể vẫn sừng sững không ngã, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chính là bởi vì đều có thuộc về mình loại cỡ lớn bí cảnh. Bên trong nguyên khí sung túc, tài nguyên phong phú, là thế lực lớn cùng đại căn cứ gốc gác. Mà chân quý như thế bí cảnh. Mạc San San lại hỏi hắn có nguyện ý hay không đi, chẳng lẽ Mạc San San nắm trong tay một chỗ bí cảnh nơi? Tựa hồ là biết Sở Mặc suy nghĩ trong lòng, Mạc San San khẽ vuốt cằm, nói rằng, không sai. Trên tay ta xác thực nắm giữ một chỗ bí cảnh nơi. Thực không dám dâu dếm, trước đây bọn ngươi đi vào Trường Phong căn cứ hộ tống trở về cái này bảo vật, chính là chỗ này bí cảnh mở ra mật địa. Sở Mặc gật gật đầu. Nhưng sau đó rồi lại hỏi, bí cảnh quý giá như thế, vì sao lại muốn mời ta đây? Lẽ nào sẽ không sợ ta ở bí cảnh bên trong làm ra một ít chuyện giết người đoạt bảo sao? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Mạc San San, ánh mắt lộ ra tìm kiếm vẻ. Bởi vì này nơi bí cảnh là một nhất là nhỏ không gian hàng rào cực kỳ yếu đuối, cho dù là võ sư khí tức đều có thể khiến cho tan vỡ, vì vậy chỉ có thể để võ sư bên dưới võ giả tiến vào. Mạc San San bất đắc dĩ nói, hơn nữa, loại này bí cảnh thường thường cũng đều sẽ có vô cùng to lớn hung hiểm, mà Sở Mặc ngươi mặc dù là võ giả trung kỳ cảnh giới, có thể thực lực nhưng có thể so với võ sư, nếu là có ngươi trợ giúp, có thể làm cho chúng ta thăm dò nắm gia tăng thật lớn. Cho tới giết người đoạt bảo. Nói tới chỗ này, Mạc San San dừng một chút, sau đó lại nói, những này qua ở chung, ta tự nhận cũng coi như có chút thức người tên, có thể vững tin Sở Mặc ngươi cũng không phải người như vậy. Huống hồ, ta chỉ cần bí cảnh bên trong Huyền Nguyên Ngọc Thủy, ngoài ra chính là ở bí cảnh bên trong tu luyện, ngoài hắn ra tất cả mọi thứ, một mực không lấy, đều có thể thuộc về ngươi. Sau khi nói xong, Mạc San San ánh mắt rơi vào Sở Mặc trên người. Ánh mắt thanh minh, vì lẽ đó, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi vào? Hô! Sở Mặc thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói. Một chỗ bí cảnh mang đến mê hoặc, xác thực quá lớn. Cho dù là hắn đều có chút không cách nào chống cự. Huống hồ Mạc San San cho ra điều kiện cũng cực kỳ phong phú, đoạt được bảo vật tất cả đều thuộc về mình. Một bí cảnh có khả năng sản xuất bảo vật là cỡ nào chi phú, hầu như mỗi một cái biết thưởng thức võ giả đều rất rõ ràng. Mà Mạc San San vẫn trả lại ra như vậy cam kết, có thể thấy được thành ý sự to lớn. Suy nghĩ một chút, Sở Mặc gật đầu nói, ta đồng ý tiến vào. Lời vừa nói ra, Mạc San San trên mặt lúc này lộ ra một vệt nụ cười. Căn cứ suy đoán của ta, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 20 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận, bất cứ lúc nào chờ đợi xuất phát. Nói xong, Mạc San San đứng dậy, nụ cười sán lạn nói, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chỉ hy vọng như thế. Sở Mặc cũng là cười nói. Sau đó lại là nói chuyện phía một trận, Sở Mặc lúc này mới đưa ra cáo tử. Mạc San San tự mình đưa hắn tới cửa. Ngay ở hai người sắp phân biệt lúc, Sở Mặc đống nhiên dừng lại, xoay người, tò mò hỏi, đúng rồi, còn không biết Mạc cô nương hôm nay là thực lực ra sao. Võ giả đỉnh cao cảnh giới. Mạc San San như nói thật nói. Lời này vừa ra, thực tại để Sở Mặc trong lòng nhấc lên khiếp sợ. Dù sao, hắn nhưng là biết, Mạc San San niên kỷ muốn so với hắn còn nhỏ một tuổi, năm nay cũng mới 17. Thay lời khác tới nói, Mạc San San vẹn vẹn tu luyện 2 năm, cũng đã trở thành võ giả đỉnh cao cảnh giới. Nhưng sau đó, Sở Mặc lại cảm thấy có chút chuyện đương nhiên. Mạc San San trẻ tuổi như vậy liền có thể khống chế Thúy Ngọc Thương Minh một căn cứ địa phân hội, cũng biết xuất thân tất nhiên bất phàm. Dù cho ở Thương Minh tổng bộ cũng tuyệt đối là số 1 số 2 cao tầng. Có Thúy Ngọc Thương Minh vô số tài nguyên xây, hơn nữa chính mình đứng đầu thiên phú tu luyện, Mạc San San có thể có thành tựu như vậy cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ, hắn Sở Mặc tốc độ tu luyện cũng không kém a. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cho tới nay mới thôi thời gian tu luyện cũng mới chưa tới nửa năm, thời gian ngắn như vậy cũng đã sắp bước vào võ giả hậu kỳ, hơn nữa một thân sức chiến đấu năng lực ép võ sư, thậm chí có thể cùng tông sư sánh vai. Đủ để có thể xưng tụng tiến độ kinh người. Trên đường nghĩ những này, rất nhanh Sở Mặc cũng đã về tới trong nhà. Còn có 20 ngày thời gian đã đến bí cảnh mở ra thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, vừa vặn nỗ lực tu hành một phen, đem ta cảnh giới triệt để tăng lên tới võ giả hậu kỳ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền lấy ra tiêu tốn giá cao mua luyện huyết đan. Đổ ra một viên, trực tiếp để vào trong miệng. Đan dược vừa vào khẩu, lúc này lăn vào trong bụng, chợt hùng hậu dược lực tản mắt ra, hòa vào huyết quản bên trong. Hấp thu. Rèn luyện khí huyết. Sở Mặc lập tức triển khai nguyên lực đoán thể pháp, dẫn dắt năng lượng ở trong mạch máu vận chuyển, rèn luyện khí huyết. Mà theo khí huyết không ngừng lưu thông, quanh thân trong huyết mạch cũng truyền đến kịch liệt dầm tiếng, dường như vỡ đằng biển rộng, mãnh liệt đại giang, qua lại không dứt, không ngừng rội rửa. Thời gian sau này, Sở Mặc liền hết sức chuyên chú, hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Mỗi khi luyện huyết đan dược lực bị tiêu hóa xong xuôi sau, liền lập tức lần thứ 2 dùng một viên, như vậy tuần hoàn. Sau mười mấy ngày, Sở Mặc lần thứ 2 dùng một viên luyện huyết đan, đang cùng thường ngày bình thường triển khai đoán thể pháp rèn luyện khí huyết. Đồng nhiên, trong cơ thể hắn khí huyết đột nhiên cuồng bạo cuồn cuộn, gần giống như cuồn cuộn dòng lũ giống như không bị khống chế lên. Nhưng Sở Mặc nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, trái lại còn lộ ra một vẻ vẻ vui mừng. Hắn trực tiếp kết thúc đoán thể pháp, sau đó lấy ra hợp kim chiến đao, ánh đao lóe lên, liền đâm thủng ngón tay của chính mình. Một giọt máu đỏ tươi bị ép ra ngoài. Dựa vào ánh đèn, có thể thấy rõ ràng, một giọt này máu tươi ngưng tụ không tan, cực kỳ trầm trọng, đem vứt trên mặt đất lúc, càng là phát sinh một đạo như bi thép rơi xuống đất tiếng kim loại âm. Khí huyết như thủy ngân, ngưng tụ không tiêu tan. Này rõ ràng là luyện huyết viên mãn tiêu chí. Sở Mặc ánh mắt lộ ra sáng sắc. Võ giả, là lột sắc cảnh giới. Gen cốt, luyện máu, tu khí, đều là từng bước một lột sắc quá trình. Bây giờ luyện máu viên mãn sau. Hắn một giọt máu, nếu là truyền vào tiến vào người bình thường trong cơ thể, sẽ để người bình thường trong nháy mắt huyết quản nổ tung mà chết. Võ giả sơ kỳ, rèn luyện xương cốt toàn thân, làm cất bước cử chỉ phát sinh hổ báo lôi âm thời gian, chính là rèn cốt đại thành tiêu chí, bởi vậy bước vào võ giả trung kỳ. Trung kỳ luyện máu, lấy đại lượng dinh dưỡng bổ sung khí huyết, đang không ngừng tiêu hao cùng bổ sung bên trong, làm cho khí huyết không ngừng sền sệt, cuối cùng khí huyết như thủy ngân, luyện huyết đại thành. Sau đó, liền có thể hùng hồn khí huyết, mở ra trong cơ thể đan điền, vẩn nhưỡng một cái nguyên khí. Trước mắt ta nếu luyện huyết đại thành, làm thừa thế sung lên, bước vào võ giả hậu kỳ cảnh giới. Nghĩ đến liền làm. Không chần chờ chút nào, Sở Mặc trực tiếp điều động toàn thân khí huyết, chuẩn bị mở ra trong cơ thể đan điền. Chương 43, võ giả hậu kỳ, 800.000 cân lực lượng. Vào giờ phút này, Sở Mặc bộ xương tản ra doanh doanh ánh sáng lộng lẫy, khí huyết nóng bỏng như chạy trồm đại giang. Cả người tản ra kinh khủng uy thế, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối xương cũng đều phát ra bùm bùm thanh âm của, trong mạch máu mỗi một tia khí huyết cũng đều khi theo chi cuồn cuộn. Bị che đậy ở quần áo dưới cơ nhục, bắp thịt biểu bì càng là trong nháy mắt ra trướng lên, toàn thân đỏ lên, mồ hôi như mưa hạ xuống. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ nhục, bắp thịt cũng bắt đầu không bị khống chế rung động lên, trong cơ thể bộ xương càng là truyền đến một luồng kịch liệt cảm giác đau, phảng phất toàn thân xương đều vỡ vụn. Nay cảm giác đau, một làn sóng trùng kích Sở Mặc linh hồn. Đây là gân cốt run rẩy đang run rẩy, là tinh lực đang sôi trào. Mở ra trong cơ thể đan điền, cần điều động toàn thân sức mạnh, đem một thân tinh khí thần dung hợp làm một, đồng thời đang thăng hoa thời gian, lấy thiên phú thể chất dẫn dắt ngoại giới nguyên khí truyền vào, như vậy mới có thể thành công mở ra. Mà rất nhiều võ giả, bởi vì thiên phú, thể chất không đủ, dù cho đã luyện huyết đại thành, nhưng muốn mở ra đan điền vẫn còn cần chậm rãi tích góp nguyên khí. Nhưng Sở Mặc nhưng không như thế. Có cao đẳng tu luyện thể chất, lại có cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, cộng thêm trung đẳng phong thuộc tính cùng hạ đẳng lôi thuộc tính thiên phú cùng với thứ đẳng không gian thiên phú, nhiều như thế thiên phú, làm cho hắn có thể hấp thu nguyên khí dường như biển rộng giống như vậy, căn bản cũng không thiếu. Vì vậy hoàn toàn không cần hết sức công phu, chậm rãi tích trữ nguyên khí. Giờ khắc này, chỉ thấy Sở Mặc cả người khí huyết cùng một thân tinh nguyên đều hướng về bụng lưu chuyển, cùng lúc đó, trong thiên địa một luồng bàng bạc nguyên khí cũng theo lỗ chân lông tràn vào đi vào. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang ở trong người vang lên. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh, nhưng Sở Mặc nhưng có thể chân thật cảm giác được. Ở đây chờ nổ vang bên dưới, bắp thịt của hắn, bộ xương, khí huyết, chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khó biết bao lâu đi qua. Sở Mặc đống nhiên cảm giác trong cơ thể nguyên bản đen tối bụng, đống nhiên mở ra một không gian nho nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng hơi yếu ô lưu, vậy đột nhiên trong lúc đó đông rừng sinh ra. Đan điền mở ra, nguyên khí tự sinh. Võ giả hậu kỳ. Xong rồi. Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vừa ngưng tụ ra nguyên khí, để Sở Mặc trong lúc nhất thời có chút không kiềm chế nổi nội tâm kích động, muốn thử một chút thực lực của chính mình làm sao. Giờ khắc này thân ở với dấu võ lâu cao cấp bên trong tính thất, trong phòng liền có cao cấp lực lượng chắc thí cơ. Rời bước đi tới trước mặt. Sở Mặc hít sâu một hơi, sau đó điều động sức lực toàn thân, một quyền đánh ra. Ẩm. Kinh khủng quyền kình đem bốn phía hư không đều rung động ra từng tầng gợn sóng. Bởi vì tốc độ cùng quyền kình quá mức khủng bố, thậm chí ngay cả không khí đều phát sinh tiếng rít. Mà khi cú đấm này rơi vào trên máy móc lúc, cơ khí trực tiếp phát sinh một tiếng tiếng vang kịch liệt. Đỉnh cao nhất, nhảy lên ra một hàng con số. 100.132. Võ giả hậu kỳ, 10 vạn cân khoảng cách lực. Tiếp đó, thử xem nguyên lực gia trì cùng lôi thuộc tính tăng cường sau hiệu quả. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, yên lặng điều động lên trong cơ thể vừa sinh ra nguyên lực, sau đó lần thứ hai vung lên nằm đấm, hung hăng đánh tới. Cách cách. Nương theo lấy nguyên lực tăng cường, uy lực của một quyền này so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng. Con số lần thứ hai nhảy lên. 200.000 cân sức lực. Vận dụng lôi thuộc tính thiên phú sức mạnh gia trì. Một quyền xuống, 4 lần tăng cường bên dưới, có tới 800.000 cân. Đáng sợ. Đang nhìn mình đánh ra con số này, chính là Sở Mặc chính mình cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. 800.000 cân sức mạnh. Đây là kinh khủng đến mức nào? Đủ để có thể ỷ vào chi khai sơn đoạn giang. Phổ thông võ giả tới đỉnh phong cảnh giới, nhục thân chi lực nhiều nhất cũng mới 200.000 cân, đây đã là cực hạn. Dù cho có nguyên lực tăng cường, tối đa có điều 400.000 cân. Mà ta nắm giữ lôi thuộc tính thiên phú, bằng vào thiên phú tăng cường cùng nguyên lực gia trì, đủ để đạt đến 800.000 cân. Chỉ bằng vào sức mạnh, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ giả đỉnh cao cấp độ. Hơn nữa ta các loại thiên phú cùng võ kỹ, dù cho coi như là ở võ sư bên trong, cũng đã rất khó gặp phải địch thủ. Nghĩ tới đây, Sở Mặc ánh mắt dần dần sáng ngời lên. Nói cách khác, bây giờ thực lực của ta, hay là đã có thể cùng phổ thông tông sư sánh vai? Đây đương nhiên là Sở Mặc suy đoán. Tông sư nắm giữ cỡ nào thực lực, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần không có quá mức thái quá, có không gian thiên phú hắn, đều tự tin không rơi vào hạ phong. Khoảng cách bí cảnh mở ra tháng ngày, đã không có bao nhiêu ngày. Bởi vậy Sở Mặc cũng không có đang bế quan xây dựng, mà là đúng quy đúng củ hấp thu nguyên khí đất trời, lớn mạnh bên trong đan điền nguyên lực. Võ giả cảnh giới, đối với nguyên lực nắm giữ cùng vận dụng chỉ dừng lại ở cực kỳ thô thiển mức độ. Chủ yếu thể hiện ở đối với lực lượng tăng cường trên. Phổ biến là chừng gấp đôi. Mà bước đầu bước vào võ giả hậu kỳ cùng thâm niên võ giả hậu kỳ, chủ yếu liền thể hiện ở trong người nguyên lực bao nhiêu. Nguyên lực càng nhiều, đối với lực lượng tăng cường thời gian cũng là càng dài. Đánh so sánh. Hai cái đồng dạng là mở ra đan điền võ giả. Cơ sở sức mạnh thân thể đều là 10 vạn cân. Mà một người trong đó trong cơ thể nguyên lực càng nhiều, hai người đang chém giết lẫn nhau lúc, một người nguyên lực đã tiêu hao hết, sức mạnh dĩ nhiên là rơi xuống hồi thứ 10 vạn cân. Mà mặt khác một vị thâm niên võ giả, nhưng là vẫn còn duy trì ở 200.000 cân cấp độ. Hai tướng khá là, dĩ nhiên là có mạnh yếu. Mà Sở Mặc mấy ngày nay dựa vào hắn cường đại thiên phú cùng thể chất, cũng làm cho vùng đan điền nguyên lực tích xúc không ít. Tuy rằng không sánh được những kia thâm niên võ giả, nhưng là có thể chống đỡ lên một hồi cường độ cao chém giết. Thời gian vội vã. Rất nhanh, 20 ngày thời gian liền đi qua. Ngày hôm đó, Sở Mặc đang tu luyện bên trong, đột nhiên mở hai con mắt. Khi hắn không gian nhận biết dưới, có thể thấy rõ ràng, một vị võ giả đứng ở ngoài cửa, đang định gõ cửa. Người này, ăn mặc Thúy Ngọc Lâu trang phục. Rõ ràng là Mạc San San phái tới mời Sở Mặc đi qua thủ hạ. Tiến vào bí cảnh khi đến lúc. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sở Mặc đứng dậy, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Có kẹt. Ngoài cửa, vị này Thúy Ngọc Lâu võ giả cương dự định gõ cửa, chợt nhìn thấy cửa lớn mở rộng. Chợt. Liên nhìn thấy Sở Mặc một mặt lạnh nhạt đi ra. Cả người khí tức trầm ngưng, nhìn đến như đối mặt Sơn Uyên, không khỏi tâm trạng nghiêm nghị. Người võ giả này lúc này liền ngây ngẩn cả người, vốn muốn nói cũng móc ở trong miệng. Cho ngươi ý đồ đến ta đã biết, mang ta đi vào đi. Sở Mặc liếc mắt nhìn hắn, nhạt vừa nói nói. Là. Nghe vậy, người võ giả này bận bịu tập trung tinh thần, sau đó ở phía trước dẫn đường. Nửa giờ sau, Sở Mặc đi tới căn cứ ở ngoài, ở một chỗ rừng rậm giữa đất trống, gặp được Mạc San San. Lúc này, nơi này đã có 30, 40 vị võ giả. Sở Mặc con mắt đại thể nhìn lướt qua, liền phát hiện những võ giả này, dĩ nhiên mỗi người đều là võ giả đỉnh cao cảnh giới. Không hổ là đến từ đại căn cứ, Thúy Ngọc Thương Minh thực lực, quả nhiên cường hãn. Sở Mặc tâm trạng dùng mình. Tuy biết Thúy Ngọc Thương Minh thế lực khổng lồ, nhưng cấp tốc như thế liền tụ tập ra gần 40 vị võ giả đỉnh cao, vẫn là làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Hơn nữa, bí cảnh can hệ trọng đại, tất nhiên không thể bị người ngoài biết, vì lẽ đó trước mắt này 40 vị võ giả đỉnh cao còn đều là người tin cẩn. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thúy Ngọc Thương Minh thế lực, coi là thật khủng bố. Chương 44, tiến vào bí cảnh, ngẩng đầu gặp bảo. Người đã đến rồi. Nhìn thấy Sở Mặc, Mạc San San tiến lên chào hỏi. Đến rồi. Sở Mặc nhàn nhạt gật đầu. Mà lúc này, những võ giả khác cũng đều đưa mắt nhìn chăm chú lại đây. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là Sở Mặc Sở Khách Khanh, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, cho dù là so với ta cũng không hoàng nhiều để, là ta cố ý mời tới trợ thủ. Lần này bí cảnh thám hiểm, cất giấu trong đó vô số không biết nguy hiểm, bọn ngươi cần phải cẩn thận một chút, tất cả hành động nghe theo Mạc chủ sự cùng Sở Khách Khanh dặn dò. Nếu ai dương thịnh em suy, đừng trách lão thân không nể tình. Lúc này, đi theo Mạc San San phía sau họ Chu võ sư lớn tiếng quát lên. Nghe lời này, toàn trường tất cả các võ giả, đều là cùng hô lên, chúng ta rõ ràng. Rất tốt. Họ Chu võ sư hài lòng gật gù, nhìn đồng hồ, sau đó nói rằng, bí cảnh thời gian dĩ nhiên tới gần, chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào tiến vào. Một đám võ giả đều là vẻ mặt nghiêm túc, lặng lặng cùng đợi. Mà Sở Mặc cũng là đứng tại chỗ. Một bên quan sát bốn phía, một bên cùng đợi bí cảnh mở ra. Một lát sau, Sở Mặc đống nhiên thay đổi sắc mặt, nhận biết được trước mặt nơi nào đó không gian truyền đến một trận dị thường gợn sóng. Cơ hồ là đồng thời. Thời cơ đến. Mạc San San gấp giọng nói xong. Giờ khắc này, sắc mặt nàng nghiêm nghị, nhìn trước mặt hư không, trên tay đống nhiên thêm ra một mặt tinh mỹ mâm ngọc, ước chừng to bằng bàn tay. Nguyên lực truyền vào đi vào, ngọc bàn bên trên lúc này hiện ra một đạo chói mắt ánh sáng. Mạc San San đem ngọc này bàn phản xạ gương, hướng về trước mặt một chiếu. Ong ong ong. Ánh sáng chiếu rọi giữa không trung, phát sinh một trận làm người ghê răng sắc bén tiếng vang, từng đạo vết rách từ trong sinh ra, phảng phất mặt kính phá vụn, bên trong mơ hồ lộ ra một ít gào thét loạn lưu cùng hắc khí. Một lát sau, nương theo lấy một đạo xé vải giống như tiếng vang phát sinh, một đạo đen kịt lối vào rốt cục xuất hiện. Dài rộng đều khoảng chừng có khoảng 3 mét, hình thành một cánh cửa hình dáng, khúc xạ kim quang. Xoay tròn không ngớt, thật là đồ sộ. Đợi được môn hộ định hình sau khi, Mạc San San lớn tiếng nói, này bí cảnh nhiều nhất có thể kiên trì thời gian một tháng, một khi vượt qua một tháng không ra được, rất khả năng sẽ thấy cũng không ra được. Mặt khác, tiến vào bí cảnh có thể sẽ dẫn đến lập tức truyền tống, mỗi người vị trí đều có không giống, tất cả mọi người ngàn vạn ghi nhớ, sau khi tiến vào, cần phải ở bảo đảm sau khi an toàn ngay lập tức, phát sinh thông tấn thông tin, thông điệp, tất cả mọi người hướng ta dựa vào, thống nhất hành động. Đều hiểu sao? Xin mời tiểu thư yên tâm, chúng ta rõ ràng. Một đám các võ giả đều là dồn dập nói rằng. Mạc San San hài lòng gật đầu. Tất cả mọi người, lần lượt tiến vào bí cảnh. Lúc này, họ Chu lão phụ giờ khắc này lớn tiếng thúc giục. Mà những kia trận địa sẵn sàng đón quân địch các võ giả, tất cả đều yên lặng, hoặc là một người hoặc kết bè kết lũ, từng nhóm một bay vào trong thông đạo. Rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại Sở Mặc cùng Mạc San San hai người. Ở hai người sắp tiến vào môn hộ trước, Mạc San San bỗng nhiên quay đầu quay về Sở Mặc nói rằng, Sở khách khanh, sau khi đi vào, cần phải mau chóng gửi đi tín hiệu, cùng ta hội hợp.
Ta biết.
Sở Mặc gật gù. Lấy được Sở Mặc trả lời chắc chắn, Mạc San San lúc này mới yên tâm, sau đó liền đi đầu một bước, tiến vào trong cánh cửa. Mà Sở Mặc, cũng là theo sát phía sau, cất bước đi vào trong đó. Ở bước vào trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy được đầu một ngu rốt, lập tức trời đất quay cuồng, phảng phất vượt qua một đạo màn mỏng. Lần thứ hai khi mở mắt ra, thiên địa dĩ nhiên thay đổi phó răng rớp. Bí cảnh bên trong. Một chỗ núi non bên trong dãy núi, nguyên bản không có một bóng người chỗ. Giữa không trung đống nhiên xuất hiện một vết nước, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một ít gào thét lực lượng không gian đang lan lộn. Không lâu lắm, vết nước phồng lên lên, tựa hồ có cái gì đồ vật sắp sửa xuất hiện. 3. Nương theo lấy âm thanh nào đó phá vụn thanh âm của vang lên, một bóng người bị từ trong vết nước nói đi ra. Người này, thình lình chính là Sở Mặc. Thân hình rơi trên mặt đất, thoáng hòa hoãn một hồi bởi vì vượt qua không gian mà mang đến cảm giác hôn mê, sau đó bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía. Không gian năng lực cảm nhận nhanh chóng nhìn quét bốn phía, chu vi 50 mét trong phạm vi, tất cả đều rơi vào tâm hồ bên trong. Tạm thời không có nguy hiểm. Xác định sau khi an toàn, Sở Mặc âm thầm yên tâm lại. Hắn đối với bí cảnh không hiểu nhiều, trong đó phần nhiều là từ Mạc San San trong miệng biết. Mà này đời điển tịch, đối với bí cảnh cũng là tiên ít có ghi chép, mặc dù là có, cũng lớn đều là một lần nửa giáp, nói rất là không rõ ràng. Vừa mới lúc bắt đầu, Sở Mặc còn cảm thấy kỳ quái, vì sao trong điển tịch sẽ đối với bí cảnh ghi chép như vậy chí ít. Nhưng chợt liền hiểu được. Bí cảnh quý giá, chỉ có thế lực lớn mới có thể nắm giữ, mà thế lực lớn che lấp bí cảnh tin tức còn đến không kịp. Như thế nào có thể sẽ để phổ thông võ giả biết nội tình đây? Vì vậy Sở Mặc chỉ có thể thông qua Mạc San San giảng giải, kết hợp chính mình ý tưởng, đến tiến hành suy đoán. Nhưng không nghi ngờ chút nào phải. Bất kỳ bên nào có sinh mạng bí cảnh, đều có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đặc biệt là, như thế một chỗ sinh cơ nồng nặc, nguyên khí sinh động nơi. Sở Mặc ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Thân ở dãy núi bên trong. Bốn phía nhưng là che kín bầu trời che trời cự mục. Phóng tầm mắt nhìn tới, tùy ý một gốc cây mục, đều tráng kiện cực kỳ, chí ít cần mấy người mới có thể ôm hết. Mà trên mặt đất, càng là có vô số tươi tốt cây cỏ cùng dây leo. Ngoài ra, hô, hút, Sở Mặc hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra đi. Nương theo lấy này mỗi lần hít thở. Sở Mặc có thể cảm giác được, trong cơ thể vùng đan điền nguyên khí đều tùy theo sống động một ít, liền phảng phất một loại nào đó gông xiềng được mở ra giống như vậy, dù cho chưa từng vận chuyển đoán thể pháp. Cũng có thể cảm giác được thực lực tăng trưởng. Nơi đây sinh cơ như vậy nồng nặc, vừa có như vậy dày đặc nguyên khí tràn ngập, nếu nói là không có hung thú sinh ra, thật sự là không thể. Sở Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mà đang ở Sở Mặc vừa sinh ra cái ý niệm này lúc, chợt thấy bầu trời xa xa bên trong nổ ra một đoàn tia sáng, giống như pháo hoa sáng lạ. Sở Mặc biết, đây chính là chat gọi thông tin, thông điệp. Xem ra bọn họ cũng đều đã xác định an toàn, đồng thời bắt đầu tập hợp. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng mau chóng đi qua đi. Sở Mặc liền cũng hướng về chat gọi phương hướng đi tới. Hắn vẫn chưa nhanh chóng đi lại, mà là thời khắc vận chuyển không gian thiên phú, giám sát hoàn cảnh chung quanh, đề phòng có thể xuất hiện nguy hiểm. Chỉ là, mới vừa đi một đoạn đường. Nguy hiểm không có gặp phải, Sở Mặc nhưng là gặp một chỗ cơ duyên. Cách đó không xa. Một đóa năm màu cánh hoa lan một mình sinh trưởng, bốn phía tràn ngập nồng nặc nguyên lực cùng sinh cơ. 500 năm ngũ thải huyền lan. Sở Mặc một chút liền nhận ra, đây là đang thông thường hung thu thực vật bách khoa sách tranh bên trong có ghi lại hiếm quý linh thảo. Ở Lư Dương căn cứ bên trong, dù cho coi như là một cây trăm năm phân ngũ thải huyền lan, cũng có thể bán ra 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Mà 500 năm ngũ thải huyền lan, chí ít 100 vạn nguyên thạch. Nói cách khác, Sở Mặc đi tới bí cảnh bên trong có điều mới mấy phút đồng hồ, cũng đã đạt được một vị võ giả bình thường, khổ cực nỗ lực nửa đời thu hoạch. Bí cảnh nơi, quả nhiên tài nguyên phong phú. Không trách bất kỳ bí cảnh xuất hiện, đều sẽ gây nên thế lực lớn cướp giật cùng chém giết. Thật sự là trong này lợi ích, quá lớn. Sở Mặc không khỏi cảm khái nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem này ngũ thải huyền lan đào hạ xuống, đựng vào hộp ngọc bảo tồn, sau đó bỏ vào trong túi chứa đồ. Chương 45, hội hợp. Dọc theo đường đi tiếp tục hướng về tín hiệu truyền đạt phương hướng tới gần. Trên nửa đường, tình cờ cũng sẽ gặp phải một ít thứ tốt, Sở Mặc đều sẽ đem hái xuống. Mới tiến vào bí cảnh có điều hơn một giờ thời gian, Sở Mặc cũng đã hái không ít linh thảo, ngoại trừ mới bắt đầu kinh hỉ ở ngoài, hiện tại đã là tâm thần bình tĩnh, sắc mặt hờ hững. Ở một cây 800 niên đại khoảng trường, trái phải nhân sâm phía trước ngồi xổm xuống, Sở Mặc tỉ mỉ hái lên. Động tác mềm nhẹ địa lý thanh sợi rễ trên bùn cát, sau đó từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc, đem tứ chi đầy đủ, sợi rễ rậm rạp nhân sâm cẩn thận mà để vào. Làm xong tất cả những thứ này, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ai biết vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Cách đó không xa, mấy con thân thể khổng lồ, nhe răng trợn mắt lang, chậm rãi xúm lại tới. Chúng nó trên người đều mang theo hung tàn khí tức, ánh mắt lộ ra u xanh biết vẻ, nhìn phía Sở Mặc trong ánh mắt, mang theo thèm nhỏ dãi. Cấp 2 thượng hạng hung thú. Thanh bối ma lang. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, bàn tay đã mò tới hợp kim chiến đao trên. Đang gặp lúc này. Gào gừ. Gào gừ. Này mấy con ma lang trực tiếp liền vào tới, lấy phương hướng khác nhau, muốn đem Sở Mặc cấp bao vây quanh. Thấy thế. Chen. Chiến đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Sở Mặc ánh mắt sắc bén, thân hình tựa như điện, trong nháy mắt tránh thoát ma lang tấn công, chật cả người khí huyết dồi dào, bay thẳng đến này mấy con ma lang chém vào đi qua. Lạnh lạnh ánh đao mang theo vô cùng hắn ý, cắt phá trời cao. Giang giác. Giang giác. Sở Mặc chậm rãi thu đao. Ở trước mặt hắn, này mấy con ma lang thân thể cứng đờ, sau đó từng người thi thể chia lịa, té xuống đất trên. Sạch sẽ lưu loát đem chém giết, Sở Mặc lướt qua thi thể của bọn họ, trực tiếp hướng về lúc trước phương hướng mà đi. Lại là một canh giờ. Hắn rốt cục đã tới hội hợp nơi. Chỉ thấy đã có hơn 10 vị võ giả hội hợp lên, Mạc San San đã ở trong đó. Có điều. Bọn họ trước mắt nhưng là gặp một chút phiền toái. Hơn trăm đầu hung thú đưa bọn họ cấp bao vây lại, giờ khắc này đang phát sinh hỗn chiến. Tuy rằng những hung thú này tất cả đều là cấp 2 hung thú, có thể dù sao số lượng rất nhiều. Mà các võ giả hiện tại cũng chỉ có hơn 10 người, dù cho thực lực bọn hắn mạnh mẽ, đều là võ giả đỉnh cao cảnh giới, phối hợp lẫn nhau bên dưới, rất nhanh sẽ chém giết mười mấy con hung thú. Nhưng sau đó, nhiều hơn hung thú liền vào tới. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu dần dần không chống đỡ nổi, có chút võ giả thậm chí cũng đã bị thương. Thấy vậy tình huống, Sở Mặc trực tiếp hiện thân. Phong thuộc tính thiên phú tùy theo phát động. Cả người mang theo ác liệt đao thế, thân hình mau lẹ như gió, xông vào hung thú quần bên trong. Cuồng phong kiếp lôi đao. Một đao mau hơn một đao tàn nhẫn quá một đao. Như cuồng phong mưa rào, mưa tầm tã mà xuống, phảng phất cuồng phong quá cảnh, bao phủ tất cả. Trôi đi qua. Ánh đao ngang trời. Mỗi một đao hạ xuống, đều sẽ mang theo một chuỗi máu tươi như rót, mỗi một đao vung lên, đều nương theo lấy một hung thú tử vong. Như vậy như vào chỗ không người giống như sát phạt, cũng hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người. Là Sở Khách Khanh. Mạc San San nhất thời kinh hỉ lên tiếng, Sở Khách Khanh đến giúp đỡ, chư vị nhất định phải chịu đựng. Một đám võ giả nghe xong, đều là tinh thần đại chấn. Cho tới những thú dữ kia. Nhìn thấy Sở Mặc kinh khủng như thế, cũng đều dồn dập thay đổi mục tiêu, hướng về hắn vọt tới. Rất rõ ràng, hung thú cũng đem Sở Mặc trở thành uy hiếp lớn nhất. Muốn trước tiên đem Sở Mặc cho tiêu diệt. Nhưng những hung thú này dự định, nhất định phải thất bại. Sở Mặc thân hình tựa như điện, những hung thú này căn bản là không cách nào bắt lấy bóng người của hắn, mà Sở Mặc trường đao trong tay nhưng là không ngừng hạ xuống, mỗi lần xuất kích, đều sẽ mang đi một hung thú sinh mệnh. Hơn nữa bởi vì Sở Mặc đến, kiềm chế đại lượng hung thú. Những võ giả này cũng đều áp lực lớn giảm, dồn dập lên dây cót tinh thần. Song phương phối hợp bên dưới. Không cần thiết chốc lát, rất nhanh liền đem những này yêu thú toàn bộ chém giết, sát chết ngã một đám lớn. Tất cả mọi người, cấp tốc quét tước chiến trường, khôi phục thể lực. Sau khi chiến đấu kết thúc, Mạc San San dặn dò. Một đám võ giả liền từng người quét tước chiến trường, gỡ xuống những hung thú này tâm huyết. Mà Mạc San San nhưng là đi tới Sở Mặc trước mặt, cảm kích nói rằng, Sở Mặc, lần này ít nhiều có ngươi. Nói chuyện sau khi, nàng xem hướng về Sở Mặc trong mắt, còn mang theo một vẻ khó mà tin nổi. Tuy rằng nàng trước đây cũng đã gặp Sở Mặc ra tay, thậm chí nghe Tiền Nguyên giảng giải quá Sở Mặc lợi hại, nhưng chung quy đối với Sở Mặc mạnh mẽ không có một rõ ràng khái niệm. Mà lúc trước Sở Mặc sử dụng ra võ kỹ cùng thân pháp giết vào hung thú quần bên trong, triển lộ ra sức chiến đấu, hầu như vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Điều này cũng làm cho Mạc San San đối với Sở Mặc thực lực, có một nhận thức hoàn toàn mới. Không chỉ là Mạc San San. Cái khác những kia chính đang quét tước chiến trường các võ giả, cũng đều thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chăm chú. Trong mắt mang theo tôn sùng cùng kính nghệ. Tiến vào bí cảnh trước, Mạc San San nói Sở Mặc thực lực mạnh mẽ, khi đó trong lòng bọn họ còn có chút không phục. Coi như mạnh mẽ, có thể cường đại đến mức độ cỡ nào. Nhưng bây giờ, bọn họ xem như là thấy rõ ràng. Sở Mặc mạnh mẽ, đủ để nghiền ép bọn họ bất cứ người nào. Thậm chí, bọn họ tất cả mọi người đặt ở cùng một chỗ, cũng không phải Sở Mặc đối thủ. Giữa chúng ta cũng không cần nói khách khí như vậy lời của. Sở Mặc khoát tay háo một cái, sau đó nhìn chu vi hung thú sát chết, không hiểu hỏi, các ngươi thế nào lại gặp nhiều như vậy hung thú? Hơn 100 đầu cấp 2 hung thú, đây cơ hồ là một khổng lồ bầy thú. Nghe nói như thế, Mạc San San trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, ta ở trên đường thấy được một đóa quý trọng dược liệu, hái xong sau khi lại vừa vặn đụng vào bảo vệ hung thú trở về, liền sẽ theo tay đưa nó chém giết. Chỉ là con thú dữ này ở trước khi chết hào một cổ họng, lúc đó ta cũng không để ý, liền trực tiếp đi rồi. Ai biết con thú dữ này là thủ lĩnh của bầy thú, nghe được nó gào thét sau, hơn 100 con hung thú liền đổi tới, đem chúng ta bao vây lại, sau đó bạo phát một hồi đại chiến. Nói xong lời cuối cùng, Mạc San San trên mặt còn lộ ra một vẻ phiền muộn vẻ. Mà Sở Mặc nghe xong, cũng là trố mắt ngoác mồm. Cũng không quái Mạc San San như vậy phiền muộn, dù sao có thể gặp phải chuyện như vậy, thật có thể nói là xui xẻo. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Sở Mặc hỏi. Mạc San San nói rằng, đây là một loại nhỏ bí cảnh, không gian cũng không to lớn, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ đợi, chờ tất cả mọi người hội hợp lại đây sau, cùng nhau nữa thăm dò. Nghe nói như thế, Sở Mặc gật gật đầu. Đối với phương này bí cảnh hắn cũng không hiểu rõ. Bởi vậy, làm sao thăm dò, làm sao làm việc, hắn tự nhiên là nghe Mạc San San an bài. Chính mình lung tung không có mục đích chạy loạn, khẳng định không sánh bằng có độ công kích vơ vét. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền tự mình tìm một chỗ sạch sẽ vị trí, khoanh chân ngồi xuống đến, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi chạy xuôi. Từng vị võ giả đều từ từ hội tụ lại đây. Khi đêm đến, người cũng đã đến đông đủ. Mà lúc này, Mạc San San cũng phái người để Sở Mặc đi qua, thương nghị thăm dò bí cảnh chuyện nghi. Nghe võ giả báo cáo, Sở Mặc mở con mắt ra, từ trên cây to nhảy xuống, hướng về cách đó không xa lâm thời dựng trại đi đến. Chương 46, giấu giếm sắc cơ. Trong doanh địa, lửa trại trước. Sở Mặc đang cùng Mạc San San tán gẫu. Sở Mặc, dựa theo chúng ta lúc trước ước định, tiến vào bí cảnh sau khi, ngươi giúp ta đạt được huyền nguyên ngọc tủy, còn nhớ sao? Mạc San San mở miệng nói rằng. Nhớ tới. Sở Mặc gật gật đầu. Vậy thì ngươi không hiếu kỳ huyền nguyên ngọc tủy rốt cuộc là cái gì không? Mạc San San cười nói. Nếu như ngươi nghĩ nói, tự nhiên sẽ nói, hơn nữa ta đã đáp ứng ngươi vật ấy thuộc về ngươi, coi như ta biết có thể làm sao. Sở Mặc nói rằng, huống hồ. Nếu như bảo vật này thật sự quá mức quý giá, ta không biết ngược lại là việc tốt, nếu như vậy, ta thì sẽ không sinh ra tham nghiệm. Nghe Sở Mặc lời này, Mạc San San không khỏi lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Sau đó nàng mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói thẳng nói, thực không dám giấu giếm, huyền nguyên ngọc tủy kỳ thực chính là một loại thiên địa kỳ trân, có thể làm cho võ giả đánh vỡ cảnh giới cực hạn, nắm giữ càng thêm hùng hậu căn cơ. Cũng tỉ như võ giả, cảnh giới đỉnh cao nhiều nhất cũng mới chỉ có thể nắm giữ 200.000 cân nhục thân chi lực, còn nếu là có huyền nguyên ngọc tủy, nhưng là có thể làm cho võ giả đột phá 200.000 cân cực hạn, nắm giữ 300.000 cân, thậm chí là 400.000 cân sức mạnh thân thể. Nay đại biểu chính là tương lai nắm giữ càng cao hơn trưởng thành hạn mức tối đa. Nói tới chỗ này, Mạc San San trên mặt lộ ra ước mơ ngóng trông vẻ. Đánh vỡ cảnh giới cực hạn. Một bên Sở Mặc, nghe Mạc San San, ánh mắt cũng là không khỏi ngưng lại. Dựa theo Mạc San San nói, huyền nguyên ngọc tủy có thể đánh vỡ võ giả thân thể cực hạn. Điều này cũng làm cho đại diện cho, một khi có thể có được huyền nguyên ngọc tủy, hắn liền có thể ở võ giả cảnh giới liền nắm giữ vượt qua 200.000 cân sức mạnh thân thể. Làm cho chính mình tiền kỳ tích lũy so với những võ giả khác càng hùng hậu hơn, tương lai trưởng thành hạn mức tối đa dĩ nhiên là càng cao hơn. Mà Sở Mặc có rất nhiều thiên phú tăng cường. Hắn cơ sở sức mạnh càng mạnh, tăng cường sau khi thực lực cũng là càng mạnh. Thử nghĩ một phen. Nếu Sở Mặc ở võ giả cảnh giới lúc, liền có thể nắm giữ 400.000 cân sức mạnh, một khi được nguyên lực gia trì cùng thiên phú tăng cường, sức mạnh sẽ đạt đến kinh khủng đến mức nào mức độ. Nguyên lực gia trì, một quyền đánh ra, 800.000 cân. Lôi thuộc tính thiên phú tăng cường, một đòn toàn lực bên dưới, đầy đủ vượt qua 3,2 triệu cân. Võ giả cảnh giới, liền nắm giữ 3 triệu cân trở lên thực lực, đây là kinh khủng đến mức nào. Ý niệm tới đây. Sở Mặc trong nháy mắt liền tâm động. Nhưng sau đó, hắn liền đem này cỗ tham niệm bỏ đi. Người sống một đời, có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu đã đáp ứng không đi cướp giật bảo vật này, vậy sẽ phải nói muốn làm đến. Huống hồ Sở Mặc có vật hái thiên phú. Tương lai chưa chắc không thể đánh phá thực lực của tự thân cực hạn, cớ gì nên vì trước mắt điểm ấy lợi ích, mà cùng Mạc San San như thế một có thể xương tụng bằng hữu người trở mặt thành thù đây. Chỉ có điều, ngay ở Sở Mặc nghĩ như vậy thời điểm, lại nghe Mạc San San tiếp tục mở miệng nói chuyện. Tiến vào bí cảnh trước không có giải thích cho ngươi, là bởi vì ta cũng không xác định bí cảnh bên trong đến cùng có hay không, mà đi vào sau, ta phát hiện chỗ này bí cảnh chìa khóa cho ta truyền rất nhiều thông tin, thông điệp, đồng thời ta có thể dựa vào mâm ngọc mơ hồ nhận biết được địa mạch hướng đi cùng nguyên khí chỗ then chốt. Huyền Nguyên Ngọc Thủy, sinh trưởng ở lòng đất chỗ then chốt, nguyên khí hội tụ nơi, mà phù hợp như vậy tình hình địa phương ở bí cảnh bên trong vừa vặn có một hoàn toàn phù hợp, nhất định sẽ sinh ra Huyền Nguyên Ngọc Thủy. Mà nơi như thế này, thường thường lại sẽ có đại lượng hung thú tụ tập, ngoài ra ta có thể cảm giác được, chỗ này bí cảnh cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào sức mạnh của ta e sợ quá mức bạc nhược, bởi vậy cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu như có thể bắt được Huyền Nguyên Ngọc Thủy, ta có thể phân cho ngươi một nửa ngọc thủy, ngươi xem coi thế nào. Mạc San San sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Sở Mặc nhíu mày, không nhịn được hỏi, ngươi nói chỗ này bí cảnh không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đây là ý gì? Ta cũng không rõ ràng. Mạc San San lắc đầu nói, mâm ngọc cho ra thông tin, thông điệp đứt quãng cũng không hoàn chỉnh, bất quá ta mơ hồ cảm giác chỗ này bí cảnh tựa hồ có hơi không giống bình thường, e sợ so với ta lúc trước thiết tưởng còn muốn càng thêm nguy hiểm. Nghe vậy, Sở Mặc đứng tại chỗ, rơi vào trầm ngâm bên trong. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, ta trước kia cũng đã đáp ứng ngươi, phải giúp ngươi bắt được Huyền Nguyên Ngọc Thủy, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Có điều vật ấy đối với ta cũng lớn tác dụng, ngươi đã đồng ý đưa ta một nửa, ta cũng sẽ không lại giả mù sa mưa chối tử. Ta đáp ứng. Cho tới nơi đây nguy hiểm, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nói tới chỗ này, Sở Mặc dừng một chút, đông nhiên chuyển đề tài, trong lời nói mang theo vô cùng tự tin, cười nói, dù cho lại là như thế nào nguy hiểm, nơi này bí cảnh không gian yếu đuối, dẫn đến cảnh giới cũng là hạn định ở võ sư bên dưới, chỉ cần không vượt qua phạm vi này, ta đều chắc chắn bảo vệ ngươi an toàn. Lời nói này thật có thể nói là thô bạo mười phần. Mạc San San nghe xong, cũng không khỏi ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Nhưng nàng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, cười tươi như hoa, nói, nếu như thế, vậy thì xin nhờ ngươi. Yên tâm, tất cả túi ở trên người ta. Sở Mặc khẽ bước cảm. Hôm nay đã là buổi tối, vì vậy liền không có xuất phát. Đội ngũ liền ở chỗ này đóng trại giải lao một đêm, chờ đợi sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Trại chính đang chuẩn bị cơm canh, ăn sau khi, liền đều từng người giải lao. Mà cùng lúc đó, ngay ở cách bọn họ không biết bao xa một chỗ bên trong thung lũng, hơn trăm tên hung thú bóng người, giờ khác này đang một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Nói là hung thú, nhưng trên thực tế chúng nó trên người đều có một ít nhân loại đặc thù. Có rõ ràng là chim, nhưng mọc ra người hai chân, có nhưng là nửa người trên là người nửa người dưới là lang, hình thái không phải trường hợp cá biệt. Mà lúc này, tại đây chút nửa người nửa thú trước mặt, nhưng là có một con thân thể khổng lồ có tới hơn 10 mét, mọc ra nhân diện kim sĩ đại bằng đứng ở một khối cao to trên núi đá, hưởng thụ lấy tất cả mọi người quỳ lạy. Đồng nhiên, con này kim sĩ đại bằng chim mở con mắt ra, trong tròng mắt né qua một vệt dọa người phong mang, dù gì nói, cảm nhận được. Ta đã cảm nhận được. Thời gian qua đi 500 năm, ta rốt cục cảm nhận được vạn hoa bàn khí tức. Nói ra vạn hoa bàn ba chữ lúc, trên mặt của nó lộ ra một vệt kích động. Chúng nó vốn là một đám hung thú, bởi vì vẫn sinh sống ở chỗ này tên là vạn hoa bí cảnh nơi, lâu dần theo thực lực nâng lên, liền sinh ra linh trí. Nhưng cũng tiếc chính là, bởi vì bí cảnh bên trong có hạn chế, cao nhất thực lực không thể cấp 2 yêu thú hạn chế. Bởi vậy chúng nó những hung thú này, dù cho mỗi cái cũng đã ở bí cảnh bên trong tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm, đặt ở ngoại giới chí ít đều là cấp 5 thậm chí là cấp 5 bên trên hung thú, nhưng cũng vẫn vây ở nơi đây, không dám nhắc tới thăng. Thế nhưng, mấy trăm năm tu luyện, chúng nó cũng không có bằng bạch tiêu hao mất không thời gian. Sản sinh linh trí chúng nó, đã sớm biết nơi này là một chỗ tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này có một hạt nhân, cũng chính là mở ra chỗ này không gian chìa khóa. Chỉ cần chúng nó có thể bắt được cái này chìa khóa, là có thể tìm tới đi ra ngoài biện pháp. Nhưng, chúng nó lục soát khắp toàn bộ bí cảnh, cũng không có tìm tới. Mà bây giờ, hắn cảm nhận được vạn hoa bàn khí tức. Có điều, kim sĩ đại bằng như mày, ngoại trừ vạn hoa bàn, ta đồng dạng đánh hơi được một ít xa lạ người ngoại lai khí tức. Bản tôn mệnh lệnh các ngươi, đem những kia chướng mắt người ngoại lai đánh giết, đem vạn hoa bàn đoạt lại. Đây là chúng ta đi ra ngoài duy nhất cơ hội, vạn vạn không thể sai sót. Nghe nói như thế, phía dưới tất cả nửa người nửa thú chúng, đều là cùng kêu lên hô to, tuân mệnh. Dứt tiếng. Chúng nó liền từng người hành động, dồn dập rời khỏi nơi này. Chương 47, kinh khủng hung thú. Ngày mới sáng, đội ngũ cũng đã trở xuất phát. Mạc San San mang theo mâm ngọc chỉ dẫn con đường, những võ giả khác đều hộ vệ ở một bên, cẩn thận cảnh giác phòng bị. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm. Nửa ngày thời gian trôi qua, đội ngũ vượt qua dài dòng lộ trình, trong lúc cũng gặp phải không ít hung thú, thậm chí ngay cả loại nhỏ bầy thú đều gặp được. Vậy do dựa vào 30, 40 vị võ giả đỉnh cao bảo vệ, hơn nữa Sở Mặc cái kia nghịch thiên thực lực, bất kỳ hung thú đi tới trước mặt, đều chỉ có rơi vào bị chém giết kết cục. Bởi vậy, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Bí cảnh nơi quả nhiên hung hiểm. May mà dọc theo con đường này có Sở Mặc ngươi bảo vệ, nếu không thì, ta căn bản cũng không dám hy vọng xa vời tại đây nơi bí cảnh bên trong bắt được Huyền Nguyên Ngọc Thủy. Trên đường, Mạc San San quay về Sở Mặc cảm khái nói. Nghe lời này, Sở Mặc chỉ là cười cười không nói gì. Nếu là đem Mạc San San lời này coi là thật, vậy thì quá mức đơn thuần. Dù sao, Mạc San San là Thúy Ngọc Thương Minh cao tầng, hơn nữa có thể tại trong vòng 2 năm liền trở thành võ giả đỉnh cao, thiên phú tất nhiên vô cùng bất phàm, Sở Mặc không tin nàng không có thủ đoạn bảo mệnh. Huống hồ, nàng cũng lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí ở kiếm ý trình độ trên, muốn so với Sở Mặc còn muốn tinh thâm. Thực lực coi như so với Sở Mặc có chỗ không bằng, nhưng là không phải tầm thường võ giả có thể so với. Hai người vừa nói chuyện, một bên chạy đi. Lúc này, đội ngũ đi tới một chỗ thung lũng trước. Thung lũng nhỏ hẹp, bốn phía đều là cao vót vách núi treo leo, địa thế cực kỳ hung hiểm. Tất cả mọi người không khỏi bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng xuyên qua vùng này. Vèo, vèo, vèo. Đang lúc này, từng trận sắc bén phá không tiếng rít đột nhiên truyền đến, mang theo kinh khủng sát khí cùng uy lực, hướng về bọn họ tập kích tới. Mấy cái hành động khá là chậm chạp võ giả, trực tiếp liền gặp phải như vậy tập kích, liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát sinh, trực tiếp liền bỏ mình. Mà cho đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ ràng. Đánh lén bọn họ hóa ra là mười mấy con vóc người thấp bé Ly Miêu. Kim Sĩ Độc Ly. Kim Sĩ Độc Ly, chính là cấp 2 hung thú, bởi vì trên người mọc ra một đôi cánh, múa quạt trong lúc đó có thể bắn ra một ít mảnh khảnh lông chim, một khi trong số mệnh mục tiêu, là có thể sản sinh cực kỳ kinh khủng độc tố, đem đối thủ ở trong nháy mắt độc chết. Chỉ có điều, ở tại bọn hắn trong ấn tượng Kim Sĩ Độc Ly, thực lực cũng không toán mạnh, phổ thông võ giả chỉ cần hơi thêm phòng bị bắn ra lông chim, là có thể cùng với chống lại. Có thể trước mắt những này độc con báo, vì sao tốc độ nhiều như vậy? Mà khi bọn họ cẩn thận quan tâm những này độc con báo lúc, mỗi một người đều là vẻ mặt thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì quái vật? Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy này quần trong ấn tượng Kim Sĩ Độc Ly, tứ chi dĩ nhiên như cùng nhân loại tứ chi giống như vậy, mà cổ, trên thân thể, một số địa phương dĩ nhiên cũng đều hiển lộ ra nhân loại dấu vết. Tứ chi trên móng vuốt càng là sắc bén, giống như cương đao, hai người không rét mà run. Chuyện này, đây là Kim Sĩ Độc Ly à? Tất cả võ giả, đều chỉ cảm thấy cả người bốc lên mồ hôi lạnh, khí lạnh từ bàn chân bay lên đến, trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn. Mà đang ở lúc này, nay mười mấy con quái dị Kim Sĩ Độc Ly đều vọt vào, trong chớp mắt liền có mấy cái ngây người võ giả bị giết chết. Thấy thế, các võ giả cũng đều dồn dập bưng quyết tâm bên trong hoảng sợ, cùng những này quái dị hung thú bắt đầu chém giết. Hiện trường hỏng. Có điều, theo thời gian, trong lòng bọn họ hoảng sợ nhưng là càng thêm lên cao. Ngoại giới Kim Sĩ Độc Ly, thực lực cũng không mạnh, dù cho coi như là trùng kỳ cảnh giới võ giả đều có thể cùng với chống lại. Mà trước mắt này mười mấy con võ giả, dĩ nhiên mỗi cái đều thực lực vô cùng cường hãn. Không chỉ có tốc độ xuất kỳ nhanh, hơn nữa phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố. Đao kiếm của bọn họ chém vào tại đây chút độc con báo trên người, thậm chí cũng không thể phá tan vết thương, chỉ có thể phát sinh một đạo kim thiết đan xen tiếng. Điều này cũng làm cho dẫn đến mười mấy con Kim Sĩ Độc Ly đối mặt 30, 40 vị cảnh giới đỉnh cao võ giả dĩ nhiên chút nào cũng không lạc hạ phong, thậm chí còn đưa bọn họ đánh liên tục bại lui. Sở Mặc nhìn thấy tình huống như thế, Mạc San San lúc này liền lo lắng lên tiếng. Không cần nàng la lên, cơ hồ là tại đây chút quái dị Kim Sĩ Độc Ly xông vào đám người một sát na, Sở Mặc cũng đã bàn tay mò ở hợp kim chiến đao bên trên. Chen, nương theo lấy rút đao ra khỏi vỏ thanh đột nhiên vang lên. Phong thuộc tính thiên phú trực tiếp phát động, 15 lần tốc độ tăng cường, để Sở Mặc thân thể tựa như tia chớp, xông vào yêu thú bên trong. Phá không đao. Một đạo phong mang đến cực điểm ánh đao chém ra, chớp mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới một con hung thú trước mặt. Ở đây hung thú vẫn không có phản ứng lại thời khắc, lúc này xuyên thân mà qua. Phú thử. Nặng nề thân thể phá tan tiếng vang lên, yêu thú thân thể cứng đờ, chợt ầm ầm nổ bể ra đến. Một đòn chém giết Kim Sĩ Độc Ly, để những người khác hung thú đều cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là, những thú dữ kia khiếp sợ về khiếp sợ, Sở Mặc nhưng là sắc mặt bất biến, vẫn tâm thần bình tĩnh, hắn vẫn chưa bởi vậy dừng lại, nhưng thấy thân hình cấp tốc chuyển biến, trong cơ thể khí huyết chi lực điên cuồng sôi trào, bàng bạc khí huyết tràn ngập thân đao, làm cho hợp kim chiến đao trên bị che kín một tầng tia sáng chói mắt. Chỉ thấy hắn lúc này múa đao về phía trước, trên đao hàn quang chợt hiện, chớp mắt cắt phá trời cao, đi tới một đầu khác hung thú đỉnh đầu. Con thú dữ này chỉ cảm thấy trên dưới quanh người lít nha lít nhít đều là ánh đao, càng là để hắn sinh ra một luồng không thể tránh khỏi cảm giác. Thậm chí, một cổ vô hình áp lực cũng rơi vào trong lòng. Đây là cái gì? Hắn đao tại sao lại mạnh mẽ như thế? Con này xem ra như là hung thú đầu lĩnh, dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, lớn tiếng kinh hô đi ra. Nhưng thấy hắn cái kia một đôi nguyên bản tản ra giữ tợn tàn nhẫn vẻ mặt con người, giờ khắc này trợn lên tròn trịa, trong lòng càng bị kinh hãi sắp nứt cả tim gan. Một đao kia, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mà có nguyên lực gia trì, uy lực cũng là lớn đến đáng sợ. Hơn nữa đao thế bổ trợ, để con thú dữ này căn bản là không thể tránh khỏi. Phù thử. Ánh đao lóe lên liền qua, xuyên qua đầu lâu. Cái kia kim sĩ độc ly xem ra cực kỳ cứng, rắn thân thể, khác nào đậu phụ bình thường bị ung dung mở rộng. Giết con thú dữ này sau khi, Sở Mặc biểu hiện vẫn không có một chút nào biến động. Phong thuộc tính thiên phú. Cùng phong kiếp lôi đao. Là yên bộ. Đao thế. Rất nhiều võ kỹ cùng thiên phú bị chồng chất triển khai, nhưng thấy thân hình hắn giống như quỷ mị. Tại đây chút hung thú bên trong xuyên tới xuyên lui, mỗi một đao hạ xuống, đều đại diện cho một con hung thú bị chém giết. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người thậm chí không thấy rõ bóng người. Sở Mặc tốc độ quá nhanh. Đã vượt qua 5 lần tốc độ âm thanh, tiếp cận đứng đầu tông sư, hắn mới chỉ là võ giả, liền có tốc độ như vậy, lẽ nào hắn còn có phong thuộc tính thiên phú sao? Bên cạnh, Mạc San San bị thật sâu chấn động đến, không nhịn được thán phục lên tiếng. Mà đang ở Mạc San San chấn động sau khi theo Sở Mặc ra tay, có điều chốc lát thời gian, mười mấy con tập kích hung thú cũng đã dồn dập bị Sở Mặc chém giết. Hiện trường triệt để yên tĩnh lại. Rầm. Không biết là ai, đột nhiên nuốt từng ngụm nước, vào thời khắc này có vẻ là rõ ràng như thế. Nhìn về phía chu vi, liền phát hiện những võ giả này chẳng biết lúc nào đều ngây ngẩn cả người, từng cái ngơ ngác nhìn Sở Mặc, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bọn họ coi chính mình đối với Sở Mặc thực lực đã có rõ ràng nhận thức. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ phát hiện mình còn đánh giá thấp Sở Mặc. Nay mười mấy con xem ra cực kỳ quái dị hung thú, mỗi cái thực lực đều cường hãn thái quá, bọn họ hơn 10 vị võ giả đỉnh cao đều chỉ có thể liên tục bại lui, nghiêng về một bên thảm bại. Mà Sở Mặc nhưng có thể dựa vào sức một người, đem toàn bộ chém giết. Thực lực như vậy, thực sự là làm người khó có thể tin. Chương 48, tìm tới Huyền Nguyên Ngọc Thủy, giới Nguyên Thạch. Những hung thú này rốt cuộc là lai lịch gì? Đại chiến sau khi Sở Mặc cùng Mạc San San kiểm tra những hung thú này sát chết. Bọn họ phát hiện, những hung thú này thân thể mỗi cái đều vô cùng cường hãn, vượt ra khỏi cấp 2 hung thú giới hạn. Huống hồ, ở đây trước chém giết bên trong, những hung thú này lại còn có thể miệng nói tiếng người. Đặt ở ngoại giới, có thể miệng nói tiếng người, chí ít đại diện cho là cấp 5 hung thú. Nhưng cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu thực sự là cấp 5 hung thú ngay mặt, bọn họ căn bản cũng không có chút nào cơ hội phản kháng. Hung hồ tại đây nơi bí cảnh bên trong. Bởi vì không gian bình phong bạc nhược duyên cớ, tất cả hung thú cũng không thể vượt qua cấp 2 giới hạn, bằng không sẽ đem bốn phía không gian phá vụn, do đó bị không gian loạn lưu dập tắt. Nhưng sự thực liền rõ ràng đặt tại trước mặt bọn họ, để cho bọn họ trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ nghiêm túc. Xem ra chỗ này bí cảnh bên trong, quả thật có không ít bí mật. Mặc chủ sự, chúng ta sau đó phải càng thêm cẩn thận rồi. Việc cấp bách là mau chóng chiếm lấy Huyền Nguyên Ngọc Thủy, sau đó dựa theo tình huống quyết định đi ở. Sở Mặc suy nghĩ một chút sau mở miệng nói rằng, nghe nói như thế, Mạc San San cũng là gật gù biểu thị tán thành. Bí cảnh tuy tốt, nhưng là phải có mệnh thăm dò. Trước mắt nếu phát hiện chỗ này bí cảnh bên trong tồn tại vô cùng kinh khủng nguy hiểm, lựa chọn tốt nhất chính là mau chóng rời khỏi. Ý niệm tới đây, Mạc San San nói rằng, mau chóng khôi phục thương thế, chúng ta tăng nhanh tốc độ, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất đem đồ vật bắt được tay. Vâng. Một đám võ giả dồn dập nói rằng, lúc này, trải qua mười mấy con hung thú tập kích, nguyên bản hơn 40 vị cảnh giới đỉnh cao võ giả cũng tổn thất không ít người, hiện tại chỉ còn lại không tới 30 người. Đã trải qua này một lần, bọn họ cũng đều có chút sợ hãi, dồn dập muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Trải qua đơn giản tu sửa sau khi, tiếp tục tiến lên. Có điều, lần này tất cả mọi người càng thêm cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía, phòng ngừa những kia quái dị hung thú lần thứ hai xuất hiện. Tuy rằng cảnh giác, nhưng bọn họ tốc độ nhưng cũng không chậm. Sau một canh giờ, cũng đã đi tới một chỗ vách núi trước. Vách núi cao ngạo vạn trượng, chính là một chỗ vách treo leo, khá là chót vót. Nhưng bọn họ quay mắt về phía vách đá, rất nhanh sẽ phát hiện trong vách đá, có một chỗ ao hãm đi vào sơn động. Phải là ở chỗ này. Mạc San San nhìn phía dưới ngăm đen cửa động, nhẹ giọng nói rằng. Sở Mặc cũng con mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy hang động này sâu không thấy đáy, hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi, ta cùng Sở Khách Khanh hai người vào xem. Lúc này, Mạc San San mở miệng dặn dò. Trong động rất khả năng chính là Huyền Nguyên Ngọc Thủy vị trí, như vậy thiên địa kỳ chân là thật quá mức quý giá. Tuy rằng những này thủ hạ đều là thương minh tâm phúc, đáng tin cậy, nhưng vẫn là cần cảnh giác một, hai. Dù sao, lòng người, là nhất không thể thăm dò. Những võ giả khác không biết Mạc San San suy nghĩ, nghe nói như thế sau, dồn dập gật đầu đồng ý. Sau đó, Mạc San San nhìn Sở Mặc một chút, hai người liền một trước một sau, tiến vào phía dưới vách đá ao hãm bên trong hang núi. Sơn động rất là khúc chiết ố lượng, đường cái còn có chút chật hẹp. Hai người đi về phía trước hồi lâu, tính toán đi rồi ước chừng hơn 10 dặm khoảng cách lúc, chỉ thấy suy nghĩ trước rộng rãi sáng sủa. Xuất hiện trước mặt một to lớn sơn động. Không gian có tới mấy ngàn bình phương kích thước, xem ra như là một châu ngọc thạch quáng động. Đỉnh chậm rãi nhỏ xuống trong suốt giọt nước mưa, mà trên mặt đất có một châu ao hàm ao, lúc này bên trong đã hội tụ tích góp không ít ngọc dịch. Thấy ngọc này dịch, Sở Mặc không khỏi ánh mắt ngưng lại. Huyền Nguyên Ngọc Thủy. Mạc San San kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người xác định sao? Sở Mặc hỏi. Ta có thể xác định, trong gia tộc thì có ghi chép, Huyền Nguyên Ngọc Thủy chỉ có ở bí cảnh bên trong mới có khả năng ngưng tụ mà thành. Vật ấy xem ra như là nước, nhưng là từ trong địa mạch sản xuất, thanh tịnh không chút tí vết, ẩn chứa thần bí vật chất, có thể cải thiện thân thể thể chất, nếu là có ánh sáng soi sáng, sẽ khúc xạ ra màu sắc rực rỡ ánh sáng, vì vậy có Huyền Nguyên tên. Mà nói đến nơi này sau, trên mặt nàng lộ ra một vẻ hưng phấn, có người nói Huyền Nguyên Ngọc Thủy số lượng cực kỳ ít ỏi, cho dù là những kia có thể sản xuất vật ấy bí cảnh bên trong, cũng chỉ có rất ít sản lượng. Nhưng nơi đây lại có nhiều như vậy ngọc thủy, chí ít có thể chia làm thập phần. Sở Mặc, chúng ta kiếm bộ rồi. Nghe Mạc San San hưng phấn lời nói, Sở Mặc đưa mắt tập trung đến ngọc thủy bên trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Thập phần Huyền Nguyên ngọc thủy, điều này cũng làm cho đại diện cho hắn có thể được đến 5 phần. Chứ mình ra dùng ở ngoài, còn có thể cho người thân sử dụng, thậm chí còn có thể bán đi đổi lấy việc tu luyện của chính mình tài nguyên. Sở Mặc, Huyền Nguyên ngọc thủy bảo tồn cần đặc thù bình ngọc. Ta trước đem những này ngọc thủy thu lấy lên, sau đó sẽ cùng ngươi phân, ngươi xem, coi thế nào. Mạc San San vẫn chưa lập tức động thủ thu lấy, mà là trước tiên cùng Sở Mặc đề nghị. Để tránh khỏi nàng tùy tiện thu lấy cử động sẽ bị Sở Mặc hiểu lầm. Sở Mặc trên người không có bảo tồn Huyền Nguyên ngọc thủy chiếc lọ, tự nhiên là đồng ý Mạc San San đề nghị. Liên Mạc San San liền từ trong túi chứa đồ lấy ra mấy cái đặc thù bình ngọc, đi vào thu lấy Huyền Nguyên ngọc thủy. Thừa dịp nàng thu lấy, Sở Mặc nhưng là ngắm nhìn bốn phía. Đánh giá chu vi. Đồng nhiên, Sở Mặc ánh mắt rơi vào một chỗ trên vách tường, ánh mắt vì đó ngưng lại. Đây là... Hắn nhìn, đột nhiên vẻ mặt hơi động, chợt liền chậm rãi đi tới. Bàn tay Sở Mặc đi tới, nhất thời liền cảm giác tựa hồ chạm tới một chỗ ao hãm bên trong khu vực. Quả nhiên, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ vẻ. Vưu nhớ tới lúc trước hắn ở Lư Dương căn cư ở ngoài, từ chu kỳ nơi đó biết được một chỗ tàng bảo nơi, cũng là có nhất trong thiên nhiên ngụy trang. Tiến vào bình phong sau khi, mới lấy được vạn năm linh thủy, do đó đưa hắn thiên phú thể chất đều toàn thể lên cấp một cấp độ. Mà bây giờ, khi hắn nhìn thấy những này vách đá lúc, liền theo bản năng nhớ tới việc này, liền cũng là thử một lần. Ai biết quả nhiên chính như hắn suy nghĩ. Đúng lúc gặp lúc này, Mạc San San cũng đã thu thập xong Huyền Nguyên Ngọc Thủy, vừa vặn nhìn thấy màn này. Sở Mặc, đây là cái gì? Nàng có chút ngạc nhiên hỏi. Sau lưng nên rất nhiều càn khôn, chúng ta vào xem. Nói xong, Sở Mặc một người trước tiên, đi thẳng vào. Mà Mạc San San thấy thế, cũng là không chút do dự, thân thể chen vào. Dường như thông qua một tầng sền sệt nghiêm dịch, trước mắt đầu tiên là tối sầm lại, sau đó liền rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy trước mặt chính là một chỗ không gian nho nhỏ, ước chừng to mười mấy mét. Khu vực trung gian, xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh. Thủy tinh chu vi, mơ hồ có thể nhìn thấy không gian đều có chút vặn mẹo, tản ra khí thế khủng bố hư không loạn lưu chính đang tùy ý gào thét. Chuyện này. Đây là. Nhìn khối này thủy tinh, Mạc San San nhất thời hoàn toàn biến sắc, theo bản năng kinh ngạc thốt lên tiếng, thứ này lại có thể là giới nguyên thạch. Cái gì là giới nguyên thạch? Sở Mặc hỏi. Giới nguyên thạch, chính là tự nhiên diễn biến mà thành, mỗi khi có tiểu thế giới sinh ra hoặc là hủy diệt, sẽ có giới nguyên thạch xuất hiện, vật ấy ẩn chứa thế giới bản nguyên, có thể làm cho thân thể ngộ không biến hóa, nếu là đem hấp thu, thậm chí có thể nhường cho người đốn ngộ không gian thiên phú. Mạc San San kích động nói. Mà nghe nói như thế, Sở Mặc trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ động dung. Chương 49, hạ đẳng không gian thiên phú, mở ra không gian mang theo người. Có điều đáng tiếc, chỉ có này một khối giới nguyên thạch. Tuy rằng vẫn cứ rất là quý giá, nhưng muốn dựa vào một khối giới nguyên thạch liền đốn ngộ không gian thiên phú, thật sự là khó như lên trời. Trừ phi vốn là nắm giữ không gian thiên phú, hay là còn có khả năng để cho mình thiên phú cao hơn một tầng. Mạc San San lộ ra vẻ tiếc nuối. Chợt nhìn về phía Sở Mặc, nói rằng, ta không có không gian thiên phú, cầm cũng là vô dụng, huống hồ dựa theo ước định, vật ấy cũng có thể thuộc về ngươi. Bất quá ta kiến nghị ngươi cũng không cần chính mình hấp thu, không có không gian thiên phú nói, rất khó dựa vào giới nguyên thạch đốn ngộ. Cùng với như vậy lãng phí đi, không bằng sau đó đến đại căn cứ, đem giá cao bán đi, có thể mang lợi ích sử dụng tốt nhất. Mạc San San dặn dò. Nhưng Sở Mặc nghe xong trong lòng cũng không chấp nhận. Nếu hắn không có không gian thiên phú, hay là còn có thể nghe theo. Nhưng bây giờ hắn đã có thứ đẳng không gian thiên phú, nếu như có thể mượn giới nguyên thạch, đem chính mình không gian thiên phú nâng lên một hai cấp độ, thực lực liền có thể lại tăng lên nữa không ít. Dù sao cũng là hai đại trí cao thiên phú. Một giây nhớ ký MB chi hủ hủ. Con. Không gian thiên phú càng là mạnh mẽ, đối với hắn tương lai trưởng thành giúp ích cũng là càng lớn. Bởi vậy, phàm là có nâng lên không gian thiên phú cơ hội, Sở Mặc liền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho tôi bán đi. Hay là xác thực có thể để cho hắn đổi lấy đến vô số nguyên thạch. Nhưng rất nhiều bảo vật, xa xa không phải nguyên thạch có thể mua. Mà như giới nguyên thạch loại này chỉ có ở bí cảnh bên trong tiểu thế giới mới có khả năng xuất hiện bảo vật, càng là có thể gặp mà không thể cầu chân bảo. Từ đâu tới đổi lấy nguyên thạch, quả thực chính là ngu xuẩn nhất hành vi. Trong lòng né qua những ý niệm này, Sở Mặc đem giới nguyên thạch lấy xuống, bỏ vào trong túi chứa đồ. Đa tạ Mạc cô nương chắp tay nhường cho. Sở Mặc đối với Mạc San San khí quyển muốn cho, biểu đạt cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, quyển này chính là chúng ta ước định cẩn thận, huống hồ vật ấy xác thực đối với ta không hề có tác dụng. Mạc San San lắc đầu một cái nói rằng. Nghe nói như thế, Sở Mặc cười cợt. Mà lúc này, Mạc San San cũng đem thu lấy huyền nguyên ngọc tùy lấy ra 5 phần, phân cho Sở Mặc, sau đó nói rằng, Sở Mặc, ta dự định ở đây dùng huyền nguyên ngọc tùy, ngươi có thể giúp ta hộ pháp sao? Đương nhiên có thể, ngươi cứ việc dùng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không quấy rối đánh ngươi. Sở Mặc không chút do dự nói rằng. Cảm tạ. Mạc San San nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền đi thẳng tới bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Liếc mắt nhìn Sở Mặc, khẽ gật đầu, sau đó liền lấy ra một phần huyền nguyên ngọc tủy, trực tiếp uống xuống. Trong phút chốc, Sở Mặc thông qua không gian năng lực cảm nhận, phát hiện trong thiên địa tựa hồ có một loại năng lượng thần bí hướng về Mạc San San dâng lên đi, chính đang chậm rãi cải tạo thân thể của nàng. Nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn có thể cảm nhận được Mạc San San sức mạnh thân thể đã ở không ngừng tăng cường. Sở Mặc liếc mắt nhìn, cũng là thu tầm mắt lại, ngược lại lấy ra giới nguyên thạch, nắm trong tay, cẩn thận tính toán. Giới nguyên thạch trên, ẩn chứa kinh khủng không gian năng lượng. Không gian chung quanh đều vì vậy mà hơi vặn mèo. Sở Mặc nhắm mắt lại, từ từ điều động trong cơ thể mình không gian thiên phú, sau đó từ từ cảm ngộ giới nguyên thạch bên trong lực lượng không gian ảo diệu. Rất nhanh. Sở Mặc cũng cảm giác được giới nguyên thạch bên trong lực lượng không gian hướng mình tụ tập lên, sau đó bị chính mình hấp thu. Theo thời gian trôi đi, Sở Mặc hấp thu lấy lực lượng không gian càng ngày càng nhiều, hắn dần dần nhìn thấy lực lượng không gian lưu động, trong lúc nhất thời chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được. Không biết bao lâu đi qua, Sở Mặc vẫn cứ còn đang cảm ngộ lực lượng không gian, nhưng giờ khắc này nếu có người thấy nói, là có thể phát hiện lúc này Sở Mặc, dĩ nhiên làm cho người ta một loại mịt mờ cảm giác. Rõ ràng Sở Mặc an vị ở tại chỗ, thế nhưng làm cho người ta cảm giác rồi lại phảng phất không ở. Xem ra cực kỳ quỷ dị. Sau nửa canh giờ, hô, Sở Mặc mở hai con mắt, không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta không gian thiên phú, tựa hồ tăng trưởng không ít. Kiểm tra tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, cao đẳng tu luyện thể chất. Thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, trung đẳng phong thuộc tính thiên phú. Hạ đẳng lôi thuộc tính thiên phú, hạ đẳng không gian thiên phú. Không gian thiên phú, đã nâng lên vì là hạ đẳng. Sở Mặc hết sức cao hứng. Hắn không thể chờ đợi được nữa cảm ngộ thiên phú tăng lên tới hạ đẳng sau, chính mình bản thân quản lý không gian năng lực. Đầu tiên là không gian năng lực cảm nhận, lấy được nhất định tăng cường, từ ban đầu khoảng 50m, mở rộng cho tới bây giờ chu vi 100m phạm vi. Thuấn di khoảng cách cũng nhận được tương ứng mở rộng. Ngoài ra, hắn phát hiện mình còn nhiều một năng lực mới. Mở ra không gian. Đây cũng không phải là mở ra tiểu thế giới hoặc là bí cảnh, sau đó hay là có thể làm được, nhưng bây giờ hắn còn rất xa không cách nào chạm đến. Hiện nay hắn có khả năng mở ra không gian, kỳ thực chỉ là một không gian mang theo người. Càng tương tự với một bên người chứa đồ ba lô như thế. Ở trên người chính mình lưu lại một không gian dấu ấn, sau đó truyền vào không gian năng lượng, bỏ ra một loại nhỏ không gian, sau đó từ từ mở rộng là được. Giống như là thổi hơi cầu. Mà mở ra không gian mang theo người có thể có bao lớn, cũng cùng Sở Mặc thực lực cùng với không gian thiên phú đẳng cấp có quan hệ. Hiện tại liền bắt đầu đi. Sở Mặc ở trên bàn tay của chính mình đặt xuống một cái không gian dấu ấn, sau đó liền đem lực lượng không gian hướng về phụ cận bên trong truyền vào. Nương theo lấy lực lượng không gian tràn vào, cái kia nơi bám vào lòng bàn tay không gian dấu ấn bắt đầu từ từ bành trướng, cuối cùng xuất hiện một nho nhỏ điểm đen. Điểm đen tiếp tục mở rộng. Chỉ chốc lát sau, đợi được Sở Mặc phát hiện tựa hồ đến cực hạn lúc, lúc này mới dừng lại. Cho tới giờ khắc này, Sở Mặc mới phát hiện, chính mình mở ra chỗ này không gian mang theo người, lại có 20 thước vuông. Tuy rằng vẫn không tính đặc biệt lớn, nhưng đã so với mình túi chứa đồ phải lớn hơn không ít. Hơn nữa, không gian mang theo người có thể theo thực lực của chính mình tăng trưởng mà không ngừng mở rộng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Mở ra không gian mang theo người sau khi, hắn sau đó sẽ thấy cũng không cần túi chứa đồ. Nạp tu di với giới tử, không nghĩ tới ta cũng có thể làm được loại thủ đoạn này. Nghĩ như vậy, Sở Mặc không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Đem trong túi chứa đồ kèm toàn bộ vận chuyển đến không gian mang theo người bên trong. Cương làm xong tất cả những thứ này, Sở Mặc liền phát hiện Mạc San San trên người chuyển đến một ít gợn sóng. Lập tức ánh mắt nhìn kỹ đi tới. Chỉ thấy Mạc San San trên người hiện ra một luồng sức mạnh cường hãn bao phủ mà ra, đem chu vi bụi mù đều bao phủ mà ra. Có điều đôi này, chuyện này đối với Sở Mặc nhưng là không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chờ đợi bụi mù tản đi sau, liền phát hiện Mạc San San đã tỉnh lại. Sở Mặc, ta phá vỡ võ giả thân thể cực hạn. Nhìn thấy Sở Mặc sau, Mạc San San lập tức hưng phấn nói, hiện tại ta cảm giác, ta còn có thể tăng trưởng 10 vạn cân nhục thân chi lực. Vậy thì có thể làm cho ta lấy 300.000 cân nhục thân chi lực bước vào võ sư, căn cơ càng thêm vững chắc, tương lai hạn mức tối đa cũng sẽ càng cao hơn. Chúc mừng ngươi. Nghe nói như thế, Sở Mặc tự đáy lòng đưa lên chúc phúc, cầu phúc. Cũng cảm ơn ngươi, nếu không phải lời của ngươi, chỉ sợ ta căn bản cũng không khả năng được Huyền Nguyên Ngọc Thủy, thậm chí ở đây chút quái dị hung thú tập kích dưới tiểu tử. Mạc San San cảm kích nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thiên Lang Vương. Hai người còn đang lẫn nhau nói cảm ơn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm ầm, xa xa, đông nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, uy lực rất là to lớn, bọn họ thân ở bên trong hang núi, cũng có thể cảm giác được đại địa rung động. Không được, người ở phía trên gặp phải tập kích. Cảm nhận được luồng rung động này, Sở Mặc đông nhiên biến sắc mặt. Mạc San San cũng là sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Có phải hay không là đám kia kỳ quái hung thú đánh lén, Sở Mặc, chúng ta nhanh hơn đi xem. Được. Hai người không nói gì, cấp tốc dọc theo lai lịch lui ra. Cương trở lại cửa động. Liên nhìn thấy trên vách núi chính đang trình diễn một hồi khốc liệt chém giết. Một phương là gần trăm đầu nửa người nửa thú hung thú, phe bên kia là Mạc San San mang đến đích xác võ giả, giờ khắc này ở những hung thú này tiến công dưới, liên tục bại lui. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Thấy cảnh này, Sở Mặc lúc này quyết đoán. Cấp tốc triển khai phong thuộc tính thiên phú, hướng về chiến trường vào tới. Những này ngoại lai nhân loại cũng thật là gầy yếu a, tuy tuy tiện tiện là có thể bị chúng ta nghiền ép, thực sự là một đám chất thải a. Cách đó không xa, mấy cái nắm giữ nhân loại đặc thù hung thú, chính đang quan chiến. Một người trong đó rẽ mỉ Martin hình dáng hung thú, dương dương tự đắc nói. Nghe vậy, bên cạnh hắn một cả người mọc ra bộ lông màu bạc cự lang hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo dữ tợn, nói, bọn họ chất thải không phải càng tốt sao. Chờ chúng ta đem những này ngoại lai nhân loại toàn bộ giết chết, bắt được vạn hoa bản rời đi nơi này, chúng ta sẽ thấy cũng không cần bị áp chế cảnh giới, tới vào lúc ấy, bằng vào thực lực của chúng ta, thiên hạ này to lớn lại sẽ nơi nào không thể đi đến. Đến thời điểm, những nhân loại này, đều sẽ trở thành món ăn của chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, cự lang ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Không sai. Đến thời điểm nhất định phải đem những nhân loại này nuôi nhốt lên, mỗi ngày đều ăn 10 cái. Không. Ta muốn ăn 100. Ta cũng phải ăn 100. Nghe cự lang, chu vi hung thú tất cả đều ảo tưởng lên. Nhưng mà, ngay ở bọn họ ảo tưởng thời gian. Giết. Quát to một tiếng, từ vách núi bên dưới văng lên. Chật. Một bóng người mau lẹ như gió, cầm trong tay một thanh chiến đao, bay thẳng đến nó giết tới. Thật can đảm. Lại dám tìm tới ta. Ai muốn ý ra tay giết kẻ nhân loại này võ giả. Cự lang trong mắt lóe ra một vẻ tàn bạo, hừ lạnh nói rằng. Dứt tiếng. Sau lưng nó liền có một hung thú nhảy ra, hô, thuộc hạ đồng ý ra tay, đem nhân loại này bắt giết, hiến cho thiên lang vương. Đi thôi. Cự lang khẽ bước cảm. Này hung thú là một con có một ít nhân loại đặc thù đại tích dịch, giờ khắc này nhận được mệnh lệnh, liền rít gào một tiếng vọt ra, hướng về đạo này bóng người đâm đến. Sở Mặc ở đi tới cửa động nhìn thấy trên vách núi chém giết sau, liền muốn vọt vào. Nhưng ở trên nửa đường hắn lại phát hiện chiến đoàn bên cạnh lại còn có mấy hung thú ở vây xem ra thân phận không giống. Đánh bắt giặc phải bắt vua trước ý nghĩ, liền cầm đao vọt tới. Ai biết cương vọt tới một nửa, liền nhìn thấy một con đại tích dịch trước mặt vọt tới. Cả người vỏ ngoài phản xạ ưu lạnh ánh sáng lộng lẫy, xem ra liền vô cùng cứng rắn. Nhưng mà, muốn chết. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, phong thuộc tính thiên phú đột nhiên vận chuyển, La Yên bộ chớp mắt triển khai, tại chỗ liền xuất hiện một trận khói xanh. Đợi được đang nhìn đến Sở Mặc bóng người lúc, cũng đã tới nơi này con thằn lằn, rắn mối, tắc kẻ trước mặt. Cùng phong kiếp lôi đao. Chen. Chiến đao ra khỏi vỏ thanh đột nhiên vang lên, một đao chém ra, vô cùng đao khí bao phủ mà ra. Hướng về này con thằn lằn, rắn mối, tắc kẻ chém đi qua. Có điều cái kia con thằn lằn, rắn mối, tắc kẻ thú cũng không có ngồi chờ chết. Tuy rằng nhìn thấy Sở Mặc tốc độ nhanh như vậy, tâm trạng hơi khiếp sợ, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vây đuôi một cái liền đập tới. Lạch cạch. Đuôi dường như roi dài, gào thét mà đến, bởi vì uy lực quá khổng lồ, tựa hồ liền hư không đều không chịu nổi, phát sinh không chịu nổi gánh nặng phá vùng thanh. Nhưng khi này dạng uy lực khủng bố đang đối mặt chiến đao lúc, nhưng ngay cả chút nào sóng lớn đều không có nhấc lên, trực tiếp liền bị đao khí nghiền nát. Sau đó thuận thế chém ở con thằn lằn, rắn mối, tắc kẻ trên người. Xì. Ẩn chứa vô cùng đao khí một đao, trực tiếp đem này con thằn lằn, rắn mối, tắc kẻ thân thể chém thành hai đoạn. Nó liền một phát ra kêu thảm thiết cơ hội đều không có, ở Sở Mặc trước mặt, chỉ mới vừa đối mặt, cũng đã ngã xuống. Chuyện này. Đây là đạo thế. Thiên Lang Vương nhìn tình cảnh này, không còn lúc trước bình tĩnh, trái lại đồng tử, con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ chấn động. Nó mặc dù cũng là hung thú, nhưng ở bí cảnh bên trong từng được một chân bảo, may mắn phản tổ, đạt được khiếu nguyệt Thiên Lang bộ tộc truyền thừa. Từ cửu viễn trong ký ức, biết được loại này đao thế tồn tại. Ở chúng nó khiếu nguyệt Thiên Lang trong truyền thừa. Bất kỳ một vị lĩnh ngộ đao thế tồn tại, đều rất khó đối phó. Nhân loại, tu vi của ngươi không sai, nếu như hiện tại đồng ý đầu hàng. Trở thành ta dưới chướng người nô, bản vương có thể làm chủ miễn đi cho người tội chết. Thiên Lang Vương đối với Sở Mặc thực lực khá là thưởng thức, không khỏi nổi lên ái tài chi tâm, muốn mời chào. Lời vừa nói ra, Sở Mặc lúc này cười lạnh một tiếng, chỉ là khoác mao mang giác hạng người, còn muốn được Sở Mỗ cống hiến cho, thực sự là không biết mùi vị. Nhân loại, ngươi mạnh khỏe gan to. Nghe được Sở Mặc lời này, những hung thú này lúc này giận tí mặt. Bọn họ tuy rằng đúng là thú hoang xuất thân, nhưng từ khi thức tỉnh linh trí sau khi, liền tự giác đã thoát ly vốn là bộ tộc, trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Ngày xưa đối mặt chính mình bộ tộc, nhìn thấy những kia ngu muội chưa từng mở ra linh trí đồng loại lúc, cũng đều xem thường. Nhưng mà hôm nay, kẻ nhân loại này lại ở tại bọn hắn trước mặt nói khoác không biết ngượng, đưa bọn họ xưng là khoác mao mang giác hạng người, đây quả thực là ở nhục nhã bọn họ. Thực sự là ngông cuồng. Thiên Lang Vương, còn đang chờ cái gì, giết cái kẻ nhân loại này. Giết chết hắn. Cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Thiên Lang Vương phía sau hung thú, rồn rập hô. Trên người sát ý sôi trào, rất nhiều Thiên Lang Vương ra lệnh một tiếng, liền đồng thời nhào tới, đem Sở Mặc chém giết lái xe. Mà giờ khắc này, Thiên Lang Vương cũng là tức giận nảy sinh. Nhân loại, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đã muốn chết, thì nên trách không được ta. Hết thảy thú nghe lệnh, toàn lực vây giết người này, chỉ cần giết hắn, những nhân loại còn lại võ giả căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thiên Lang Vương lớn tiếng quát, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Nương theo lấy tiếng nói của nó hạ xuống. Một đám hung thú lúc này liền vọt tới, vô cùng sát ý hướng về Sở Mặc bao phủ mà đi. Cho mèo. Sở Mặc cầm trong tay chiến đao, nhìn những này vọt tới hung thú, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Dứt tiếng, trong cơ thể khí huyết như tràng giang đại hải cuồn cuộn. Vụ. Phong thuộc tính thiên phú khởi động, thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, vọt thẳng đến trong bầy thú. Cuồng phong kiếp lôi đao triển khai mà ra. Từng đạo mạnh mẽ đao khí bao phủ, hướng về một con hung thú chém đi qua. Bây giờ Sở Mặc có 10 vạn cân sức mạnh. Nguyên lực gia trì sau khi, có 200.000 cân lực lượng. Lôi thuộc tính thiên phú 4 lần tăng cường, liền có 1,2 triệu cân sức mạnh. Kinh khủng như thế khí lực, dù cho coi như là võ sư đều không chống đỡ được, càng không nói đến những này chỉ là cấp 2 hung thú đây. dù cho bọn họ cũng đã tu luyện mấy trăm năm, thậm chí ra đời linh trí, nếu là rời đi chỗ này bí cảnh, thực lực cấp tốc là có thể khôi phục lại cấp 4 thậm chí là cấp 5 mức độ. Nhưng, ở đây, bọn họ đúng là vẫn còn không cách nào tiến hành chất vượt qua. Này đây, đối mặt Sở Mặc như vậy mạnh mẽ sát chiêu, hung thú căn bản là không cách nào chống đối. Chiến đao mỗi khi hạ xuống, đều có một con hung thú bị chém thành hai đoạn, máu tươi biểu bay. Chương 51, toàn bộ chém giết, muốn chủ động xuất kích. Bạch, bạch, bạch. Vô số hung thú nhào tới, nhưng theo Sở Mặc cuồng phong kiếp lôi đao triển khai, tất cả hung thú đều cấp tốc ngã nhào xuống đất. Không thể không nói, Sở Mặc tu luyện cuồng phong kiếp lôi đao, đang đối mặt quần chiến thời gian, chỗ lợi hại liền hoàn toàn triển lộ ra. Một đao mau hơn một đao mãnh liệt quá một đao. Mau lẹ như gió, tầng tầng lớp lớp, như cuồng phong quá cảnh, bao phủ tất cả. Hoàn toàn không cho kẻ địch chống đỡ cơ hội thở lấy hơi. Lại phối hợp Sở Mặc tốc độ, chỗ đi qua, hầu như không có hung thú có thể chống đối. Có thể nói là đụng tới sẽ chết, dính vào cũng nặng thương. Sở Mặc từng bước một giết đi vào. Phía sau, lưu lại đầy đất hung thú xác chết cùng vô số máu tươi. Bút thú các địa chỉ mạng MB chỉ hù hù. Con. Cùng tiến lên. Cho ta đưa cái này nhân loại giết chết. Thiên Lang Vương cũng là sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Mặc thực lực dĩ nhiên như vậy biến thái, và những người khác loại võ giả hoàn toàn không ở một cảnh giới. Nếu để cho Sở Mặc tiếp tục như vậy tiếp tục giết, chỉ sợ hắn mang đến những này thủ hạ đều phải bị Sở Mặc một người sát quang. Giết. Giết chết kẻ nhân loại này. Giết chết hắn. Trong phút chốc, nguyên bản vây quét những võ giả khác hung thú, liền phân ra hơn một nửa hướng về Sở Mặc giết tới. Đầy đủ mấy chục con, lấy mỗi cái phương vị, khóa kín Sở Mặc hết thảy bỏ chạy con đường, muốn đưa hắn vây giết ở trong đó. Đối mặt tình huống như thế, Sở Mặc nhưng không hề sợ hãi. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là số lượng, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong lòng cười gằn, đao trong tay nhưng không có chút nào chần chờ, không ngừng giơ lên lại hạ xuống. Trong cơ thể khí huyết chính đang điên cuồng cuộn, trong đan điền nguyên lực cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Vào giờ phút này, Sở Mặc trên dưới quanh người, vô số nhỏ bé dây tóc nhưng cũng ác liệt vô cùng đao khí tràn ngập, khi hắn quanh thân các nơi, tựa hồ hợp thành một đạo đao mạc. Bất kỳ tiếp xúc được đao mạc hung thú, đều sẽ bị trực tiếp cắt thành vô số mảnh vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Mặc chu vi cũng đã chồng chất lên không ít hung thú sát chết, chân tay cụt đầy đất đều là, máu tươi hội tụ như rót, nhiễm đỏ mặt đất. Mà ở một bên khác, bởi vì Sở Mặc xuất hiện, hấp dẫn phần lớn hung thú sự chú ý. Những võ giả kia cũng đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa Mạc San San cũng đã gia nhập chiến đoàn, làm cho bọn họ đã nhờ có một ít phản kích sức mạnh. Những võ giả này, tuy rằng bị áp chế, nhưng bọn họ cuối cùng là Thúy Ngọc Thương Minh tỉ mỉ bồi dưỡng võ giả, thực lực so với cùng cấp, hay là muốn cường một ít. Giờ khác này cũng bắt đầu cùng dùng có khả năng. Đao thương kiếm kích, rất nhiều binh khí cùng xuất hiện, thậm chí còn có đơn thuần lấy quyền trưởng oai, chỉ một thoáng nổ đùng tiếng, không dứt bên hai. Toàn bộ khu giao chiến vực, ánh sáng mãnh liệt. Liên đại địa đều bị đánh ao hãm, vô số cây cối sụp đổ, bốn phía bị san thành bình địa. Mà ở trong này, Mạc San San biểu hiện càng là cực kỳ mắt sáng. Chỉ thấy nàng cả người kiếm khí như cầu vồng, một mực tốc độ còn cực nhanh, mỗi khi thân hình lóe lên, sau một khắc là có thể đi tới một hung thú trước mặt, một chiêu kiếm đâm ra, liền đem hung thú chém giết. Nếu là nói Sở Mặc chém giết hung thú, thoải mái chẳng chề, thẳng thắn thoải mái. Như vậy Mạc San San liền có thể nói là đi nhẹ nhàng sắc bén, uyển chuyển tao nhã. Thường thường một chiêu kiếm đâm ra, nhìn như không hề khói lửa, nhưng trên thực tế nhưng uy lực vô cùng. Ở hai người liên thủ lại, chiến cuộc trong nháy mắt liền ngã về nhân loại võ giả một phương. Những hung thú này chúng, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Chỉ trong lát, chúng nó liền tử thương nặng nề. Chỉ còn dư lại mười mấy con hung thú còn đang khổ sở chống đỡ, nhưng là đã bị loài người võ giả vây quanh, xem tình huống này, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng trách. Ta không nghĩ tới, các ngươi lại còn có thể chuyển bại thành thắng, này ngược lại là ta coi thường ngươi. Có điều, coi như thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng muốn đánh bại Kim Sĩ Đại Bàng Vương, cũng là mơ hão. Các ngươi tuyệt đối không thể sống sót rời đi nơi này. Nhìn thấy thế cuộc đã rơi vào hạ phong, Thiên Lang Vương cũng đã lòng sinh ý lui. Đặc biệt là Sở Mặc kinh khủng kia thực lực, càng làm cho trong lòng hắn hoảng sợ, sợ mình bỏ mạng ở nơi này. Vì vậy sau khi nói xong, liền chạm đích dự định bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Ta có nói qua cho ngươi đi rồi chưa? Sở Mặc sắc mặt ngưng lại. Trực tiếp triển khai không gian thiên phú, thân hình trong chớp mắt này trong nháy mắt biến mất, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, liền xuất hiện ở Thiên Lang Vương trước mặt. Đáng chết. Tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Cút cho ta. Thiên Lang Vương tức đến nổ phổi, một móng vuốt đập xuống, muốn đem Sở Mặc đẩy lùi, dẹp An Nhiên thoát đi. Chỉ có điều, ý nghĩ của nó nhất định phải thất bại. Lôi thuộc tính thiên phú tăng cường. Phá không đao. Thiên phú cùng võ kỹ cũng trong lúc đó triển khai. Bốn lần sức mạnh tăng cường, làm cho Sở Mặc trên người quanh quẩn một tầng kinh khủng tử sắc điện hồ, mang theo tựa hồ có thể sức mạnh hủy thiên diệt địa, hướng về Thiên Lang Vương trên người chém xuống. Giang giác. Đao cùng móng vuốt sói tiếp xúc trong nháy mắt. Phát sinh một tiếng kim thiết đan xen tiếng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy đốm lửa bắn ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm, đống dưng một đạo sấm sét vang vọng. Điện quang màu tím trực tiếp theo chiến đao, cấp tốc lan tràn đến Thiên Lang Vương trên người. Để Thiên Lang Vương thân thể lúc này vì đó cứng đờ, thân thể đã ở chớp mắt mất đi sự khống chế. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một trong chớp mắt, Thiên Lang Vương liền khôi phục như cũ. Nhưng chính là này nháy mắt, dĩ nhiên phân ra sinh tử. Không. Thiên Lang Vương cảm thấy mùi chết chóc dĩ nhiên tới gần, không khỏi phát sinh một tiếng gào thét, đồng thời bước ra lui lại. Nhưng đã không còn kịp. Phù thử. Ác liệt ánh đao, cắt phá trời cao, rơi thẳng vào Thiên Lang Vương cổ. Nương theo lấy đao vào thịt thanh âm của vang lên, một viên đầu lâu phóng lên trời, pha tạp vào máu tươi tung tóe bay tán loạn. Thiên Lang Vương. Chết. Thiên Lang Vương nhất tử, ngoài hắn ra hung thú cũng là không thành tài được. Có điều mới trong chốc lát. Những kia còn lại hung thú cũng đã bị các võ giả hoặc là chém giết, hoặc là bắt giữ. Đến đây, trận chiến này rốt cục hạ màn kết thúc. Chỉ có điều, cố nhiên là thắng rồi, nhưng bọn họ tổn thất cũng là cực kỳ nặng nề. Nguyên bản còn có 30 vị võ giả, giờ khắc này cũng chỉ còn lại không tới 10 người. Liên này, hay là bởi vì Sở Mặc cùng Mạc San San tới khá là đúng lúc. Nếu như bọn họ muộn một quãng thời gian, e sợ những võ giả này đều phải toàn quân bị diệt. Tất cả võ giả đều ở trầm mặc quét tước chiến trường. Đem đồng bạn xác chết đặt ở trong túi chứa đồ, chờ rời đi bí cảnh lúc đưa bọn họ mang về, bất kể như thế nào, đều là muốn lá dụng về cội. Mà bên này, Sở Mặc nhưng là cùng Mạc San San trò chuyện. Này con cự lang ở trước khi chết trong miệng xuất hiện một tên là Kim Sĩ Đại Bàng Vương hung thú, nghe nó trong lời nói ý tứ của, này con Kim Sĩ Đại Bàng Vương phải là thủ lĩnh của bọn họ. Sở Mặc lẩm bẩm nói rằng, trong giọng nói mang theo một vẻ sắc ý. Nghe vậy, Mạc San San sửng sốt một chút, chợt nàng phản ứng lại, có chút khó có thể tin nói, Sở Mặc, ngươi là nghĩ. Chủ động xuất kích, giết đầu kia Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Sở Mặc ánh mắt lộ ra sắc cơ, trầm giọng nói, nơi này bí cảnh, có vô số thiên tài địa bảo, chúng ta còn chưa kịp thăm dò, há có thể vì vậy hung thú tồn tại, mà bị ép rời đi. Coi như chúng nó thực lực so với tầm thường cấp 2 hung thú cường hãn, nhưng chung quy cũng không có vượt qua giới hạn. Cùng với bị chúng nó liên tục nhìn chằm chằm vào. Chẳng bằng đem những hung thú này tìm ra, một mạch toàn bộ giết. Đã như thế, cũng là lại vô hậu cố chi ưu. Chương 52, một người một đao, giết vào trong bầy thú. Vạn hoa bí cảnh, một chỗ vô danh mãng núi hoang mạch bên trong. Nơi đây thế núi vờn quanh chập trùng, cây rừng xanh ún ú thúy. Xem ra sinh cơ rất là dồi dào. Chỉ là, nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện, sơn mạch bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hỏng hóc bạch cốt, các loại hình dáng khắp nơi đều có. Một ít có nhân loại đặc thù hung thú đã ở tùy ý dục dịch, hoặc là tú năm tụ ba, hoặc là một mình săn mồi, toàn bộ trong cốc, tràn ngập một luồng hung tàn máu tanh khí tức. Chẳng biết lúc nào, đống nhiên trà sắt phong, đồng thời dưới nổi lên mưa nhỏ, rơi vào Sở Mặc trên người, lạnh lẽo lạnh. Nhưng nghe thấy cuồng phong gào thét, giữa bầu trời mây đen tầng tầng, mơ hồ còn có thể nghe được xa xa truyền đến một trận như có như không tiếng sấm. Đại địa đen kịt một màu, không nhìn thấy chút nào ánh sáng. Có không nói ra được tiêu sắt cùng hắn ý. Từ lúc quyết định đem những hung thú này vây quét sau khi, Sở Mặc liền từ những kia còn có một khẩu khí hung thú trong miệng ép hỏi ra chúng nó cứ điểm. Kỳ thực cũng không tính được ép hỏi. Bởi vì làm Sở Mặc hỏi rõ lúc, chúng nó trực tiếp liền nói ra. Hay là cho rằng Sở Mặc chủ động tìm tới đi, hoàn toàn chính là chịu chết, chúng nó tự nhiên cầu cũng không được. Mà ở được chính xác địa điểm sau, Sở Mặc liền một đường đi nhanh, hao phí ước chừng hơn một canh giờ quan cảnh, cũng đã đến nơi này. Đến sơn mạch trước, Sở Mặc trái lại cũng không vội vã. Cứ như vậy chậm rãi đi tới, chìm đắm ở tật phong sậu vũ bên trong. Điểm điểm giọt mưa rơi vào trên người, nhưng chưa đem quần áo ướt nhẹp, trái lại chạy xuống xuống. Đến võ giả hậu kỳ cảnh giới, có thể để cho nguyên khí bày kín toàn thân, tầm thường thủy hỏa căn bản là không có cách gần người. Chìm đắm ở trong mưa gió. Sở Mặc trong lòng tâm tư quần quận liên tục. Kỳ thực theo lý mà nói, khi chiếm được Huyền Nguyên Ngọc tùy sau, hắn hoàn toàn có thể mang theo Mạc San San cùng rời đi bí cảnh, không có cần thiết hôn lại thân mạo hiểm tìm kiếm những hung thú này. Chỉ là, hắn đúng là vẫn còn có chút không cam lòng. Bí cảnh bên trong, thiên tài địa bảo khắp nơi, nếu như có thể cố gắng vơ vét một lần, nhất định có thể để thực lực của hắn rất là tăng trưởng. Lại há có thể bởi vì này chút hung thú tồn tại, mà rụt rè tránh lui đây. Con đường võ đạo, như đi ngược dòng nước không tiến át lùi. Hắn mặc dù có vật hái thiên phú, có thể dễ dàng thu được những võ giả khác không cách nào đòi hỏi thiên phú, thậm chí làm từng bước tu luyện, có thể trưởng thành đến người khác cả đời cũng khó có thể sánh bằng độ cao. Nhưng này đúng là vẫn còn mất võ đạo chân lý. Lòng tiến thủ. Hôm nay ở bí cảnh thấy hung thú thế lớn, sợ hãi bên dưới thối lui. Ngày mai khi hắn nơi gặp kẻ địch khiêu khích, hoảng sợ đối phương thế lực mà rút lui. Một bước lùi, từng bước lùi. Cứ thế mãi xuống. Làm sao nuôi ra trái tim võ giả? Thì lại làm sao có thể đi tới đỉnh điểm? Đương nhiên. Nếu là thật khó có thể chống đỡ, hắn tự nhiên là có bao xa chạy bao xa, sẽ không chủ động tới chịu chết. Chính là nắm như băng mỏng trên dày tâm, được tiến bộ dũng mãnh chuyện. Đối mặt những này nằm ở cùng một cảnh giới hung thú. Sở Mặc tự tin. Lấy thực lực của hắn, tiêu diệt những hung thú này, tuyệt đối thừa sức. Ý niệm tới đây, Sở Mặc trong lòng nóng bỏng. Mà lúc này giờ khắc này, trong kinh mạch của hắn, bàng bạc như chạy trồm đại giang giống như nguyên khí đã ở tuần hoàn đến đáp lại, khí huyết chính đang trong mạch máu không ngừng khuấy động. Lôi thuộc tính thiên phú đã bị vận chuyển, từng đạo tử sắc điện hồ khi hắn trên dưới quanh người luân chuyển, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Chỉ chốc lát sau, Sở Mặc tinh khí thần cũng đã điều tức tới đỉnh phong trạng thái. Hít sâu một hơi, bình phục một hồi hơi hơi khuấy động tâm tình, đợi được triệt để bình tĩnh lại sau khi, Sở Mặc liếc mắt nhìn nơi xa sơn mạch, khóe miệng hiện ra cười gằn. Chợt, cất bước đi tới. Ngoài dãy núi vây, bốn con canh gác cảnh giới hung thú đang buồn bực ngán ngẩm nằm ở một khối to lớn phía dưới tảng đá giải lao. Thiên Lang Vương xuất lĩnh hơn 100 đầu thú tộc đi ra ngoài vây quét những kia người ngoại lai, lúc gần đi để chúng nó cẩn thận cảnh giác, để tránh khỏi bị đám kia người ngoại lai thừa chưa sẵn sàng. Nhưng những hung thú này không phản đối. Chúng nó tại đây nơi bí cảnh bên trong, đều tu luyện mấy trăm năm, toàn bộ bí cảnh đâu đâu cũng có bọn họ hậu bối, những kia chưa từng mở ra linh trí hung thú tự nhiên không dám ở nơi này làm cản. Cho tới những kia người ngoại lai loại, kết quả duy nhất chính là ở trên trời Lang Vương vây quét dưới chết. Mặc dù không chết, cũng phải bỏ mạng chạy trốn. Bằng không còn dám chủ động tới đây hay sao? Này chẳng phải là muốn chết. Này đây chúng nó những hung thú này đều là vô cùng lười nhác. Mà lúc này, một con cự lang hung thú chính đang quỳ nằm trên đất, nhắm mắt chợp mắt. Đông nhiên cảm giác trước mắt tựa hồ có một đạo gió nhẹ quét đến, không khỏi thích di vươn người một cái. Nhưng sau đó nó cũng cảm giác được không đúng. Này trong gió nhẹ, tựa hồ pha thêm một tia mùi máu tanh. Nó theo bản năng mở mắt ra. Chô đã thấy, chính là chu vi ba đồng bạn sắp chết. Còn không chờ nó phản ứng lại, liền chợt nghe một tiếng nhẹ nhàng đao minh tiếng vang lên. Ngay sau đó, đầu cự lang này nhất thời liền nhìn thấy một đạo bàng bạc đao khí phả vào mặt, lấy khó có thể dùng lời diễn tả được tốc độ kéo tới, đồng thời cấp tốc tràn ngập con người của nó. Phụ thử, nương theo lấy một đạo đao vào thịt thanh âm của vang lên, cự lang chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, trong cơ thể sinh cơ đã ở nhanh chóng trôi qua. Người, nhân loại. Nó trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, muốn nói cái gì, có thể một câu nói chưa nói xong, liền mắt tối sầm lại, cũng lại không một tiếng động. Giết này bốn con hung thú sau, Sở Mặc xem cũng không nhiều liếc mắt nhìn, cất bước trực tiếp lướt qua. Cứ như vậy nhấc theo chiến đao, nên ngang tiêu sai ở trong rừng rậm, chậm rãi hướng về sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Một bên lên núi, một bên nhìn đạo bảng phong cảnh. Sơn đạo bên có một con nho nhỏ dòng suối, từ trên xuống dưới chảy xuôi mà ra, đặc biệt trong suốt. Sở Mặc đầy hứng thú nhìn, đi bộ nhàn nhã. Đi rồi một trận, đống nhiên trước mặt gặp được mấy cái hung thú. Đang nhìn đến Sở Mặc lúc, chúng nó sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, nơi đây lại sẽ xuất hiện nhân loại. Nhưng rất nhanh, trở về quá thần đến. Nhân loại, ngươi mạnh khỏe gan to, lại dám tới nơi này, thực sự là muốn chết. Lời con chưa nói hết. Sở Mặc hơi nhướng mày. Ồn ào. Một đao chém ra. Trong cơ thể khí huyết cùng nguyên lực nhất thời điên cuồng phun trào. Ác liệt đau khí, liền hướng về mấy con hung thú nghiền ép mà đi. Mấy cái này hung thú đối mặt bực này bàng bạc lực lượng tràn trề, căn bản không hề chống lại, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền dồn dập bị chém thành hai đoạn. Không chỉ như vậy, bọn họ đứng thẳng nơi, càng là xuất hiện một to lớn vết đao, vẫn lan tràn đi ra ngoài đầy đủ mấy trượng khoảng cách. Ai? Ai dám tới nơi này ngang ngược? Nay cố động tĩnh, nhất thời liền để sơn mạch bên trong hung thú phát ra cảm giác. Nương theo lấy gào thét tiếng vang lên. Từng đạo ánh mắt từ các nơi tập trung lại đây, từng cái khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, cấp tốc hướng về Sở Mặc tiếp cận. Nhưng mà, chưa kịp chúng nó tới gần, chỉ thấy Sở Mặc hung hãn ra tay. chen. Một đao chém ra. Nhưng thấy đầy trời bên trong, đều là vô cùng đao ảnh, lít nha lít nhít, tràn ngập bốn phía thiên địa. Bởi vì quá mức các liệt, liền không khí đều tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, phát sinh sắc bén thanh âm của. Những kêu bay trốn mà đến hung thú, ở đột nhiên tiếp xúc được những này đao khí lúc, vốn là khí thế hùng hổ trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó, nhưng là kêu thảm thiết cùng kêu rên. Xì, xì, xì. Vô cùng đao khí trên không trung qua lại cắt chém đan dệt, đem những hung thú này trên người chém được nơi đều là vết thương, cả người máu me đầm địa. Sau đó, dồn dập bị cắt thành thịt nát, té xuống đất trên. Máu tươi như mưa hạ xuống. Vẹn vẹn một đao. Liền chém giết chí ít mấy chục con hung thú. Như vậy khủng bố sát phạt lực lượng, lập tức liền để những thú dữ kia vì đó sợ hãi. Vốn là còn một ít muốn xông về phía trước hung thú chúng, cũng đều dồn dập dừng bước lại, nghỉ chân không trước, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Chương 53, Kim Si Đại Bằng Vương lửa giận. Đây chính là mấy chục con thú tộc đồng loại, mỗi cái thực lực đều cùng chúng nó không phân cao thấp. Có thể đối mặt trước mắt kẻ nhân loại này, thậm chí ngay cả chút nào sức lực chống đỡ lại đều không có. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn thì tại sao đột nhiên đi tới nơi này đại sát tứ phương? Tất cả hung thú cũng vì đó khiếp sợ, thậm chí vì vậy mà ngây người. Nhưng Sở Mặc nhưng không có ngừng lại. Trực tiếp thân hình lóe lên, nhảy vào trong bầy thú, lôi thuộc tính sức mạnh tăng cường, cuồng phong kiếp lôi đao triển khai, một luồng dường như tự địa ngục nơi sâu xa chuyển tới khí thế khủng bố lúc này lan tràn ra. Vụ, vụ, vụ. Trong cơ thể khí huyết cùng nguyên khí điên cuồng sôi trào, Sở Mặc không chút nào lưu thủ, chiến đao liên tục chém ra. Kinh khủng đao khí bao phủ mà ra, những thú dữ kia không hề có chút sức chống đỡ, từng cái bị chém giết. Trong nháy mắt, liền lần thứ hai tử thương mấy chục con hung thú. Mà cho đến lúc này, cảm nhận được nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, ngoài hắn ra hung thú lúc này mới phản ứng lại, dồn dập đại hống đại khiếu. Địch tấn công! Địch tấn công! Kẻ nhân loại này điên rồi, giết hắn, mau giết hắn. Cùng tiến lên, chúng ta đồng thời giết hắn. Bao hàm sát ý gầm rú, truyền khắp toàn bộ sơn mạch. Vô số đầu hung thú gào thét hướng về Sở Mặc vọt tới. Khí tức của bọn nó liền thành một vùng, cho tới cả ngày khí cũng vì đó ảnh hưởng, nguyên bản hơi có chút hòa hoãn lại mưa gió, lần thứ hai phiêu diêu lên. Cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả, bầu trời trở nên càng thêm tối tăm lên. Uy thế sự khủng bố, hầu như khiến lòng người thần sợ hãi. Nhưng Sở Mặc không chút nào không sợ. Những hung thú này tuy nhiều, thậm chí phần lớn đều mở ra linh trí, nhưng ở Sở Mặc xem ra, vẫn là một đám người ô hợp thôi. Hắn đoạn đường này đi tới, rất nhiều thiên phú kề bên người, dù cho coi như là tông sư ngay mặt, cũng dám rút đao một trận chiến. Huống hồ chỉ là những này bị bí cảnh có hạn chế ngụ ở cảnh giới cùng thực lực hung thú đây. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần không có biến hóa về chất. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Đặc biệt là hắn tu luyện cuồng phong kiếp lôi đao, nhất là thích hợp cuồng chiến, đối mặt những hung thú này, sẽ sát phạt càng vui sướng. Sở Mặc không nói nhảm. Song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Trực tiếp triển khai thân pháp, đồng thời chiến đao vung lên, cuồng phong kiếp lôi đao lúc này sử dụng ra. Như cuồng phong quá cảnh, bao phủ tất cả. Trô đi qua, máu tươi bao táp. Giờ khắc này, chỉ thấy ánh đao lóe lên, chu vi gần nhất mấy cái hung thú liền bay ngược ra ngoài, từng luồng máu tươi bao táp mà ra, pha tạp vào nước mưa, chiếu xuống trên đất. Sở Mặc không có một chút nào dừng lại, một kích thành công, lần thứ hai xung phong, trong lúc nhất thời trô đi qua, chỉ thấy thây chất đầy đồng. Máu tươi tung tóe. Nhân loại, chết. 7, 8 cái hung thú đồng thời vọt lên. Mỗi cái vẻ mặt dữ tợn. Sở Mặc sắc mặt bất động, thân thể nhất chuyển, chỉ thấy trên đao sáng như tuyết hàn mang lóe lên liền qua, chúng nó liền dồn dập bay ngược mà ra. Ngã xuống đất, nhưng là không một tiếng động. Ầm ầm ầm. Một đạo sấm sét nổ vang, chiếu sáng đêm đen nhánh khoảng không. Sơn mạch nơi sâu xa. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đứng ở trên đỉnh núi, nghe này tiếng sấm, chẳng biết vì sao. Trong lòng đống nhiên sinh ra một luồng bất an đến. Thiên Lang Vương vẫn chưa về sao? Giấu trong lòng như vậy tâm tình, hắn không nhịn được hỏi. Vẫn không có. Bên người, một kẻ thân thể khổng lồ hung thú đáp lại, ta đã phái người đi ra ngoài sưu tầm, bây giờ còn chưa có trở về. Cũng là nói. Hiện tại Thiên Lang Vương thuộc về tin tức hoàn toàn không có trạng thái. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cau mày hỏi. Vâng. Con này thân thể khổng lồ hung thú gật gù. Ào ào ào. Cuồng phong mưa rào như giang đậu tử giống như đập xuống. Dùng cả mình xông lên đầu, để Kim Sĩ Đại Bằng Vương không nhịn được dùng mình một cái. Nắm giữ Kim Sĩ Đại Bằng chim huyết mạch, để hắn có rất nhạy cảm khứu giác. Loại này đột nhiên xuất hiện hắn ý, ngay lập tức sẽ để hắn ý thức được tình huống không đúng. Thiên Lang Vương mang theo hơn 100 thú tộc đi vào vây quét những kia ngoại lai nhân loại, khoảng cách cũng không toán đặc biệt xa, lấy thực lực của hắn dứt bỏ qua lại người đi đường thời gian, nhiều nhất không quá nửa ngày là có thể giải quyết đám nhân loại kia. Coi như sinh ra bất ngờ làm trễ mãi một ít thời gian, cũng tiêu hao không được bao lâu. Nhưng lúc này, Thiên Lang Vương đã đi ra ngoài một ngày còn chưa có trở lại, hơn nữa đến nay tin tức hoàn toàn không có. Này rất không tầm thường. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trên mặt biến ảo không ngừng. Đúng lúc gặp lúc này, chợt có một tia chớp cắt phá trời cao, ngay sau đó từng đạo sấm rền tiếng vang vọng, dường như thiên địa đang gào thét. Chu vi hung thú nghe này sấm rền cùng tiếng mưa rào, nhất thời ngơ ngác không nói gì. Giờ khắc này, coi như là lại vụ về, cũng ý thức được tình huống quỷ dị. Mà Kim Sĩ Đại Bằng Vương, lúc này hầu như có thể kết luận, Thiên Lang Vương nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Mà đang ở trong lòng hắn vừa sinh ra này niệm lúc. Ra ngoài chợt có một con hung thú vẻ mặt kinh hoàng chạy tới, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, thất thanh hô, đại vương, đại vương. Bên ngoài có nhân loại giết tiến đến. Lời vừa nói ra, Kim Sĩ Đại Bằng Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn rốt cuộc biết trong lòng bất an là từ gì mà đến rồi. Ngay lập tức đập cánh, hai cánh dương ra hơn 10 trượng trường, hướng về ngoài núi bay đi. Giữa bầu trời hắc vân từng trận, sấm vang chớp giật, bập bênh. Sở Mặc trái đột phải va, giết đến máu tươi hội tụ nước mưa chảy xuôi, quanh thân trên mặt đất nước đều bị nhiễm màu đỏ. Vô số hung thú chết ở Sở Mặc dưới đao, phần lớn đều là xác chết bị cắt chém thành mảnh vỡ, chân tay cụt đầy đất đều là. Làm người nhìn thấy mà giật mình. Mà lúc này, Sở Mặc thân hình lóe lên, lại tới nơi càng sâu sơn mạch, nơi đây hội tụ hơn 100 tên do dự không trước hung thú. Nhưng thấy hắn trường đao vung lên, vô số đạo đao khí bao phủ mà ra, lẫn nhau đan dệt ngang dọc, dường như cạm bẫy bình thường bao trùm mà xuống. Phàm là bị bao phủ ở bên trong hung thú, liền sức phản kháng đều không có, dồn dập bị chém xuống đầu lâu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Giết xong sau khi, Sở Mặc thân hình không chút nào dừng lại, lần thứ hai triển khai La Yên Bộ, chuyển đổi vị trí. Nếu là từ chỗ cao nhìn tới, là có thể nhìn thấy một bóng người mang theo một mảnh ác liệt đao mạc, ở toàn bộ sơn mạch trùng phi mau xuyên qua. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ nhấc lên một trận một trường máu me. Vô số mạnh mẽ hung thú dồn dập ngã nhào xuống đất. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Sở Mặc cũng đã đem nơi đây hung thú huyết giặt sạch một lần, để nguyên bản còn có vẻ số lượng rất nhiều hung thú, trực tiếp liền biến mất hơn một nửa. Sống sót hung thú tuy rằng còn có một chút, nhưng là cũng đã bị sợ vỡ mật. Nhân loại, người đáng chết. Đang lúc này, quát to một tiếng đột nhiên từ sơn mạch nơi sâu xa truyền đến. Âm thanh vang lên lúc, còn cực kỳ xa xôi. Làm âm thanh hạ xuống lúc, liền thấy một con Kim Sĩ Đại Bằng chim gào thét mà đến, hai cánh dựng ra, che kín bầu trời. Khi hắn đến chỉ là nhìn đầy đất xác chết, sắc bén hai con mắt trong nháy mắt liền đỏ chót một mảnh. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trái tim đều đang chảy máu. Dưới trường hắn này mấy trăm hung thú, mỗi người đều là mở ra linh trí. Nếu từ bí cảnh bên trong đi ra, mỗi cái đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cấp 4, thậm chí là cấp 5 mức độ. Có những này dưới trướng, hắn là có thể ở bên ngoài chiếm trước khối tiếp theo đại địa bàn, từ đây tiêu diêu tự tại. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị một đột nhiên xuất hiện nhân loại trò chôn vùi. Giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nếu không đưa ngươi chuột rút lột ra, nan giải mối hận trong lòng của ta. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hai mắt đỏ chót, khí lên hét lớn. Chương 54, bá đạo tuyệt luân một đao. Nương theo lấy Kim Sĩ Đại Bằng Vương ra lệnh một tiếng. Tiếng giết lần thứ hai từ bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ có điều lần này, liền có vẻ thưa thớt rất nhiều. Dù sao, hung thú cũng đã bị Sở Mặc tàn sát một lần, giờ khác này còn dư lại hung thú dĩ nhiên không nhiều lắm. Đến hay lắm. Đối mặt những hung thú này tiến công, Sở Mặc chẳng những không có bất kỳ ý sợ hãi, trái lại hét dài một tiếng. Trên mặt càng là lộ ra khoái ý vẻ. Như vậy vui sướng tràn trề chém giết, để Sở Mặc sát phạt kinh nghiệm đang nhanh chóng dâng lên. Chỉ thấy hắn trường đao vung dậy, rong rổi đi tới, thỉnh thoảng tay trái vung lên, lôi đình điện quang xuất hiện, bổ vào yêu thú trên người, đem phách đến kinh ngạc. Lại phối hợp với như vậy đao pháp, trô đi qua, sát chết tảng lớn ngã xuống. Như vậy giết chóc, nếu là đặt ở tầm thường võ giả trên người, cũng sớm đã hoảng sợ mà tan vỡ. Có thể hung thú vốn là thiên tính hung hãn, cho dù là mở ra linh trí, có tư tưởng, nhưng dù sao cũng là sinh sống ở nhược nhục cường thực bên trong, cả ngày đối mặt chém giết, hơn nữa còn có Kim Sĩ Đại Bằng Vương đốc xúc, vì vậy đối mặt Sở Mặc như vậy sát phạt, chẳng những không có lòng sinh hoảng sợ, trái lại còn kích phát rồi nội tâm dũng mãnh, dồn dập đỏ mắt lên, đạp lên đồng loại xác chết tiếp tục đánh tới. Trong lúc nhất thời, máu tươi tung tóe, chân tay cụt đầy đất, pha tạp vào nước mưa hình thành từng luồng màu đỏ tươi dòng máu, làm người ta nhìn tới kinh tâm. Một cái lợi chảo duỗi tới, Sở Mặc triển khai La Yên bộ, thân hình lúc này nhất chuyển, giống như quỷ mị đi tới mấy trượng ở ngoài, này lợi chảo liền sượt qua người, còn chưa chờ đối phương thu hồi, Sở Mặc giơ lên trường đao liền bổ xuống. Giang giác, móng vuốt theo tiếng mà đứt. Mà Sở Mặc đao hơn thế không giảm, hóa phách vì là tước, thuận thế chém đi qua, chỉ nghe phù một tiếng, con này con cọp biến thành hung thú liền thân thể cứng đờ, sau một khắc đầu lâu ủng ục ủng ngục từ trên cổ lăn xuống dưới đến. Máu tươi biểu bay, thân thể ngã chồng vó. Hồ Vương. Mấy con hung thú mặt lộ vẻ khiếp sợ la lên lên tiếng. Mắt thấy Sở Mặc chỉ là một trêu liền chém giết Hồ Vương, nhất thời để chúng nó trong lòng sợ hãi, chúng nó tuy rằng hãn không sợ chết, có thể đúng là vẫn còn không muốn chính mình không có ý nghĩa chết đi. Nhân loại võ giả này cường đại như thế, chính là Hổ Vương đều sống không qua một chiêu, chúng nó thì lại làm sao đối phó. Lúc này, cũng đã lòng sinh ý lui. Chỉ là phía sau lại truyền tới Kim Sĩ Đại Bàng Vương đốc xúc, những hung thú này chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống nội tâm hoảng sợ, tiếp tục vọt lên. Như vậy hắn không sợ chết, thực sự là làm cho người kinh hãi. Chỉ tiếc, tất cả đều là vô dụng công. Sở Mặc nuốt vào một viên khôi phục khí huyết đan dược, thoáng khôi phục một ít khí lực. Sau đó liền lần thứ hai xông lên trên. Mưa rào liên miên. Trên đất nước mưa hội tụ, cũng đã không quá cổ chân, bởi vì máu tươi duyên cớ, những này nước mưa tuy rằng chảy xuôi, nhưng đều hiện ra đỏ như màu máu. Nồng nặc mùi máu tanh, dù cho có mưa gió rội rửa, đều nhất thời khó có thể tiêu mất. Nâng đao tiện tay giết mười mấy xông lên hung thú, Sở Mặc đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy sơn mạch bên trong hung thú dĩ nhiên thưa thớt rất nhiều, chỉ còn dư lại rất ít mấy chục con. Mà ở phía sau cùng, một con cả người lông chim vàng chim đại bàng nhưng là mắt nhìn chằm chằm, con mắt cũng không chấp một hồi nhìn hắn. Xem ra đây chính là đầu kia Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Hắn muốn tìm đến ta cái hở, sau đó đem ta một đòn giết chết. Có điều, hắn muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, sau đó thân hình lóe lên, không tiếp tục để ý bốn phía những hung thú này, mà là bay thẳng đến Kim Sĩ Đại Bàng Vương vào tới. Loài người lớn mật, ta không tìm tới ngươi, ngươi lại còn dám chủ động tìm ta. Nhìn ta đưa ngươi tiêu diệt đi sau, chuột rút rút cốt, lấy tiêu mối hận trong lòng của ta. Kim Sĩ Đại Bàng chim giận tí mặt, đột nhiên kêu to một tiếng, liền hai cánh dựng ra, hướng về Sở Mặc vọt tới. Ánh mắt sắc bén hung sát, cầm mỏ lập lòe âm lánh hàn quang. Cánh vẫy, tốc độ cực nhanh, bay tới thời gian mang theo gào thét tiếng xé gió, liền không khí đều bởi vì không thể chịu đựng, mà hơi vặn mèo. Chút nào cũng không hoài nghi. Này nếu là bị đâm trúng, Cố Trường An nhất định thân thể sẽ bị cắt chém thành mảnh vỡ. Mà uy thế như vậy, dù cho coi như là một vị võ đạo tông sư ngay mặt, e sợ đều phải vì đó ngơ ngác, vội vã né tránh, không dám cướp phong mang. Nhưng mà Sở Mặc cũng không vì là lay động. Chỉ thấy hắn trực diện Kim Sĩ Đại Bàng, không tránh không lùi, một bước tiến lên. Trong cơ thể khí huyết khuấy động, nguyên lực gia trì, lôi thuộc tính thiên phú ầm ầm vận chuyển. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo lôi thuộc tính lực lượng nhất thời nhập vào cơ thể mà ra, khủng bố bàng bạc lực lượng truyền vào trong đao, một đao chém xuống. Phá không đao. Hư không răng rắc vang vọng, thiên địa nguyên lực hội tụ, hình thành một đao sáng sủa đến cực điểm ánh sáng, dường như giống như giải lụa, hướng về Kim Sĩ Đại Bàng chim bay chém xuống. Đối mặt cỡ này uy thế, Kim Sĩ Đại Bàng chim dĩ nhiên dò ra hai chảo, bên trên quanh quẩn một luồng kim quang, bay thẳng đến đao khí tóm tới. Nương theo lấy bảng một tiếng vang dọn, này cỗ khủng bố đao khí lại bị Kim Sĩ Đại Bàng chim trực tiếp vồ nát. Thấy thế, Sở Mặc hơi có chút thay đổi sắc mặt. Đây là thần thông thiên phú. Sở Mặc lần này mới hiểu được, vì sao này Kim Sĩ Đại Bàng chim có thể trở thành nhiều như vậy hung thú thủ lĩnh, chính là bởi vì này Kim Sĩ Đại Bàng dĩ nhiên không biết đạt được cơ duyên gì, phản bổn vốn đi tìm nguồn gốc, thức tỉnh rồi thần thông thiên phú. Vậy thì vô cùng không tầm thường. Nếu là giả lấy thời gian, để cho từ nơi này nơi bí cảnh bên trong thoát đi, lấy thiên phú của nó cùng thực lực, e sợ ngoại giới sắp sửa nhiều hơn nữa một vị đại yêu vương. Ý niệm tới đây, Sở Mặc trong lòng càng là bất chấp. Hôm nay cần phải đem chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nho nhỏ nhân loại, lần này thấy được bản vương lợi hại đi. Kim Sĩ Đại Bàng Vương một đòn chiếm thượng phong, không khỏi có chút đắc ý, lập tức hô, ta vốn định đưa ngươi chém giết để tiết mối hận trong lòng của ta, nhưng bản vương yêu quý nhân tài, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục với ta, ta có thể tha chết cho ngươi. Hiệu chết vào tay ai còn vưu cũng chưa biết. Sở Mặc hừ lạnh một tiếng. Hừ, hết hy vọng không thay đổi, đã như vậy, vậy cũng chớ quái bản vương không khách khí. Nhìn thấy Sở Mặc không muốn thần phục, Kim Sĩ Đại Bàng Vương hừ lạnh, liền dự định nói xong lời hung ác liền động thủ. Nhưng lời nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị đánh đoạn. Chen, chỉ nghe một tiếng cao vút đao mình, đột ngột đến cực điểm vang vọng ở trong dãy núi. Đồng thời, một vệt bá đạo tuyệt luân vô hình đao khí khuấy lên phong vân, gào thét lao ra. Dì dao. Chu vi mười mấy trượng trong phạm vi, nguyên bản còn may mắn còn sống sót cây cỏ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bốn phía đất đá bể khối, càng là đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành từng khối vụn gỗ bay tán loạn. Chi số lúc này khác, một vệ ánh đao đột nhiên nhảy vào ở đây hết thảy người vây xem tầm nhìn, phảng phất một tia khai thiên ánh sáng, bắn ra. Lúc này, phong thanh hơi chậm, vũ cũng hơi chậm, phong nghẹn ngào thổi, vũ thưa thất rơi. Liên tiếng sấm đều biến mất không gặp, chỉ có mây đen dọc trời, che giấu tầm mắt mọi người. Hắc ám, bao phủ đại địa. Quay mắt về phía tựa hồ có thể đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng ánh đao, kim sĩ đại bảng vương trên mặt đột nhiên hiện lên kinh sợ, hắn theo bản năng giơ lên hai con lợi chảo, muốn cùng trước đây như thế, đem đao này khí bóp nát. Nhưng, như vậy bá đạo tuyệt luân, đoạt thiên địa tạo hóa đao khí, mang theo vô biên uy thế, giống như núi sức lực, ẩn chứa chém nát hết thể sắc ý, lại há lại là hắn một đôi lợi chảo có khả năng bóp nát. Không ngăn được. Chẳng biết vì sao. Kim sĩ đại bằng chim trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy. Thân là kim sĩ đại bằng chim, thức tỉnh rồi thần thông thiên phú, nó từ trước đến giờ đối với mình lợi chảo vô cùng tự tin. Dù cho coi như là thiên ngoại thiên thạch tự hỏi cũng có thể đem pha tan. Có thể giờ khắc này. Đối mặt một đau kia, hắn dĩ nhiên theo bản năng cho là mình không ngăn được. Sao có thể có chuyện đó? Không kịp kinh ngạc, càng không còn kịp suy tư nữa. Ánh đao dĩ nhiên vọt tới trước mặt, xâm chiếm tất cả đồng tử, con ngươi. Đối mặt như vậy hào quang. Kim sĩ đại bằng chim dĩ nhiên. Theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cũng không thể đi xem. Mà là không dám nhìn tới. Không nói đến là hắn, mặc dù vây xem hung thú, vào đúng lúc này, cũng đều tâm thần chập chờn, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 55, kim sĩ đại bằng chim thần phục. Hô! Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Vẹn vẹn chỉ là một đạo nhẹ nhàng tiếng hô, dường như gió nhẹ nhấc lên màn cửa, vừa tựa như sóng nước dập dờn lá sen. Đao, cứ như vậy rơi xuống. Sở Mặc cầm đao chỉ xéo, đứng tại chỗ lẳng lặng lĩnh hội chốc lát, sau đó chạm đích. Chậm rãi hướng về kim sĩ đại bằng vương đi đến. Phụ. Kim sĩ đại bằng vương miệng lớn phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào trong vũng máu, gian nan ngẩng đầu lên, nhìn chậm rãi đi tới Sở Mặc, gàn từng chữ, đây là cái gì? Đao pháp. Sở Mặc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, tiện tay chém ra một đao thôi, đúng là không rớt, gì tên họ? Câu nói này nói ra, kim sĩ đại bằng vương nhất thời sắc mặt đỏ lên, tựa hồ còn muốn nói gì đó. Có thể giờ khắc này nhưng nôn ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó hô hấp hơi ngưng lại, ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, nhìn không trung minh nguyệt, có chút ảm đạm minh nguyệt. Chẳng biết lúc nào, mây đen tiêu tan, mưa gió đình trệ. Ánh sáng một lần nữa chiếu xuống trên mặt đất. Kim sĩ đại bằng vương vươn mình nằm trên đất, thân thể của hắn đã bị Sở Mặc trọng thương. Chỉ là bởi vì trong cơ thể khí huyết hùng hồn, lúc này mới gắng gượng một hơi không có lập tức mất mạng. Máu tươi không ngừng từ trong miệng nôn đi ra. Hắn chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, thân là hung thú, đây là hồi lâu đều không có cảm giác. Cửu viễn đến liền chính hắn đều đã quên năm tháng. Khi hắn cả đời này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, quên lãng rất nhiều thứ, nhưng lúc này giờ khắc này, trong đầu nhưng liên tiếp dần hiện ra từng lãng quên gì đó. Khi còn nhỏ hồ đồ vô tri, ngẫu nhiên ăn được thiên tài địa bảo, bởi vậy mở ra linh trí, bước lên con đường tu hành. Hung thú tu hành thủ vì là không dễ, cùng nhau đi tới cùng với những cái khác hung thú tranh đấu. Cùng thiên địa tranh đấu, từ từ đem thực lực nâng lên tới. Lại tới sau đó, các loại tao ngộ, ngăn ngắn ký ức, tới rồn rở. Vui cười, tức giận mắng, lộ liêu, hoan ức, vui mừng. Tâm tình không giống nhau, thần thái không giống nhau. Dần dần, những này vui cười tức giận mắng, những này lộ liêu vui mừng, đều hóa thành từng đoạn nội dung vở kịch, thoáng hiện khi hắn trong lòng. Ra ngoài ngẫu nhiên được thiên tài địa bảo lúc hài lòng. Cùng với những cái khác hung thú tranh đoạt địa bàn lúc sự phẫn nộ. Thức tỉnh thần thông thiên phú, bí cảnh bên trong lại không có địch thủ lúc lộ liễu. Chỉ huy mấy trăm hung thú, kỳ vọng tương lai đi ra bí cảnh, hùng bá một phương dã nhìn. Tất cả hình ảnh, tựa như tia chớp lóe lên liền qua, nhưng hắn nhưng đều nhìn rõ ràng, cũng nhớ tới rõ ràng. Trong lúc nhất thời, không khỏi khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt hình ảnh dần dần mơ hồ, dần dần tối tăm, hắn biết mình sắp chết rồi. Chi số này thời gian, trong đầu nhưng lại độ hiện ra một bộ hình ảnh. Đồng thời liền ở đây nơi cố định hình ảnh. Đó là hắn chưa mở ra linh trí, tuổi tác vẫn còn tiểu, mở ra cánh ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn. Hắn còn nhớ. Khi đó, mặt trời rơi ra sáng rỡ là như vậy ôn hòa, vẩy lên người, để hắn cả người thư thích. giữa bầu trời phong cũng là như vậy tự do, để hắn có thể tự tại bay lượn, thích làm gì thì làm phi hành. Ôi! Hơi thở dài một tiếng. Kim Sĩ Đại Bàng Vương chỉ cảm thấy trong mắt từ từ mơ hồ, vẫn như cố gắng gượng ngẩng đầu, nhìn bầu trời, lại nhìn một chút đã tàn phá sơn mạch, cuối cùng thấy được chính mình dưới thân vết máu. Thật muốn lại đi bầu trời bay một lần a. Hắn nỉ non. Mà đang ở trong lòng sinh ra cái ý niệm này lúc. Chẳng biết vì sao. Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một luồng đối với sống tiếp khát vọng. Cực độ khát vọng. Bởi vì này cố khát vọng, càng là để trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một trước đó hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến ý nghĩ. Ta nghĩ sống sót. Ý niệm tới đây. Hắn dĩ nhiên giấy rùa đứng dậy, đối với Sở Mặc không lưng túi đầu, biểu lộ thần phục tâm ý. Nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng Vương động tác này, Sở Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đây là hướng về ta biểu đạt thần phục. Sở Mặc hỏi. Là, ta nguyện bái ngài làm chủ, kính xin tha ta một cái mạng. Kim Sĩ Đại Bằng Vương gật gù, nói rằng. Ta nghe nói hung thú cũng rất cao ngạo, ngoại trừ còn chưa từng ấp lúc có thể nhỏ máu nhận chủ ở ngoài, đã trưởng thành hung thú rất khó thần phục, mà ngươi có Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch, cao quý cực kỳ, lại vì sao phải bái ta làm chủ? Sở Mặc rất hứng thú hỏi. Ngài mới chỉ là hiện tại cảnh giới này, liền triển lộ ra quá mức bình thường sức mạnh, thiên phú tất nhiên vô cùng bất phàm, tương lai định có thể trở thành là một vị cường đại võ giả. Huống hồ ngươi còn đánh bại ta, coi như bái ngài làm chủ, cũng không toán bôi nhỏ Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc kiêu ngạo. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất phải. Ta nghĩ sống sót. Kim Sĩ Đại Bằng chim thành thật trả lời. Ngươi rất thành thực. Nghe Kim Sĩ Đại Bằng trả lời, Sở Mặc gật gật đầu, sau đó lại nói, có điều, ngươi nghĩ trở thành ta pet. Đương nhiên phải triển lộ một ít thành ý. Đây là đương nhiên. Kim Sĩ Đại Bằng chim gật gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn hư huyễn cái bóng, hướng về Sở Mặc trôi lại đây, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy này đoàn hư ảnh, Sở Mặc nhất thời có chút thay đổi sắc mặt. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng chim một tia linh hồn. Giờ khắc này dâng ra đến, nhưng là biểu thị muốn cùng Sở Mặc ký kết linh hồn khế ước. Một khi Sở Mặc tiếp nhận, từ nay về sau Kim Sĩ Đại Bằng chim sinh tử liền nắm giữ ở Sở Mặc trong tay. Hắn có thể trong một ý nghĩ, liền để Kim Sĩ Đại Bằng chim thân tử đạo tiêu, liền linh hồn đều tùy theo dập tắt. Thậm chí, Sở Mặc nếu là ngã xuống, hắn cũng là tùy theo tử vong. Mà hắn đã chết, Sở Mặc nhưng là không có bất luận ảnh hưởng gì. Đây chính là nhất là nghiêm khắc vét khế ước. Theo Sở Mặc biết, cho dù là những kia cường đại võ giả, có vét cũng chỉ là nhỏ máu nhận chủ, song phương chỉ là chủ tớ quan hệ. Chưa bao giờ có hung thú sẽ chủ động dâng ra linh hồn. Không nghi ngờ chút nào. Kim Sĩ Đại Bằng chim triển lộ thành ý, xác thực rất đủ. Nhưng Sở Mặc lại nhất thời có chút do dự. Kim Sĩ Đại Bằng chim trên người thần thông thiên phú để hắn cảm thấy rất hứng thú, có lòng muốn phải đem chém giết sau đó vặt hái hạ xuống. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu như có thể đem thu làm pet, cho hắn mang đến giúp ích sẽ càng to lớn hơn. Dù sao nó có Kim Sĩ Đại Bằng chim huyết mạch, còn thức tỉnh rồi thần thông thiên phú. Huống hồ đã tại đây nơi bí cảnh tu hành không biết bao nhiêu năm, liền linh trí đều thức tỉnh, căn cơ có thể nói là cực kỳ vững chắc. Nếu là trở thành hắn pet, chờ ra bí cảnh sau khi, sẽ rất nhanh sẽ trưởng thành lên thành tam cấp, cấp 4, thậm chí là cấp 5 hung thú. Có thể trở thành dưới trướng hắn một vô cùng đắc lực giúp đỡ. Mà đem chém giết, dù cho hái được Kim Sĩ Đại Bằng chim trên người thiên phú, tối đa có điều chính là được một sở kỳ hiệu thôi, hơn nữa còn không nhất định cùng mình phù hợp, đối với hắn tương lai thực lực tăng trưởng. Kỳ thực vẫn chưa có quá to lớn giúp ích. Nghĩ tới đây, Sở Mặc trong lòng đã có quyết định. Ngươi đã thành tâm thần phục, vậy ta để lại ngươi một con đường sống, đưa ngươi thu làm pet. Nói. Sở Mặc liền đem này đoàn linh hồn hư ảnh hòa vào trong đầu. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác chính mình từ nơi sâu xa cùng Kim Sĩ Đại Bằng chim có liên hệ. Hắn thậm chí còn có thể mang này đoàn linh hồn bóp nát, do đó đem Kim Sĩ Đại Bằng chim sinh cơ dập tắt. Mà Kim Sĩ Đại Bằng nhìn thấy Sở Mặc tiếp nhận sau. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã ngã vào trên mặt đất, cung kính hô, đa tạ chủ nhân tha mạng, kính xin chủ nhân ban tên cho. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 56, thu hoạch kinh người, lôi trì tôi thể. Ngươi chính là Kim Sĩ Đại Bằng chim xuất thân, liền vì ngươi đặt tên thiên bằng, nhìn ngươi có thể tái hiện Kim Sĩ Đại Bằng ai. Cho tới ta thường ngày liền xưng hô ngươi vì là tiểu kim đi. Sở Mặc suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói rằng, là, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Kim Sĩ Đại Bằng chim gật gù. Chủ nhân, ta một mực vạn hoa bí cảnh bên trong sinh hoạt, ẩn giấu rất nhiều bảo vật, mặt khác còn biết một vài chỗ có thiên địa kỳ chân, ta mang ngài đi thôi. Nếu đã trở thành Sở Mặc pet, Kim Sĩ Đại Bằng chim cũng là bãi đang tâm thái, lập tức liền bắt đầu triển lộ chính mình tác dụng. Đối với Thiên Bằng như vậy trên đạo, Sở Mặc rất là thỏa mãn. Nếu như thế, vậy thì dẫn đường đi. Có điều, trước tiên đem ngươi thương thế trị liệu một hồi. Vì vậy Sở Mặc đầu tiên là đem đao khí đánh tan, sau đó liền từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một ít khôi phục thương thế đan dược cho hắn nuốt vào. Kim Sĩ Đại Bằng Chim thân thể rất là cường hãn, ở đan dược chữa trị vết thương khôi phục lại, vết thương đã mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không cần thiết một hai canh giờ, cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Lúc này, liền lại triển lộ ra vai hùng anh phát trạng thái. Kế tiếp, Thiên Bằng liền mang theo Sở Mặc đi hướng về hắn tàng bảo nơi. Một chỗ bên trong hang núi. Sở Mặc nhìn đầy đất lít nha lít nhít bảo vật, cho dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị chấn động chố mắt ngoát mồm. Vạn Hoa Bí Cảnh tuy là ít nhất bí cảnh, nhưng chung quy cũng là một tiểu thế giới. Một thế giới bảo vật, tự nhiên số lượng không ít. Mà Thiên Bằng ở chỗ này sinh sống hơn 1.000 năm, tích góp lại tới bảo vật tự nhiên là một cực kỳ con số kinh khủng. Sở Mặc vẹn vẹn chỉ là qua loa vừa nhìn, liền thấy được không ít hơn ngàn năm thuốc linh nhân sâm, hoàng tinh, tuyết liên những vật này, thậm chí còn có một ít ngoại giới vô cùng hiếm thấy tu hành tài nguyên. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là đem những bảo vật này bán đi, chí ít cũng giá trị hơn 100 triệu nguyên thạch. Nhưng trước mắt, những bảo vật này nhưng đều làm lợi Sở Mặc. Nghĩ những này, Sở Mặc trực tiếp liền đem những kho tàng này đều thu vào chính mình không gian mang theo người bên trong. Cũng may mà hắn nắm giữ không gian thiên phú. Mở ra không gian mang theo người, có thể trang, giả bộ nhiều thứ hơn. Nhưng dù vậy, cũng là trang, giả bộ không xong. Không có cách nào. Sở Mặc lại sẽ một ít giá trị tương đối cao tu hành tài nguyên cất vào khoảng không trí, đưa trong túi chứa đồ. Mãi đến tận đem túi chứa đồ cũng tiếp cận chứa đầy, lúc này mới đem nơi đây quét sạch hết sạch. Sở Mặc đại thể kiểm lại một cái. Phát hiện lần này đạt được khoản thu nhập tính gộp lại, giá trị chí ít hơn 100 triệu lần phẩm nguyên thạch. Sở Dĩ nói như thế. Chính là bởi vì còn có rất nhiều chân bảo, hắn cũng không quen biết, bởi vậy cũng là không cách nào đưa ra đánh giá. Trên thực tế, dựa theo Sở Mặc dự đoán, những bảo vật này đích thực đang giá trị, e sợ hoàn toàn không thấp hơn 1 tỷ nguyên thạch. Không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối là một bút vô cùng kinh khủng khoản thu nhập. Cho dù là những tông sư kia, cả đời cũng không thể có thể kiếm đến nhiều như vậy nguyên thạch. Mà Sở Mặc có những tư nguyên này sau, đem ở sau này một quãng thời gian rất dài bên trong. Không cần vì tu hành tài nguyên mà phát sầu. Thu hoạch lớn. Gần như không tồn tại thu hoạch lớn. Sở Mặc đầy mặt hưng phấn nói. Đầy đủ hồi lâu, Sở Mặc lúc này mới bình phục lại. Tới chỗ này bí cảnh mới mấy ngày, khoảng cách một tháng rời đi kỳ hạn còn có hơn 20 ngày, nơi đây nguyên khí nồng nặc, vừa vặn có thể nhân cơ hội này tu luyện một phen. Sở Mặc dự định bế quan, đem chính mình thực lực nâng lên tới. Để Thiên Bằng phái một hung thú cho Mạc San San bọn họ truyền lời. Để cho bọn họ không muốn lo lắng cho mình, sau đó Sở Mặc liền định tìm một chỗ sơn động, dự định tiềm tu. Mà đang ở hắn dự định bế quan lúc, lại nghe được Thiên Bằng hỏi, chủ nhân, ngươi là dự định tu luyện sao? Không sai, ta muốn tu luyện một quãng thời gian, dự định bế quan tăng cao thực lực, ngươi tới làm hộ pháp cho ta đi. Sở Mặc gật đầu nói. Nghe vậy, Thiên Bằng suy nghĩ một chút, nói rằng, chủ nhân, ta lúc trước thấy ngươi trên người quấn quanh lấy lôi điện hồ quang, nên nắm giữ lôi thuộc tính thiên phú đi. Ta biết bí cảnh bên trong có một nơi lôi trì, khắp nơi đều có lôi đỉnh, không biết chủ nhân có cần hay không. Lôi trì. Nghe nói như thế, Sở Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lúc này lộ ra một vệt vẻ kích động, thật chứ? Tiểu Kim tự nhiên không dám nói dối. Thiên Bằng liền vội vàng nói, chỗ đó cũng không lớn, nhưng trong hồ đều là nồng nặc đến mức tận cùng lôi đỉnh. Rất nhiều năm trước ta từng đi qua, muốn dựa vào lôi trì tôi thể, đáng tiếc sức mạnh sấm sét quá mức cường hãn. Ta không cách nào tiếp tục chống đỡ. Nghe Thiên Bằng miêu tả, Sở Mặc hoàn toàn có thể xác nhận, này tất nhiên chính là một phương lôi trì. Cái gọi là lôi trì, chính là trên trời lôi đình hội tụ nơi dựng dục ra kỳ vật. Võ giả nếu như có thể được lôi trì bên trong lôi dịch rèn luyện thân thể, liền có thể làm cho thân thể mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí còn có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ thậm chí là nâng lên lôi thuộc tính thiên phú. Thiên Bằng, ngươi lập tức mang ta tới. Sở Mặc không chút do dự nào, lập tức phân phó nói. Là. Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp liền dẫn Sở Mặc, hướng về lôi chỉ vị trí bay đi. Lôi chỉ vị trí khoảng cách nơi đây rất xa, nhưng lấy Kim Sĩ Đại Bằng tốc độ, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể đến. Không cần thiết chốc lát. Sở Mặc liền đi tới một chỗ man hoang chi địa, bốn phía hoang vu một mảnh, nhưng chỉ có khu vực trung tâm, có một chu vi mấy trượng lớn nhỏ bể nước, trong đó có một chỉ tràn đầy màu tím nước ao. Màu tím hồ nước bình tĩnh dị thường. Có điều, tại đây nước ao bên trên... Nhưng là lập lòe từng đạo màu tím lôi đỉnh, như từng cái chân long giống như vậy, phảng phất mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, tựa hồ có thể dập tắt thế gian vạn vật. Giờ khắc này, những này màu tím lôi đình ở trên lộn mèo, đang gầm thét lên, thô to mà lại giữ tận lôi điện ầm 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 giận cuốn mà xuống. Mây đen dọc trời, sấm vang chớp giật. Khí tức kinh khủng, hướng về ngoại giới lan tràn. Quả thật là lôi đình hội tụ mà thành lôi trì. Sở Mặc mặt lộ vẻ hưng phấn. Thiên Bằng, ngươi đang ở đây nơi này chờ ta, ta đây liền đi vào lôi trì bên trong tu luyện. Phân phó một tiếng, sau đó Sở Mặc liền cất bước hướng về lôi trì bên trong đi đến. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy Sở Mặc tới gần. Những kia lôi đình tựa hồ có ý thức giống như, đột nhiên bắt đầu nổi giận lên, từng đạo giữ tận lôi điện điên cuồng giận bổ xuống, tựa hồ phải đem gan này dám bước vào lôi trì nhân loại đánh thành bột mịn. Nhưng Sở Mặc nhưng không có chút nào do dự, vẫn cứ chậm chậm mà kiên định hướng về lôi trì đi đến. Trước mắt lôi trì chính là lôi đỉnh hóa lỏng, thuộc về thiên địa lôi đỉnh tụ hợp nơi tụ tập, ẩn chứa kinh khủng lôi thuộc tính lực lượng. Người bình thường đi vào, tự nhiên là mới chết không người. Mà hắn người mang lôi thuộc tính thiên phú, đối với lôi đỉnh có một ít miễn dịch, thậm chí có thể khống chế lôi điện. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ những này lôi đỉnh uy lực kinh khủng, một khi đặt chân lôi trì bên trong, chỉ cần có thể luyện hóa lôi dịch, liền có thể tôi luyện nhục thân, thậm chí nâng lên chính mình lôi thuộc tính thiên phú. Giang giác. Giang giác. Theo Sở Mặc càng đến gần, lôi điện lại càng phát khủng bố. Mây đen bên trên tựa hồ tồn tại một lôi vực, có thiên phong gào thét, quát hư không đều ở vặn mèo. Mà khi hắn bước vào trong ao trong nháy mắt, toàn bộ bình tĩnh mặt hồ liền trong nháy mắt sao động lên. Cùng lúc đó, không trung, từng đạo màu tím lôi đỉnh trong thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện, mang theo vạn cân lực lượng mạnh mẽ nện xuống, hướng về Sở Mặc trên đầu bổ tới. Mở cho ta. Sở Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển, nguyên lực đã ở điên cuồng khuấy động, chuẩn bị chống đỡ luyện hóa này một tia chớp. Ầm ầm ầm. Rốt cục, lôi đỉnh hạ xuống, đánh xuống lên đỉnh đầu. Trong giây lát này, Sở Mặc chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đầy dây vô số hủy diệt sức mạnh xâm xét, tựa như phải đem thân thể của hắn cho đập vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Sở Mặc trong nháy mắt liền bị trọng thương. Cũng may này lôi trì bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào, Sở Mặc thân thể điên cuồng luyện hóa, cảnh này khiến thân thể của hắn đang không ngừng bị trọng thương, đồng thời lại không ngừng khôi phục. Loại này hủy diệt cùng học sinh mới, ở Sở Mặc trong cơ thể, tuần hoàn đền đáp lại, khiến cho hắn nhận chịu vô cùng thống khổ, dường như bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Nhưng Sở Mặc nhưng cắn răng kiên trì. Cơ duyên hiếm thấy. Nếu là hôm nay sợ hãi đau đớn mà buông tha cho lần này lôi đỉnh tôi thể, ngày khác lại đi đâu có thể tìm được như vậy kinh thiên cơ duyên. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 57, lôi long chấn sơn hà, tử khí 3.000 trượng. Giữa bầu trời, ánh chớp điện thiểm, tử sắc điện hồ nhằng nhịt khắp nơi ở trong tầng mây. Sở Mặc vẫn ngồi ở lôi trì bên trong, cùng lôi đỉnh chống lại, đồng thời điên cuồng hấp thu trong ao lôi dịch. Những này lôi dịch bên trong, ẩn chứa huyền diệu khí tức, ở tu bổ thân thể của hắn sau khi, đã ở không ngừng cải tạo cơ thể hắn, càng có thậm chí, khi hắn thân thể không ngừng tổn hại lại bù đắp tuần hoàn bên trong, hắn có thể cảm giác được chính mình đối với lôi thuộc tính khống chế càng ngày càng mạnh. Đây là hắn lôi thuộc tính thiên phú chính đang tăng cường. Rầm rầm rầm. Từng đạo kiếp lôi đánh xuống. Toàn bộ hoang vu lôi trì nơi, đã biến thành một mảnh lôi hải dương, tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Sở Mặc khoanh chân ngồi ở trong đó, chịu nhịn không phải bình thường thống khổ, thể ngộ nhanh chóng dâng lên thiên phú cùng thực lực. Ba ngày trôi qua, Sở Mặc sức mạnh thân thể ở lôi dịch rèn luyện dưới, tăng trưởng 50.000 cân, đạt đến 15 vạn cân lực lượng. Lại là 3 ngày đi qua, lần thứ 2 tăng trưởng 50.000 cân. Mà lúc này, Sở Mặc thân thể đã nhờ có 200.000 cân lực lượng, đạt đến võ giả cảnh giới có khả năng chứa đựng sức mạnh cực hạn. Mà lúc này, lôi trì bên trong lôi dịch mới đi rơi mất mỏng manh một tầng. Sức mạnh thân thể đã đạt đến cực hạn, vừa vặn, nhân cơ hội này dùng Huyền Nguyên Ngọc Thủy, khiến cho ta đột phá võ giả thân thể cực hạn. Sở Mặc mở con mắt ra, từ không gian mang theo người bên trong lấy ra Huyền Nguyên Ngọc Thủy. Bề ngoài thanh tịnh không chút tí vết, ở ánh chớp chiếu rọi xuống long lánh bảy màu ánh sáng, tản ra khí tức thần bí, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Sở Mặc lướt nhanh một chút, sau đó liền trực tiếp nuốt vào. Ầm. Vừa mới lối vào, Huyền Nguyên Ngọc Thủy liền hóa thành một luồng cực kỳ tinh khiết thần bí năng lượng tản mạn ra, chạy theo toàn thân, chậm rãi cải tạo thân thể hắn. Hắn có thể cảm giác được, thân thể mỗi một tấc da thịt cùng huyết nhục đều ở như đói như khát hấp thu Huyền Nguyên Ngọc Thủy thần bí năng lượng. Dựa theo Mạc cô nương nói, quá trình này rất là ôn hòa, dự tính một phút là có thể kết thúc. Sở Mặc lẩm bẩm nói rằng, kiên trì bắt đầu chờ đợi. Nhưng mà, ngay ở Sở Mặc làm từng bước rèn luyện thân thể thời gian, Huyền Nguyên Ngọc Tủy năng lượng ở tiếp xúc được lưu giữ ở Sở Mặc trong thân thể, còn chưa từng luyện hóa lôi dịch năng lượng lúc, đột nhiên cuồng bạo lên. Sau đó, hai người dĩ nhiên lẫn nhau cuốn quanh, cuối cùng càng là không tên dung hợp được, tạo thành một loại mới năng lượng. Mà loại này năng lượng một khi xuất hiện, Sở Mặc liền phát hiện toàn thân mình các nơi tế bào đều tựa hồ sống lại. Hắn có thể cảm giác được, những này tế bào đều điên cuồng sinh động lên, đang hấp thu xong tân năng lượng sau, nhanh chóng sự trao đổi chất, vốn là tế bào chết đi, học sinh mới tế bào tồn tại. Đồng thời, mỗi một lần sự trao đổi chất, Sở Mặc cũng có thể cảm giác được thân thể chính mình ở tăng cường. Chuyện gì thế này? Sở Mặc hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn. Tuy rằng còn không biết chuyện gì thế này, nhưng từ trước mắt đến xem, này tựa hồ là một loại chuyện tốt. Huyền Nguyên Ngọc Thủy cùng lôi trì lôi dịch dung hợp, do đó thăng hoa trở thành một loại mới tinh vật chất, để Sở Mặc thân thể chính đang lột xác. Tựu như cùng thoát thai hoán cốt, lột đi phàm thân. Sở Mặc làm sao vẫn chưa về? Sẽ không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ? Bí cảnh bên trong, nguyên bản Kim Sĩ Đại Bàng Vương bọn họ tụ tập sơn mạch bên trong, Mạc San San chính đang nơi này, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng sở dĩ đi tới nơi này, vẫn là hung thú truyền tin, nói Sở Mặc đã đem Kim Sĩ Đại Bàng Vương thu phục. Đó là Mạc San San còn có chút không thể tin được. Khi chiếm được nhiều lần xác nhận, đồng thời phát hiện truyền tin con thú dữ này cực kỳ ngoan ngoãn sau, lúc này mới nửa tin nửa ngờ, mang theo dưới trướng còn lại võ giả đến nơi này. Kết quả nàng nhưng không có nhìn thấy Sở Mặc. Trải qua hỏi dò mới biết được, Sở Mặc cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương một đạo đi ra ngoài, tựa hồ đi tới một tàng bảo nơi. Liên Mạc San San liền ở đây một bên tu luyện một bên bắt đầu chờ đợi. Chỉ là, nay cũng đã nhiều ngày như vậy trôi qua, Sở Mặc vẫn chưa trở về, vậy thì để Mạc San San trong lòng sinh ra một ít lo lắng. Nàng vốn định tìm kiếm Sở Mặc, nhưng nàng căn bản cũng không biết Sở Mặc đi nơi nào, mà sơn mạch bên trong những thu giữ kia, nàng cũng không tiện cùng với giao thiệp với. Vì vậy chỉ có thể ở nơi này một người lo lắng. Hy vọng không muốn có chuyện. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ đến. Lôi trì ở ngoài. Kim Sĩ Đại Bàng Vương nhìn tình huống bên trong, trong lòng âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Điện quang nồng nặc, dẫn đến hắn không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng chỉ nhìn giữa bầu trời quần cuộn từng đạo thô to lôi trụ, trong lòng liền rung động không ngớt. Dù cho giờ khắc này khoảng cách lôi trì có hơn 10 dặm xa, vẫn cứ cảm giác được một luồng hơi thở của sự hủy diệt. Còn nhớ lúc trước, hắn cương phát hiện chỗ này lôi trì lúc, còn muốn đi vào rèn luyện thân thể chính mình. Khi đó hắn vừa thức tỉnh thần thông thiên phú, chính là tự đắc ý mãn thời điểm. Kết quả lôi trì nhưng cho hắn một cảnh tỉnh. Sau khi tiến vào, liền thời gian mấy hơi thở cũng không chống đỡ, trực tiếp liền bị trọng thương. Nếu không phải hắn ỷ vào tốc độ chạy trốn nhanh, cấp tốc rời đi, e sợ trực tiếp sẽ chết ở bên trong. Mà chủ nhân lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy thiên phú cùng thực lực, thực sự là đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng trên mặt lộ ra một vẻ tôn sùng vẻ. Nó vẫn chưa hoài nghi Sở Mặc xảy ra điều gì bất ngờ. Dù sao linh hồn của nó đã bị Sở Mặc nắm giữ, nếu Sở Mặc chết rồi, nó tất nhiên cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Hiện tại nếu hắn còn sống, vậy thì đại diện cho Sở Mặc vẫn cứ còn đang lôi trì bên trong hấp thu lôi dịch. 6 ngày. Đầy đủ 6 ngày, vẫn không có đi ra. Đây là kinh khủng đến mức nào thiên phú cùng thực lực. Mà chờ chủ nhân sau khi ra ngoài, đã trải qua lôi trì tối thể, thực lực của hắn lại sẽ tăng trưởng đến thế nào trình độ kinh khủng. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng liền càng khiếp sợ. Đồng thời, đối với Sở Mặc thực lực tăng trưởng, cũng có rất lớn chờ mong. Bây giờ nó đã trở thành Sở Mặc S, tự nhiên hy vọng Sở Mặc thực lực có thể càng mạnh càng tốt, mà hắn thân là sủng vật, sau đó cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Lôi trì bên trong. Sở Mặc khoanh chân ngồi ở lôi dịch bên trong. Khi hắn đỉnh đầu cùng chu vi, vô số kinh khủng lôi đình ở quần quận, không ngừng hướng về Sở Mặc trên người bổ tới, đưa hắn thân thể hư hao, nhưng dưới thân lôi dịch, nhưng là theo lỗ chân lông, không ngừng tràn vào, bù đắp thân thể. Kinh khủng tinh khiết năng lượng, dường như chạy trồm đại giang giống như, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn chui vào, làm cho hắn lỗ chân lông đều phụt lên thần hạ. Đây là đang lột xác. Một khi hoàn thành bước đi này, Sở Mặc là có thể hoàn thành thoát thai hoán cốt lột xác. Rất nhanh. Nương theo lấy trong cơ thể đột nhiên vang lên một trận bùm bùm tiếng, Sở Mặc đột nhiên mở hai con mắt. Trong phút chốc, chỉ thấy một đạo từ lôi đỉnh tạo nên thành màu tím trường long hư ảnh, từ hắn đỉnh đầu lao ra, xông thẳng lên trời. Đem bầu trời mây đen đều trong nháy mắt quấy tán. Rồng sét gào thét, thần uy kinh thế, chấn động sơn hà. Vô cùng sức mạnh vặn vẹo sơn hà đại địa, lệnh bí cảnh bên trong thiên địa đều mơ hồ vang lên một luồng như có như không tiên âm. Chư thiên tinh đấu, từng viên một rơi xuống mà xuống, khi hắn trên đỉnh đầu ầm ầm chuyển động lên. bốn phía lôi đỉnh, càng là ở chớp mắt dịu ngoan, dường như ở đối với một vị trí cao vô thượng lôi đỉnh chúa tể biểu đạt thần phục. Cùng với đồng thời, bầu trời lôi đỉnh tử khí lan tràn mà ra, ngang trời tràn ngập 3000 trượng. Thái cổ lôi long chấn sơn hà, tử khí lan tràn 3000 trượng. Kinh khủng như thế dị tượng, nương theo lấy thiên điệu tiên âm, ở Sở Mặc chu vi sinh ra mà ra. Mà chính trực giờ khắc này, Sở Mặc thân thể đã ở không ngừng chấn động, toàn thân hiện hiện từng sợi màu tím hoa văn. Mỗi một tia, mỗi một sợi đều thâm ảo cực kỳ, cùng thiên địa sản sinh cộng hưởng. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 58, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Không biết bao lâu sau khi, những dị tượng này chậm rãi tiêu tan. Sở Mặc đứng lôi trì bên trong, mở hai con mắt, trong mắt lóng lánh màu tím lôi đỉnh, cả người dường như một vị cái thế lôi thần, một cổ cường đại tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt tiêu tán mà ra, làm người nhìn mà phát khiếp. Trải qua lôi dịch cùng huyền nguyên ngọc tùy dung hợp mà sinh ra thần bí vật chất, cải tạo cơ thể ta, khiến cho đã xảy ra lột xác. Nghĩ như vậy, Sở Mặc nhìn một chút tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, hạ đẳng không gian thiên phú. Đúng như dự đoán, Sở Mặc phát hiện mình thể chất đã biến thành siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Nguyên bản hắn chỉ là cao đẳng tu luyện thể chất, bây giờ đem thiên phú hòa vào thể chất bên trong, ở thêm vào lôi trì rèn luyện, làm cho hắn nhảy vọt qua hàng đầu tu luyện thể chất, do đó bước vào siêu phàm cấp. Thậm chí còn thức tỉnh rồi cực kỳ cường hãn thân thể. Cái gọi là thân thể, cực kỳ ít ỏi. Nếu nói là có thể thức tỉnh thiên phú võ giả, ở hết thể võ giả bên trong, chỉ có 1% tỷ lệ, như vậy thân thể, liền có thể nói là 1/1000 tỷ. Cái gì gọi là thân thể? Sinh biết chi, trời sinh vì là thần. Bất luận cái nào thức tỉnh thân thể võ giả, đều có chí tôn phong thái, tương lai có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, đặt đến tiền nhân không dám tưởng tượng độ cao. Mà giờ khắc này, Sở Mặc liền cảm thấy tỉnh rồi như vậy thân thể, do đó dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thái cổ rồng xét hống một tiếng chân sơn hà, tử khí đi về đông lan tràn 3000 trượng. Đây là thiên địa xúc động, lấy đó chúc mừng. Đương nhiên, thân là thân thể, không thể chỉ là siêu phàm cấp. Sở dĩ như vậy, chỉ là bởi vì trước mắt hắn có bất diệt lôi thể, vẹn vẹn mới bước đầu thức tỉnh. Nếu có thể hoàn toàn thức tỉnh, thể chất đẳng cấp tất nhiên còn có thể lại tăng lên nữa. Nhưng dù vậy, Sở Mặc vẫn cứ có thể cảm giác được, cơ thể hắn cực hạn cũng đã bị đánh phá, đồng thời hạn mức tối đa bị cất cao đến triệu cân lực lượng. Võ giả cảnh giới, thân thể cực hạn sức mạnh có thể đạt đến triệu cân. Đây cơ hồ là làm người nghe kinh hãi. Sở Mặc ở căn cứ bên trong, chưa từng có nghe nói qua có người vẹn vẹn chỉ là ở võ giả cảnh là có thể để sức mạnh thân thể đạt đến triệu cân. Chính là lúc trước cùng Mạc San San tán gẫu lúc, lấy nàng xuất thân, đối với võ giả cảnh giới cực hạn nhận thức, cũng vẹn vẹn chỉ là ở cao nhất 400.000 cân mức độ. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là tin tức này bị lan truyền ra ngoài, tất nhiên có thể làm cho thế nhân vì thế mà khiếp sợ. Dù cho Sở Mặc, cảm thụ lấy trong cơ thể khuấy động khí huyết, cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Nhưng ngoài ra, nhiều hơn vẫn là hăng hái. Người mang siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, võ giả cảnh thân thể cực hạn triệu cân lực lượng, nếu đột phá võ sư, toàn bộ Lư Dương căn cứ, lại sẽ có người phương nào là của ta đối thủ. Tu luyện. Khoảng cách bí cảnh kết thúc, còn có không tới 20 ngày. Thừa dịp lúc này cơ, tranh thủ ở bí cảnh kết thúc trước, đạt đến triệu cân lực lượng, chờ rời đi bí cảnh sau, liền đột phá cảnh giới, đạt đến võ sư cảnh giới. Trong lòng hiện lên này niệm. Sở Mặc liền trực tiếp liền đứng lôi trì bên trong, bắt đầu hấp thu, luyện hóa trong ao lôi dịch. Trên trời lôi đình vẫn còn đang đánh xuống. Nhưng vào giờ phút này, có bất diệt lôi thể Sở Mặc, đối với những này lôi đình cũng đã có tương đối lớn miễn dịch. Lôi đình rơi vào trên người, cho hắn mang đến thương tổn dĩ nhiên là nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí trong đó ẩn chứa năng lượng, còn có thể bị hắn hấp thu lấy, hóa thành tăng trưởng thực lực mình chất dinh dưỡng. Vận chuyển nguyên lực đoán thể pháp, hấp thu luyện hóa lôi chỉ bên trong năng lượng. Từng sợi màu tím sức mạnh sấm sét bốc lên, theo Sở Mặc quanh thân lỗ chân lông, tràn vào trong cơ thể, làm cho hắn khắp toàn thân đều đầy dây điện quang. Bùm bùm. Vô số lôi quang thiểm diệu, mang theo diệt thế oai, nhưng Sở Mặc nhưng chỉ có thể cảm giác được tê tê dại dại. Tại như vậy hấp thu dưới, Sở Mặc mỗi một tấc da thịt, thân thể, bộ xương, khí huyết thậm chí là tế bào, đều trở nên càng cường hắn hơn. Cơ thể hắn sức mạnh, đã ở tùy theo tăng vọt. 21 vạn cân. 22 vạn cân. 300.000 cân. 31 vạn cân. Nương theo lấy Sở Mặc hấp thu luyện hóa, lôi chỉ bên trong lôi dịch, đã ở nhanh chóng giảm thiểu. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, chính là mười mấy ngày thời gian trôi qua. Mà ngày hôm nay, chính là bí cảnh đóng ngày cuối cùng. Lúc này, lôi chỉ bên trong lôi dịch cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn, nguyên bản đầy giấy màu tím lôi dịch ao, cũng đã chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh, nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều khó mà phát hiện. Mà Sở Mặc, cũng rốt cục mở mắt ra. 18 ngày khổ tu, khiến cho ta sức mạnh thân thể đạt đến 99 vạn cân. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong con ngươi một vệt màu tím điện quang chợt lóe lên, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, nhưng là thoáng tiếc nuối. Lôi chỉ bên trong còn dư lại những năng lượng này, đầy đủ Sở Mặc đem nhục thân chi lực tăng lên tới triệu cân. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Cũng không không muốn, mà là không thể. Nơi này bí cảnh có hạn chế, cảnh giới không thể vượt qua võ giả phạm chủ. Một khi Sở Mặc nhục thân chi lực vượt qua triệu cân, cảnh giới của hắn thì sẽ thuận thế đạt đến võ sư cảnh giới, đến lúc đó sẽ đem bí cảnh không gian phá vụn, do đó dẫn đến không gian loạn lưu sinh ra, đưa hắn dập tắt. Để bảo đảm ổn thỏa, hắn chỉ có thể dừng lại ở 99 vạn cân. Có điều, hôm nay chính là rời đi bí cảnh tháng ngày, chờ sau khi rời khỏi đây, chỉ là 10.000 cân sức mạnh, bằng vào ta như hôm nay phú, 3 ngày liền có thể đến. Nghĩ như vậy, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trở lại, cùng Mạc San San hội hợp, rời đi nơi này. Sau đó, bước vào võ sư cảnh giới. Ý nghĩ sinh ra. Sở Mặc một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt vượt qua lôi chỉ, đi tới xa xa Kim Sĩ Đại Bằng bên người. Thiên Bằng vốn là chính đang chợp mắt giải lao, đồng nhiên cảm giác một đạo bá đạo đến cực điểm khí tức cấp tốc áp sát, trong lòng cả kinh, theo bản năng mở mắt ra. Nhất thời liền nhìn thấy Sở Mặc đi tới trước mặt. Chủ nhân, ngài phát ra. Hắn chào hỏi. Chất liên cảm nhận được Sở Mặc trên người cái kia sôi trào mãnh liệt, dường như như đối mặt sơn hải khí thế khủng bố, nhất thời trong lòng thay đổi sắc mặt, chủ nhân ngài đây là. Lôi chỉ bên trong lôi dịch bị ta triệt để luyện hóa, khiến cho ta thực lực tiến thêm một bước. Sở Mặc nhạt vừa nói nói. Hắn nói chuyện thanh âm của bình tĩnh, có thể nghe vào Thiên Bằng trong tai, nhưng dường như bình địa một tiếng sét. Cái kia lôi chỉ ở chỗ này tồn tại vô số năm, ẩn chứa trong đó vô số tinh khiết đến cực điểm năng lượng. Bí cảnh bên trong hung thú, bao quát hắn ở bên trong, đều đối với hắn có ý nghĩ. Nhưng đều không ngoại lệ, đều thua ở kinh khủng lôi đỉnh bên dưới. Nhưng chủ nhân, không những ở lôi chỉ trung kiên nắm thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn đem lôi chỉ bên trong lôi dịch toàn bộ luyện hóa. Chuyện này quả thật. Nghĩ tới đây, Thiên Bằng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, vội vã cung kính nói, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, thực lực lớn tiến vào. Nghe vậy, Sở Mặc cười cợt. Sau đó nói rằng, đi thôi, chúng ta trở lại, rời đi nơi này. Thiên Bằng tự nhiên là đồng ý. Sau đó liền mang theo Sở Mặc, hướng về sơn mạch mà đi. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 59, trở về căn cứ. Vòng trời bên trên. Kim Sĩ Đại Bằng đập cánh đắt đỏ, âm thanh vang vọng phía chân trời, xa xa truyền ra. Nay Đại Bằng hai cánh dương ra, có tới dài mấy trượng. Lớn móng dữ tợn, ánh mắt sắc bén, miệng mỏ phong mang, cả người lông chim tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, chói mắt chói mắt. Lệ. Kim Sĩ Đại Bằng kiêu ngạo đập cánh vang lên, chỉ thấy nơi hắn đi qua, bốn phía tất cả chim, thậm chí tất nhiên trên tiêu sái thú, tất cả đều chật vật chạy trốn, lộ ra sợ hãi. Còn hắn thì đối với dưới thân tiêu sái thú cùng những kia nhỏ yếu chim, căn bản khinh thường một cố. Tốc độ của hắn rất nhanh, dường như lưu quang. Một cái nháy mắt, liền có thể bay trốn đi ra ngoài xa xôi khoảng cách. Như vậy Kim Sĩ Đại Bằng chim, chỉ nhìn phẩm cùng đã biết khá là không tầm thường, mà khí tức trên người, càng là vô cùng khủng bố. Nhưng mà, như vậy khủng bố dị thú. Giờ khắc này ở trên lưng, nhưng đứng thẳng một tên nam tử mặc áo đen. Ánh mắt bình tĩnh, dường như coi thế gian vạn vật đều thờ ơ. Tướng mạo không tầm thường, khí chất siêu nhiên, nếu như phàm trần trích tiên, lỗi lạc mà đứng. Người này, tự nhiên chính là Sở Mặc. Rất nhanh đi tới sơn mạch, Thiên Bằng bay xuống. Sở Mặc, người rốt cục trở về. Lúc này, Mạc San San bước nhanh tới, nói rằng, khoảng cách bí cảnh đóng chỉ còn lại không tới một canh giờ, ta còn tưởng rằng ngươi không về được, đang muốn đi tìm ngươi, may là ngươi sớm trở về, bằng không nhưng là không ra được. Tìm được rồi một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, bởi vậy không để ý quên thời gian. Sở Mặc có chút ấy này nói. Nghe nói như thế, Mạc San San đánh giá một phen Sở Mặc, cười nói. Xem ra cho ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, chúc mừng ngươi a. Có chút đoạt được. Sở Mặc cười cợt, không có nhiều lời. Mà Mạc San San cũng rất thông minh không có hỏi nhiều. Cùng Sở Mặc đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền nói rằng, thời gian không còn sớm, chúng ta vậy thì rời đi đi. Sở Mặc tự nhiên không có dị nghị. Liền Mạc San San liền lấy ra vạn hoa bàn, nguyên lực truyền vào đi vào, phóng ra một đạo chói mắt ánh sáng, chiếu rọi ở trước mặt giữa không trung. Ong ong ong. Như lúc đi vào như vậy. Giữa không trung phát sinh một trận làm người ghê răng sắc bén tiếng vang, từng đạo vết rách từ trong sinh ra. Sau đó, nương theo lấy một đạo xé vải giống như tiếng vang phát sinh, một đạo đen kịt lối vào xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Mạc San San nói một tiếng, sau đó liền mang theo bên cạnh mấy vị võ giả, cất bước đi vào. Mà Sở Mặc cũng là mang theo Kim Sĩ Đại Bằng đi theo ở sau đó. Dã ngoại, một mảnh không có một bóng người nơi, đông nhiên nứt ra một đạo đen kịt vết nước. Ngay sau đó một đạo muôn màu muôn vẻ vòng xoáy sinh ra, chợt lần lượt từng bóng người từ trong đi ra. Thinh linh chính là Mạc San San cùng Sở Mặc đoàn người. Hô! Rốt cục phát ra. Chúng ta có thể trở về đến căn cứ. Mạc San San phía sau mấy vị võ giả dồn dập thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thả lỏng vẻ mặt. Ở bí cảnh bên trong, nguy cơ tứ phía. Bọn họ nguyên bản có 40 vị võ giả đỉnh cao đi vào, kết quả đi ra lúc, nhưng chỉ còn dư lại bọn họ rất ít mấy người. Nếu nói là tâm tình không nột ngạt, đó là đồ giả, tác phẩm rộng. Cũng may, bọn họ sống sót phát ra. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể trở lại trong căn cứ hảo hảo buông lỏng một chút, tất cả mọi người không khỏi lộ ra nụ cười đến. Cho dù là Sở Mặc, cũng tâm tình sáng sủa rất nhiều. Sở Mặc, đón lấy ngươi dự định làm cái gì? Mạc San San hỏi. Tu luyện, bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên tới võ giả cảnh giới. Sở Mặc nói xong, vừa nhìn về phía Mạc San San, hỏi, người sao? Ta cũng là, chỉ có điều. Nói tới chỗ này, nàng xem thấy Sở Mặc, tâm tình bỗng nhiên trầm thấp đi, chờ ta tu luyện tới võ sư cảnh giới, khả năng phải trở về Kim Lăng Đại căn cứ. Đây là chuyện tốt ta chúc ngươi lên đường bình an. Sở Mặc nói rằng, nhưng ta về Kim Lăng Đại căn cứ sau đó chúng ta lại nghĩ muốn gặp mặt, liền không biết là cái gì lúc sau. Trên mặt của nàng lộ ra một vẻ tâm u. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Mặc làm sao không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Suy nghĩ một chút, liền nói rằng, vậy cũng không nhất định, nói không chắc ta chẳng mấy chốc sẽ đi Kim Lăng Đại căn cứ đây. Thật sự, lời này vừa ra, Mạc San San trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Đương nhiên, Sở Mặc cười nói, Lư Dương căn cứ đúng là vẫn còn quá nhỏ, ta không thể cả đời đều ở lại chỗ này, hay là không bao lâu nữa, ta liền muốn đi Kim Lăng Đại căn cứ nhìn, đến thời điểm chờ đi nơi nào, còn muốn dựa vào Mạc cô nương ngươi dẫn ta quen thuộc hoàn cảnh. Không thành vấn đề, túi ở trên người ta. Mạc San San tâm tình lập tức liền sáng sủa lên. Tiếp đó, hai người liền một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng về căn cứ mà đi. Chờ tiến vào căn cứ bên trong, hai người lúc này mới phân biệt, từng người về nhà. Lần này bí cảnh thăm dò, để cho hai người đều từ trong lấy được lợi ích to lớn. Giờ khắc này phân biệt sau, hai người đều muốn mau chóng trở lại, chỉnh hợp chính mình chiếm được tài nguyên, dùng để tăng cao thực lực. Chỉ là, làm Sở Mặc hướng về phương hướng của nhà mình chạy đi lúc. Mới vừa đi tới cửa, liền đỗng nhiên nhận biết được mấy cỗ khí tức kinh khủng từ giữa nội thành bay lên, chợt hướng về căn cứ ở ngoài bay đi. Đạp không mà đi. Đây là Võ Đạo Tông Sư. Các ngươi xem, là Giang Hạo Giang Tông Sư, còn có Vi Hoa Vi Tông Sư. Trời ạ, trong căn cứ chấn giữ Tông Sư lại điều động 4 vị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi ai biết xảy ra chuyện gì? Trong căn cứ, một đám võ giả cũng chú ý tới này vài đạo lưu quang, dồn dập bắt đầu bàn luận. Võ Đạo Tông Sư chính là Lư Dương căn cứ trụ cột, thường ngày đều tọa chấn ở trong căn cứ, dễ dàng sẽ không ra ngoài. Thường ngày thời khắc, cho dù là một vị Tông Sư điều động, đều tất nhiên là có đại sự phát sinh. Nhưng mà hôm nay, trong căn cứ 5 vị Võ Đạo Tông Sư, dĩ nhiên trực tiếp liền phát động rồi 4 vị, có thể nói là dốc hết toàn lực. Này tất nhiên là có gì không bình thường đại sự phát sinh. Tất cả mọi người đang bàn luận sau khi, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Cho tới Sở Mặc, giờ khác này cũng là cao mày. Chẳng lẽ là thật sự xảy ra đại sự gì? Nhìn cái kia 4 vị Võ Đạo Tông Sư rời đi phương hướng, tựa hồ là hướng về Trường Phong căn cứ mà đi. Sở Mặc đột nhiên nhớ tới trước đây hắn ở Trường Phong căn cứ chỗ đã thấy hiểu biết. Chẳng lẽ là ở đâu xuất hiện biến cố gì? Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến. Có điều bây giờ hắn cũng không có cái gì chính xác tin tức con đường, vì vậy Sở Mặc cũng không dám xác nhận. Chỉ là, trong lòng cũng không tự giác cấp bách lên. Thực lực. Hay là muốn nắm giữ thực lực. Chỉ cần có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, mặc kệ đối mặt thế nào cục diện, đều có thể thông dong ứng đối. Trở lại liền lập tức bế quan, không bước vào võ sư cảnh giới không ra. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền bước nhanh hướng về trong nhà đi đến. Về đến nhà, vẫn cứ không có một bóng người. Trần Tích Vi vẫn chưa về. nàng từ khi bái vào Thẩm Kình môn hạ sau, liền đi theo ở sau người tu luyện. Mà lúc trước trong căn cứ điều động tông sư bên trong, vẫn chưa có Thẩm Kình bóng người, điều này cũng làm cho đại diện cho Trần Tích Vi cùng Thẩm Kình nên còn đang bên ngoài rèn luyện. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Sở Mặc trong lòng âm thầm nghĩ đến. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 60, lên cấp võ sư. Về đến nhà sau khi, Sở Mặc liền bắt đầu tu luyện. Cho tới thiên bằng, bởi vì hắn hình thể quá lớn, trong nhà căn bản cũng không có chứa đựng địa phương của hắn, hơn nữa thân ở trong căn cứ, dễ dàng gây nên cư dân khủng hoảng, vì vậy Sở Mặc liền để thiên bằng dã ngoại ngoại tu luyện, để khôi phục thực lực. Rời đi bí cảnh sau, cảnh giới của hắn không cần ở bị hạn chế, là có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Trên thực tế, rời đi bí cảnh ngay lập tức, hắn cũng đã đột phá, thực lực đạt đến tam cấp hung thú trình độ. Mà ở giã ngoại, có nhiều như vậy hung thú hoạt động, có thể để cho hắn tùy ý săn giết, lấy mau chóng đem cảnh giới tăng lên tới cấp 4, thậm chí là cấp 5 mức độ. Kim sĩ đại bằng vương thiên phú rất mạnh, nếu có thể trở thành là cấp 4 thậm chí là cấp 5 hung thú, tương lai sẽ trở thành một thập phần cường đại giúp đỡ. Đối với lần này, Sở Mặc rất là chờ mong. Mà đang ở Sở Mặc sau khi về đến nhà ngày hôm sau, Trần Tích Vi cũng quay về rồi. Thời gian dài như vậy không gặp, Trần Tích Vi dĩ nhiên cũng đã đạt đến võ giả hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa khí tức trên người rất là cường hãn, nghĩ đến là theo chân Thẩm Kình viện trưởng giã ngoại ở ngoài rèn luyện, lấy được không ít cơ duyên cùng chỗ tốt. Ngoài ra, Trần Tích Vi trả lại Sở Mặc mang về một tin tức kinh người. Trường Phong căn cứ xảy ra vấn đề rồi. Một tháng trước, ở Trường Phong căn cứ không ngừng tìm hiểu dưới, bọn họ rốt cục biết được hung thú dị thường sinh động nguyên nhân là cái gì. Hóa ra là phụ cận một ở vào cấp 4 cảnh giới đỉnh cao hung thú, chính đang chuẩn bị đột phá. Biết được việc này sau, Trường Phong căn cứ cao tầng rất là khiếp sợ. Một khi bị thành công đột phá đến cấp 5 cấp độ, đây chính là vượt qua tông sư bên trên cảnh giới, đến thời điểm chắc chắn sẽ làm phụ cận 10 vạn dặm bên trong khu vực tình thế phát sinh thay đổi cực lớn. Mà Trường Phong căn cứ làm người gần nhất nhân loại căn cứ, chắc chắn sẽ tao ngộ đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì vậy, vì ứng đối cục diện này, Trường Phong căn cứ tất cả tông sư ra hết, thậm chí còn hướng về Lư Dương căn cứ thỉnh cầu tiếp viện. Cái này cũng là vì sao, hôm qua trong căn cứ 4 vị tông sư cùng xuất hiện, vì là chính là hội hợp Trường Phong căn cứ mấy vị tông sư, dự định thừa dịp con thú dữ kia còn vẫn không có thành công đột phá lúc, đem chém giết, lấy ngăn chặn trận này tai nạn. Trường Phong căn cứ khoảng cách Lư Dương căn cứ có mấy ngàn bên trong xa, nơi này tạm thời vẫn là an toàn, có điều, hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nói xong lời cuối cùng, Trần Tích Vi dặn dò, gần đây Lư Dương căn cứ rất có thể sẽ phát sinh rung chuyển, ngươi trong khoảng thời gian này phải cố gắng ở nhà, không có chuyện gì thời điểm tuyệt đối không nên ra ngoài, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vậy còn ngươi? Sở Mặc hỏi. Ta là võ giả, chi số này nguy nan thời khắc, đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Trần Tích Vi nói rằng, tuy nói có tiếp cận hàng chục tông sư đi vào vây giết con thú dữ kia, tình thế nên còn đang trong phạm vi khống chế, nhưng là phải làm tốt dự tính xấu nhất. Lư Dương căn cứ bây giờ chỉ còn lại Thẩm viện trưởng một vị tông sư, hắn sẽ đem trong căn cứ võ giả đều tổ chức ra, thời khắc phòng bị, cảnh giác hung thú đến. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này ta có thể sẽ không ở nhà, một mình ngươi phải nhớ đến bảo vệ tốt chính mình. Trần Tích Vi còn không biết Sở Mặc trở thành võ giả, bởi vậy dặn dò. Mà nghe nói như thế, Sở Mặc suy nghĩ một chút, vốn định thẳng thắn, nói cho Trần Tích Vi mình đã trở thành võ giả. Dù sao bây giờ hắn sắp lên cấp võ sư. Chân thật sức chiến đấu so với tông sư cũng không kém hạ phong, ở Lư Dương căn cứ bên trong đã không sợ người ngoài kiêng kỵ, có thể tùy ý triển lộ thực lực. Nhưng ngay ở hắn đang định nói tới chuyện này lúc, chợt nghe được Trần Tích Vi mở miệng nói, đúng rồi, lần này ta cùng Thẩm viện trưởng ra ngoài, phát hiện một nơi có thể sẽ có khiến người ta nắm giữ thiên phú linh thảo, vốn định thăm dò, nhưng cũng biết được việc này, vì vậy chúng ta chỉ có thể vội vã chạy về. Có điều ngươi không cần lo lắng. Chờ việc này đi qua sau khi... ta sẽ năn nỉ Thẩm viện trưởng thăm dò một phen, cho ngươi tìm tới vật ấy. Nói tới chỗ này, Trần Tích Vi nhìn Sở Mặc, tinh xảo khuôn mặt bên trong mang theo vẻ kiên định, trịnh trọng nói, vì lẽ đó, ngươi nhất định không muốn từ bỏ, cũng nhất định phải cố gắng sống sót. Hô! Sở Mặc hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, nàng còn nhớ giúp mình tìm kiếm nắm giữ tu luyện thể chất bảo vật. Hành động như vậy, để Sở Mặc trong lòng rất là thay đổi sắc mặt. Tích Vi, kỳ thực ta đã có tu luyện. Sở Mặc mở miệng, dự định nói cho Trần Tích Vi thật tình. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy chứ Trần Tích Vi đã chạm đích hướng về đi ra ngoài, nói, được rồi, ngươi ở nhà chăm sóc thật tốt chính mình, ta trước hết đi rồi. Nói xong, liền đóng khẽ cửa, rời đi. Thấy thế, Sở Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thực sự là một nha đầu ngốc. Thôi, chờ nàng trở lại đang nói đi. Nghĩ như vậy, Sở Mặc cũng sau đó rời khỏi phòng, hướng về tu võ lâu mà đi. Hắn hiện tại đã có 99 vạn cân ra mặt sức mạnh, khoảng cách triệu cân lực lượng, lấy thiên phú của hắn, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, Sở Mặc triển khai nguyên lực đoán thể pháp, luyện hóa vừa hấp thu tam cấp hung thú huyết. Hắn chính đang cấp tốc tăng cường. Đồng nhiên, Sở Mặc trong cơ thể thân thể cùng gân cốt cọt kẹt vang vọng, phát sinh từng đạo bùm bùm tiếng. 1 triệu cân lực lượng, đến. Đánh vỡ nhục thân cảnh giới cực hạn, nắm giữ 1 triệu cân sức mạnh. Cảnh này khiến Sở Mặc nhờ có hùng hồn vô cùng căn cứ. Tới bước đi này sau, bước vào võ sư, cũng là dường như nước chảy thành sông. Vụ. Sở Mặc trong cơ thể khí huyết điên cuồng lưu chuyển lên, lượng lớn nguyên khí càng là hình thành một cái phế ước, theo Sở Mặc quanh thân lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào đi vào. Ẩm. Nương theo lấy trong cõi u minh một đạo răng rắc vỡ vang lên, tựa hồ một loại nào đó ràng buộc bị đánh phá, một luồng cực kỳ phồn thịnh khí tức đống nhiên sinh ra, theo kinh mạch xông thẳng vào trong đan điền. Cùng lúc đó, trong kinh mạch tựa hồ có làn sóng cuộn cuộn, truyền đến ào 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 thanh âm của Cố Trường An bên ngoài thân, càng là xuất hiện một tầng hào quang màu trắng. Tuy rằng yếu ớt tạm đạm, nhưng chân thực tồn tại. Nguyên lực phân tán bên ngoài thân, có thể nhập vào cơ thể mà ra, đây là võ sư cảnh giới. Võ đồ cùng võ giả cảnh, đều là rèn luyện căn cơ, thuần nhưỡng khí huyết thân thể. Mà ở võ sư cảnh giới, liền có thể bước đầu điều động nguyên lực, có thể khiến cho nguyên khí trong cơ thể bên ngoài, phân tán bên ngoài thân, trong cơ thể khí huyết càng là tuần hoàn sinh sôi liên tục, ra chiêu ẩn chứa vô cùng sức mạnh, đã bước đầu có thuốc sơn cũng hải uy năng. Ở con đường võ đạo trên, cũng có khai sáng thế lực, giáo dục học sinh mới tư cách. Vì vậy, được gọi là võ sư. Ý vì là võ đạo chi sư. Có thể nói, võ giả đến võ sư, là một đại vượt qua, càng là chất lột xác. Không chỉ thực lực sẽ có trời đất xoay vần tăng trưởng, thậm chí còn có thể làm cho võ giả sản sinh lực lượng tinh thần, có thể không cần con mắt là có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Giờ khắc này, Sở Mặc tản ra lực lượng tinh thần, liền phát hiện mình tựa hồ có thể nhìn thấy chu vi 500 mét trong phạm vi tình hình. Có người nói võ sư vừa đột phá lúc, lực lượng tinh thần chỉ có thể bên ngoài khoảng 10 mét, chỉ có trong đó người tài ba, mới có thể đạt đến mấy chục mét. Bao trùm 500 mét phạm vi, đây là võ sư hậu kỳ mới có thể làm đến chuyện tình. Như vậy nhìn tới, ta căn cơ cho là cực kỳ hùng hồn, bằng không thể vừa mới lên cấp, liền đạt đến tình trạng này. Sở Mặc nghĩ như vậy, trên mặt cũng hiện ra một vệ nụ cười đến. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 61, thực lực tăng mạnh, khủng bố sức lực. Tu võ lâu, cao cấp bên trong tính thất. Sở Mặc đứng một hàng đầu lực lượng chắc thí cơ trước. Loại này hàng đầu lực lượng chắc thí cơ, có thể chắc lượng ra ngàn vạn cân sức mạnh. Chi phí đắt đỏ, chính là ở tu võ trong lầu, cũng là cực kỳ ít ỏi, hơn nữa chuyên cung cấp trong căn cứ cao tầng sử dụng. Nếu không có Sở Mặc vận dụng Thúy Ngọc lâu khách khanh thân phận, e sợ còn không cách nào sử dụng. Đột phá võ sư sau khi, sức mạnh của ta lại được đến tăng trưởng, vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn bây giờ thực lực của ta, đến cùng tăng trưởng đến mức độ cỡ nào. Trong lòng nghĩ như vậy. Sau một khắc, Sở Mặc thân thể đột nhiên động. Chỉ thấy hắn giơ lên nằm đấm, cả người khí huyết điều động, mang theo toàn bộ sức mạnh, ầm ầm một quyền, đập vào trên máy móc. Chỉ một thoáng, cơ khí phát sinh một trận đung đưa kịch liệt. Chợt đỉnh chóp xuất hiện một hàng con số, đang nhanh chóng nhảy lên. 1210876. Nguyên bản có 1 triệu cân lực lượng, đột phá cảnh giới sau, bởi vì ràng buộc đánh vỡ, đột nhiên nâng lên 200.000 cân, làm cho Sở Mặc bây giờ chỉ bằng vào thân thể, liền có thể đánh ra 121 vạn cân lực lượng. Tiếp đó, thử xem ta một đòn toàn lực thực lực làm sao. Dứt tiếng chớp mắt. Sở Mặc quanh thân gân cốt tề minh, khí huyết bị điên cuồng điều động, trong đan điền nguyên lực càng là trong nháy mắt mà lên. Khắp toàn thân quanh quẩn một tầng tử sắc điện hồ, cả người phảng phất hóa thân mà một vị thái cổ lôi thần, cương mãnh không đúc sức mạnh từ toàn thân bắn ra, rót vào cơ sống, kéo toàn thân, như sóng lớn vô bờ giống như nhằm phía tay phải. Ầm ầm. Một quyền đánh ra. Quyền ảnh xé rách hư không, mang theo một chuỗi màu tím điện quang, vang lên kịch liệt tâm bạo, đống nhiên oanh kích mà ra. Khó có thể dùng lời diễn tả được tốc độ, mang theo như núi hải khuynh đảo sức mạnh. Mang đến chính là không thể nào tưởng tượng được khủng bố bạo phát lực lượng. Ầm. Sở Mặc nắm đấm điện quang lấp lóe, triệt để oanh kích ở hàng đầu lực lượng chắc thí trên phi cơ, nhất thời, toàn bộ tính thất cũng vì đó lay động một chút, một luồng cường hạn đến khó lấy nói nên lời sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra. có thể chịu đựng ngàn vạn cân sức lực, liền hợp kim binh khí đều không thể cắt ra hàng đầu lực lượng chắc thí cơ, càng là căn bản là không chịu nổi sức mạnh như vậy, trực tiếp nổ bể ra đến. Phá vụ linh kiện, dường như lưới dao sắc bình thường bắn nhanh ra, len ken giống như toàn bộ đóng ở bốn phía trên vách tường. Một quyền, liền đánh bể hàng đầu lực lượng chắc thí cơ. Kinh khủng như vậy sức mạnh, nếu là giờ khắc này có người ở trận, tất nhiên sẽ bị chấn động trố mắt ngoát mồm. Bây giờ cơ thể ta lực lượng đã đạt đến 1,2 triệu cân sức lực, nguyên lực gia chỉ bên dưới, có thể đánh ra 240 vạn cân. Mà siêu phàm cấp thể chất bất diệt lôi thể, có thể vì ta mang đến 20 lần sức mạnh tăng cường. Nói cách khác, bây giờ ta một đòn toàn lực, có thể đánh ra lực lượng là. Sở Mặc trước mắt sáng sủa, chậm rãi phun ra một con số, 48 triệu cân. Đây đã là võ đạo tông sư cấp bậc thực lực. Thậm chí, vừa bước vào cấp bậc tông sư cường giả, đều đánh không ra sức mạnh như vậy. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như giờ khắc này có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ bị chấn động tột đỉnh. Một vị vừa bước vào võ sư sơ kỳ võ giả, chỉ cần lấy thiên phú cùng thể chất tăng cường, liền có thể để một quyền sức mạnh vượt qua 48 triệu cân. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mà này, còn vẹn vẹn chỉ là Sở Mặc thực lực một phần. Trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, làm cho hắn đạt được 15 lần tốc độ bổ trợ. Hạ đẳng không gian thiên phú, cũng làm cho Sở Mặc theo cảnh giới nâng lên, làm cho không gian năng lực cảm nhận, có khả năng mở ra không gian mang theo người kích thước, đều nước lên thì thuyền lên, được tương ứng nâng lên. Ngoài ra, bởi vì hấp thu quá nhiều lôi dịch, để bên trong thân thể của hắn có lôi thuộc tính thiên phú phát sinh biến dị, triệt để cắm rễ ở trong thân thể, dẫn đến trong tế bào ẩn chứa gen đều có lôi đỉnh thuộc tính, do đó thức tỉnh rồi bất diệt lôi thể. Bất diệt lôi thể, đối với Sở Mặc lực lượng tăng cường cũng vẫn lại thứ yếu. Chỉ có điều mới 20 lần thôi. Chân chính đối với Sở Mặc thực lực nâng lên, còn đang với bất diệt lôi thể, để Sở Mặc có khống chế lôi đỉnh năng lực. Hơi suy nghĩ, tử sắc điện hồ trong nháy mắt từ trong cơ thể bắn ra. Những này hồ quang khác nào du long giống như ở Sở Mặc trên dưới quanh người vờn quanh bơi lội, tụ tập sức mạnh mang tính hủy diệt, lan tràn bốn phía. Sở Mặc không biết mình thao túng lôi đỉnh sau sẽ có kinh khủng đến mức nào uy lực, nhưng hắn có thể cảm giác được. Nếu là hắn muốn, bây giờ thân ở tu võ lâu, có thể tại trong nháy mắt bị lôi đỉnh hóa thành bột mịn. Mà phổ thông võ đạo tông sư ở trước mặt hắn, đem sẽ không ở tạo thành uy hiếp. Nghĩ như vậy, Sở Mặc đem lôi đỉnh thu hồi trong cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn, không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc trước chỉ lo muốn thử một chút chính mình toàn bộ thực lực, nhưng đã quên này máy khảo nghiệm chỉ có thể chịu đựng ngàn vạn cân sức mạnh, cho tới càng là đem tổn hại. Lần này ngược lại tốt, còn muốn bồi thường tổn thất. Cũng may là hắn từ bí cảnh sau khi ra ngoài, đạt được đại lượng tài nguyên cùng nguyên thạch, dòng roi không ít. Bằng không, hôm nay hư hao cái này hàng đầu lực lượng chắc thí cơ, hắn còn chưa chắc chắn thường nổi. Lắc đầu một cái, Sở Mặc hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc này ở tĩnh thất ở ngoài, không ít tu võ lâu võ giả đều nghi ngờ không thôi nhìn đóng chặt tĩnh thất cửa lớn. Trước đây Sở Mặc cú đấm kia đánh lực lượng chắc thí cơ nổ tung, tạo thành động tĩnh làm cho cả tu võ lâu đều kịch liệt lắc lư lên. Điều này làm cho ở chỗ này phụ trách trật tự võ giả cũng không nhịn được lại đây tra xét một phen. Mà đang ở lúc này, cấm đoán cửa lớn ầm ầm mở rộng, Sở Mặc đi ra. Chúng ta gặp Sở khách khanh. Những võ giả này thấy là Sở Mặc, đều dồn dập chào hỏi. Bởi vì Sở Mặc thường xuyên đến nơi này, hơn nữa còn là Thúy Ngọc Thương Minh khách khanh, vì vậy bọn họ đều biết. Không cần khách khí. Các ngươi đều tụ ở đây làm gì? Sở Mặc hỏi. Trong đó một vị võ giả liền đưa bọn họ nghi hoặc giảng thuật đi ra. Sở Mặc lúc này liền rõ ràng, nghĩ đến là của mình động tĩnh náo động đến quá lớn, để cho bọn họ không thể không lại đây tìm hiểu. Liên liên nói rằng, không cần lo lắng, là ta ở bên trong tu luyện, bởi vì quá mức tập trung vào, không cẩn thận không có khống chế lại sức mạnh. Đúng rồi. Bên trong lực lượng chắc thí cơ bị ta làm hư, các ngươi thống kê một hồi cần ta bồi thường bao nhiêu tiền, quay đầu lại chờ ta đi tới Thúy Ngọc Lâu, liền đem tiền nộp. Sở Mặc nhẹ giọng nói rằng, chỉ là một lực lượng chắc thí cơ, hỏng rồi liền hỏng rồi, Sở khách khanh nói bồi thường chỉ thấy ở ngoài. Đúng đấy, không cần bồi, không cần theo. Nói không chắc là lực lượng này máy khảo nghiệm vốn là hỏng rồi, căn bản cũng không quan chuyện của ngài. Mấy cái võ giả nghe vậy, trong lòng suy nghĩ vô vô Sở Mặc định nọt, bởi vậy dồn dập mở miệng, biểu thị không cần Sở Mặc bồi thường. Chuyện này, không hay lắm chứ. Sở Mặc có chút chần chờ. Một hàng đầu lực lượng chắc thí cơ, nhưng là phải tốn không ít tiền. Không liên quan, Sở khách khanh là người mình, không cần để ý. Chính là, một lực lượng chắc thí cơ thôi, hàng năm không cũng phải xấu mấy cái. Sở khách khanh cứ việc đi, còn dư lại chúng ta đi xử lý. Mấy cái võ giả dồn dập mở miệng, đảm nhiệm nhiều việc. Nếu như thế, vậy thì đa tạ. Sở Mặc suy nghĩ chốc lát, liền gật gù, nhận như vậy hảo ý. Trong lòng nhưng là nghĩ đến, Thúy Ngọc Thương Minh quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách. Chi phí đắt đỏ hàng đầu lực lượng chắc thí cơ, cũng đều không để vào mắt. Quả thực không hổ là đại trong căn cứ thế lực. Lại dành hàn huyên vài câu, Sở Mặc liền rời đi nơi này. Mà mấy cái này võ giả nhưng là đưa mắt nhìn Sở Mặc rời đi, mãi đến tận không thấy rõ bóng người sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sở khách khanh thật là không có có cái giá A. Đúng đấy, cảm giác Sở khách khanh cực kỳ tốt nói chuyện. Anh hùng xuất thiếu niên A. Mấy người cảm khái một phen, sau đó liền cất bước đi vào bên trong tinh thất, dự định đem hư hao lực lượng chắc thí cơ duy tu một phen. Nhưng ngay khi bọn họ sau khi tiến vào, nhưng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chia 5 xẻ 7 lực lượng chắc thí cơ mảnh vỡ. Cùng với mãn tưởng bắn nhanh linh kiện. Khắp nơi bừa bộn. Chuyện này. Đây là hàng đầu lực lượng chắc thí cơ. Lại bị đánh hỏng rồi. Mấy người trố mắt ngoát mồm, theo bản năng kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 62, tông sư thực lực, chọn lửa cái kế tiếp vật hái mục tiêu. Đây chính là hàng đầu lực lượng chắc thí cơ A. Đủ để có thể chịu đựng ngàn vạn cân sức mạnh đả kích. Cho dù là tông sư cường giả, cũng không thể có thể dễ như ăn cháo đem đánh nát. Nhưng bây giờ, ta thấy được cái gì? Lại có thể đem hàng đầu lực lượng chắc thí cơ đánh nát. Đây chính là sức mạnh hàng đầu máy khảo nghiệm A, bây giờ bị đánh nát, chúng ta thường thế nào nổi A? Chơi A, nếu như chuyện ta biết trước trong phòng là một hàng đầu lực lượng chắc thí cơ, ta chắc chắn sẽ không nói ra vừa nãy nói như vậy. Một võ giả đầy mặt tuyệt vọng. Nguyên bản hắn cho rằng Sở Mặc đánh xấu chỉ là một cao cấp lực lượng chắc thí cơ. Tuy rằng cũng coi như đắt giá, nhưng ở tu võ trong lầu cũng là hàng năm đều có thể bị đánh xấu mấy cái, cũng không thể coi là chuyện quan trọng gì, đơn giản chính là thay đổi một là được rồi. Đem ra cùng Sở Mặc giao hảo, xem như là vô cùng thích hợp. Nhưng bây giờ, hắn trái tim đều đang chảy máu. Ngươi lại còn có lòng thanh thản quan tâm cái này. Nghe vị võ giả này rên rỉ, một cái khác võ giả giờ khắc này nhưng là trầm giọng nói rằng, lẽ nào các ngươi vẫn không có phản ứng lại sao? Hàng đầu lực lượng chắc thí cơ có khả năng thừa nhận sức mạnh đạt đến ngàn vạn cân, cho dù là tông sư cường giả cũng không thể có thể dễ dàng tổn thất, mà bây giờ, cũng đang Sở khách khanh nơi này bị đánh thành mảnh vỡ, điều này đại biểu cái gì? Được lời nhắc nhở của hắn, mấy cái khác võ giả cuối cùng là phản ứng lại, theo bản năng nói, ý của ngươi là Sở khách khanh đã trở thành tông sư. Không sai. Trong căn cứ xuất hiện một vị tông sư, việc này can hệ trọng đại. Đã không phải là chúng ta có khả năng xử lý, lập tức đăng báo Thúy Ngọc Lâu, đem Sở khách khanh trở thành tông sư chuyện tình báo cáo đi tới. Đúng đúng đúng, chúng ta lập tức báo cáo. Mấy cái võ giả nói tới chỗ này, vội vã rời đi nơi này. Một bên khác, Sở Mặc rời đi tu võ sau lầu, liền hướng về võ giả tiếp tế đại sảnh phương hướng đi đến. Đi trên đường, có thể nhìn thấy người đi trên đường phố đều là sắc mặt nghiêm nghị, bước chân vội vã. Ở Sở Mặc bế quan 2 ngày nay. Trường Phong căn cứ sự tình cũng đã chuyển đến Lư Dương căn cứ, để không ít bách tính đều vô cùng kinh hoàng, dồn dập tranh mua đồ ăn, sau đó chờ ở nhà đóng cửa không ra. Mà trong căn cứ võ giả cũng đều bị tổ chức lên, mỗi ngày tuần tra, hộ vệ lấy căn cứ an toàn. Nguyên nhân chính là như vậy. Nguyên bản vẫn tính náo nhiệt đường phố, đột nhiên trở nên lành lạnh rất nhiều. Như không tất yếu, trên căn bản đã không có người ra phố. Đây chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Sức mạnh, quyết định tất cả. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Nếu Lư Dương căn cứ có sức mạnh to lớn, một con cấp 5 hung thú, căn bản cũng không có thể tạo thành uy hiếp, tiện tay liền có thể chém giết. Nhưng Lư Dương căn cứ không có. Bởi vậy đối mặt một con có thể sẽ bước vào cấp 5 cấp độ hung thú, hai đại căn cứ đều phải thận trọng đối xử. Song phương tính gộp lại vượt qua hàng chục tông sư liên thủ đối phó. Mà hai đại căn cứ bách tính gộp lại có tới hơn 1 triệu nhân khẩu bách tính chỉ có thể ở trong căn cứ kinh hoàng cùng đợi tông sư chúng tin tức. Nếu là thắng rồi, tự nhiên nguy cơ giải trừ, đều đại hoan hỉ. Nhưng nếu là thất bại, chờ đợi bọn họ, chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, muốn để cho mình khỏe mạnh sống tiếp, nhất định phải muốn nắm giữ sức mạnh. Nếu không thì, cũng chỉ có thể bị động tiếp thu người khác bảo vệ, thậm chí có thể sẽ bị trở thành con rơi, sinh tử không khỏi mình. Bây giờ Sở Mặc bước vào võ sư cảnh giới, thực lực đủ để chém giết tông sư. Đặt ở Lư Dương căn cứ xem như là cường giả. Nhưng nếu là ở đại trong căn cứ, hắn chút tu vi ấy liền bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù hắn không biết tông sư bên trên là cái gì cảnh giới. Nhưng Sở Mặc có thể khẳng định. Ở võ đạo tông sư bên trên, tất nhiên còn có thực lực mạnh hơn người. Từ khi thiên địa đại biến, cho tới nay mới thôi tiếp cận 200 năm, thư tịch trên không thiếu có đối với Lam Tinh võ đạo cường giả ghi chép, chân chính cường giả, đủ để rời núi lấp biển, quyền chấn động sơn hà. Một chiêu kiếm có thể chém ra dài vạn dặm hẻm núi, một quyền biết đánh nhau chìm vạn dặm đại lục. Trên sách giáo khoa ghi chép, nhân loại có thể tu luyện sau, thực lực từ từ mạnh mẽ, vì tranh cướp không gian sinh tồn, nhân loại cường giả cùng hung thú triển khai từng cuộc một chém giết. Hầu như mỗi một chiến, đều đánh trời long đất lở, sơn hà khuynh đảo. Vì lẽ đó, bằng thực lực bây giờ của hắn, thực sự không đáng xưng đạo. Vẫn là câu nói kia. Nắm như băng mỏng trên dạy tâm, được tiến bộ dũng mãnh chuyện. Sở Mặc âm thầm nhắc nhở chính mình. Tâm tư chuyển động, Sở Mặc cũng đã đi tới chỗ cần đến. Đi vào trong đó. Hay là bởi vì Trường Phong căn cứ bên kia biến cố, làm khoảng cách không xa Lư Dương căn cứ, cũng có nhất định nguy hiểm, bởi vậy trong căn cứ võ giả đã rất ít dám ra ngoài. Vì vậy võ giả tiếp tế bên trong đại sảnh, người cũng ít rất nhiều. Chỉ có thể tình cờ nhìn thấy mấy cái võ giả ở trong cửa hàng ra vào, chọn mua tiếp tế. Lướt nhanh một phen, Sở Mặc liền thu hồi ánh mắt. Hắn lần này lại đây, là dự định mua một ít hung thú tình báo, chuẩn bị ra ngoài săn giết. Sở Mặc vật hái thiên phú đã quét mới đã lâu, hắn muốn săn giết một cường đại hung thú, thu được trên người đối phương thiên phú. Mà đối với vật hái cỡ nào thiên phú, Sở Mặc cũng có mục tiêu của chính mình. Thổ thuộc tính thiên phú. Sở dĩ như vậy lựa chọn, là có Sở Mặc chính mình suy tính. Bây giờ hắn nắm giữ siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, lại có cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, ở sát phạt cùng đối địch chi đạo trên, không hề thiếu. Mà trung đẳng phong thuộc tính thiên phú cùng hạ đẳng không gian thiên phú cũng làm cho hắn nhờ có cực cường sự linh hoạt. Chỉ có ở phòng ngự trên, thuộc về ngắn bản. Tuy nói lấy Sở Mặc tốc độ, ngang nhau cảnh giới thậm chí là lớp 10 cái cảnh giới võ giả đều rất khó cùng hắn sánh vai, điều này làm cho người khác căn bản là đánh không tới hắn. Nhưng chuyện không có tuyệt đối. Vạn nhất trên người người khác có một loại nào đó bảo vật, có thể hạn chế thân pháp của hắn hoặc là đem không gian cầm cố. Tốc độ của hắn mau ưu điểm cũng là không cách nào phát huy được. Nguyên nhân chính là như vậy. Sở Mặc mới hy vọng vật hái một loại thổ thuộc tính thiên phú, đem chính mình phòng ngự cùng sinh tồn ngắn bản, bù đắp lên. Tình báo các. Đây là một nơi chuyên môn tiến hành tình báo buôn bán địa phương. Sở Mặc mới vừa vào đến, thì có một nhân viên cửa hàng tiến lên đón, tôn kính võ giả đại nhân, xin hỏi ngài cần gì. Ta nghĩ biết Lư Dương căn cứ phụ cận, hết thảy thổ thuộc tính tam cấp hoặc là cấp 4 hung thú đích tình báo. Sở Mặc trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Xin ngài chờ một chút. Nghe được Sở Mặc, cô gái này nhân viên cửa hàng sáng mắt lên, sau đó lập tức cho Sở Mặc điều lấy tình báo. Rất nhanh. Nàng liên cầm mười mấy tin tình báo trở về. Võ giả đại nhân, đây chính là Lư Dương căn cứ phụ cận 2.000 dặm bên trong, hết thảy thổ thuộc tính tam cấp cùng cấp 4 hung thú đích tình báo, tổng cộng có 12 phần. Bên trên ghi lại những hung thú này qua lại khu vực, nhược điểm, thực lực chờ chút, mỗi một phần cần 8.000 nguyên thạch, xin hỏi ngài cần cái nào một phần. Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp nói, ta muốn hết. Tổng cộng mới không tới 10 vạn nguyên thạch, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Toàn bộ mua lại, hắn có thể chính mình cẩn thận so sánh, tìm kiếm mục tiêu. Ở nữ nhân viên cửa hàng tôn kính ánh mắt ở trong, Sở Mặc mua hết thẻ tình báo, sau đó liền ra cửa tiệm. Về đến nhà. Liên bắt đầu tìm đọc lên. Rất nhanh, hắn liền đã chọn mục tiêu. Tám mang dư. Đây là một loại cấp 4 hung thú, thực lực có thể so với nhân loại tông sư cảnh giới. Có điều căn cứ tình báo trên ghi chép, này con tám mang dư là ở gần nhất trong vòng 3 năm mới trở thành cấp 4, thực lực ở cấp 4 hung thú bên trong cũng không toán rất mạnh. Có điều, này con tám mang dư to lớn bộ phận thời gian đều ở dưới nền đất, chỉ có săn mồi lúc mới ra đến, hơn nữa ngoại sắc rất là cứng rắn, bởi vậy khá khó xử quấn. So với rất nhiều cường đại cấp 4 hung thú đều phải khó giết. Mà Sở Mặc đang nhìn đến này con hung thú tư liệu sau, ngay lập tức liền quyết định là nó. Lư Dương căn cứ đông phương 1.300 dặm, không tính rất xa. Chọn lựa sau, Sở Mặc nhìn một chút vị trí, lúc này liền nhớ ở trong lòng, dự định ngày mai xuất phát. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 63. Sáng sớm hôm sau, Sở Mặc hướng về ngoài căn cứ đi đến. Nơi cửa thành có võ giả ở gác. Nhìn thấy Sở Mặc lại đây, một trị thủ võ giả kinh ngạc nhắc nhở, huynh đệ, hiện tại tình huống này ngươi còn dám đi ra ngoài, không muốn sống nữa. Bởi vì Trường Phong căn cứ dị biến, dẫn đến Lư Dương căn cứ tình thế cũng biến thành rất hồi hộp. Trước mắt căn cứ tuy rằng chưa từng phong cấm, nhưng đi ra ngoài người cũng đã rất ít. Đều sợ vừa ra đi, trở về không đến. Có điều đôi này, chuyện này đối với Sở Mặc mà nói, tự nhiên không là vấn đề. bởi vậy chỉ là cười cợt, vẫn chưa nói chuyện, đi thẳng ra khỏi căn cứ. Ta lòng tốt nhắc nhở, hắn lại còn không nhờ ơn. Người võ giả này nhìn Sở Mặc rời đi bóng lưng, không khỏi lắc đầu nói, theo ta thấy, khẳng định lại là một muốn bi quá hóa liều võ giả, thật sự coi chính mình vận may liền so với người khác được không? Hiển nhiên, hắn là đem Sở Mặc trở thành loại kia tự xưng là người thông minh. Trường Phong căn cứ sự tình truyền đến sau, Lư Dương căn cứ cũng không có thiếu võ giả cùng người bình thường đều cho rằng hung thú nếu là đến rồi, khẳng định đem căn cứ cho rằng chủ yếu mục tiêu. Vào lúc này, giã ngoại nói không chắc là chỗ an toàn. Cho nên bọn họ liền tự xưng là thông minh rời đi căn cứ tìm nơi kín đáo ẩn trốn đi, đợi được thú triều đi qua lại trở về. Không thể phủ nhận. Như vậy người may mắn đúng là có. Nhưng này chỉ là cùng với ít ỏi trường hợp đặc biệt. Càng nhiều người, nhưng đều lặng yên không tiếng động chết ở giã ngoại. Chỉ là một người bình thường, nhưng vọng tưởng bắt được vai chính kịch bản. Ta dám khẳng định, tiểu tử này đi tới giã ngoại không sống hơn 3 ngày. Võ giả thấp giọng nói rằng, Sở Mặc cũng không biết gác cổng võ giả ở sau lưng nói cái gì. Mặc dù biết, cũng chỉ sẽ nở nụ cười mà qua, cũng không để ở trong lòng. Tám Mang Dư xuất hiện địa điểm khoảng cách căn cứ có 1.300 dặm, dựa theo trên tình báo ghi chép, nơi đó vốn là một chỗ công viên, có tảng lớn thảo nguyên. Sau đó thiên địa đại biến, nguyên bản cũng không toán rất lớn thảo nguyên cũng đã thành ốc dã ngàn dặm loại cỡ lớn đồng cỏ. Tám Mang Dư liền chiếm giữ ở mảnh này trong thảo nguyên. Sau 2 giờ, Sở Mặc ngồi kim sĩ đại bằng đến nơi này. Bởi vì đã tiến vào cấp 4 hung thú phạm vi hoạt động, vì vậy Sở Mặc cũng là hạ xuống tốc độ, bắt đầu cẩn thận siêu tầm lên Tám Mang Dư qua lại dấu vết, đồng thời cũng làm cho kim sĩ đại bằng ở trên trời hỗ trợ tìm tòi. Có điều, này con hung thú xác thực như trên tình báo ghi lại như vậy, hành động dấu vết vô cùng bí ẩn. Liên tiếp vài ngày, Sở Mặc cũng không có tìm tới này con dư dấu vết, trái lại săn giết không ít tam cấp hung thú. Ngày hôm đó, Sở Mặc nhìn trước mặt thân thể khổng lồ chui xuống đất tích dịch, đây là một đầu tam cấp hung thú, bị Sở Mặc trong lúc vô tình phát hiện do đó chém giết. Đã đi ra 7 ngày, vẫn không có tìm tới Tám Mang Dư, ngày hôm nay lại tìm ngày cuối cùng, nếu là không tìm được, liền vặt hái con này chui xuống đất tích dịch, sau đó trở về căn cứ. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Hạ quyết tâm, Sở Mặc liền lại tiếp tục ở mảnh này trên thảo nguyên siêu tầm lên. Chỉ chốc lát sau. Chủ nhân, ta thấy xa xa có người ở cùng hung thú chiến đấu. Nghe vậy, Sở Mặc lúc này trong lòng hơi động. Nơi này khoảng cách căn cứ có 1.000 hơn dặm, thuộc về khá xa địa phương, ở thêm vào hiện tại trong căn cứ tình thế nghiêm túc, hầu như có rất ít võ giả lại đi giã ngoại, nơi này làm sao sẽ xuất hiện võ giả tung tích. Qua xem một chút. Sở Mặc để kim sĩ đại bằng dẫn đường, sau đó nhanh chóng hướng về chiến đấu phương hướng mà đi. Khoảng cách khá xa, nhưng Sở Mặc tốc độ rất nhanh. Vì vậy chỉ là trong chốc lát, hắn là có thể nghe được chiến đấu thanh âm của mơ hồ truyền đến, thậm chí còn có thể cảm giác được đại địa đều ở mơ hồ run rẩy. Rất nhanh. Sở Mặc đi tới phụ cận, thấy được trong sân tình thế. Một đám người đang cùng một con kinh khủng hung thú chém giết, con thú dữ kia thân thể có 7 mét kích thước, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa ngoại sắc rất là cứng rắn, chu vi võ giả mặc dù nhiều, nhưng cũng căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Ngược lại là các võ giả một khi né tránh không kịp bị hung thú bắt được, lập tức liền muốn bị thương. Sở Mặc liếc mắt nhìn, nhất thời liền kinh ngạc lên. Chém giết hai bên, lại cũng không xa lạ. Đám nhân loại kia võ giả, lại là truy phong thợ săn tiểu đội. Lúc trước hắn ở căn cứ, hái được trung đẳng tu luyện thể chất, bắt đầu từ truy phong thợ săn tiểu đội chém giết địa long thú trên người thu được. Nghiêm ngặt nói đến, hắn còn thiếu nợ đối phương một ân tình. Mà một bên khác hung thú, rõ ràng là Sở Mặc chuyến này ra ngoài muốn tìm mục tiêu, Tám Mang Dư. Ngay ở Sở Mặc quan sát lúc, truy phong thợ săn tiểu đội ở Tám Mang Dư tiến công dưới đã là tràn ngập nguy cơ, bị thương nặng không ít người. Sở Mặc không có ở nhìn xuống, mà là lựa chọn hiện thân. Lúc trước hắn nợ truy phong thợ săn tiểu đội một ân tình, bây giờ liền xuất thủ cứu tính mạng bọn họ, cũng coi như là làm trả lại. Huống hồ, hắn cũng coi trọng con này dư thiên phú. Soạt. Ý nghĩ xoay chuyển, Sở Mặc thân hình tựa như điện, vọt thẳng đi tới. Chiến đoàn bên trong, một cầm võ giả bị dư một va chạm, trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăng không thời gian phun ra ngụm máu lớn. Mà ở bên cạnh, một cầm đại thuần võ giả, mặc dù không có bị dư làm chủ yếu mục tiêu công kích, có thể gặp đụng như vậy, cũng là cả người chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đội trưởng, không chống nổi, ta ngăn cản hắn, các ngươi đi mau. Trên tay hắn hợp kim đại thuần, đã xuất hiện vết rạn nứt, có điều nhưng chưa lùi về sau, mà là đứng tại chỗ, lớn tiếng hô. Ngươi đi trước, ta đến đoạn hầu. Truy Phong cắn răng nói rằng. Không còn kịp, đội trưởng ngươi đi mau a. Nam thuần võ giả lo lắng hô. A. một võ giả bị dư bắn trúng, té lăn trên đất, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng âm thanh mới vừa dậy liền im bặt đi, dư trực tiếp thân thể co lên đến, hình thành một cái vòng tròn cầu, từ nơi này võ giả trên người cút đi. Dày nặng thân thể, lúc này đem người võ giả này nghiền thành thịt nát. Nhìn một lại một cái đồng đội trọng thương thậm chí là bỏ mình, Truy Phong hàm răng cắn chặt, môi ra máu. Vào giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết nếu như vậy, hắn thì sẽ không cố ý muốn dẫn đội ngũ phát ra. Vốn là nhận một cái nhiệm vụ, muốn kiếm nhiều tiền một chút, ai biết đi tới nơi này sau, nhưng bất ngờ xông vào cấp 4 hung thú xảo huyệt. Nguyên bản mười mấy đồng đội, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã tổn thất quá bán. Đều tại ta. Đều tại ta. Đều là bởi vì ta mới hại các ngươi chết đi. Truy Phong trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn biết, chính mình nhất định phải làm quyết định, không thể ở tiếp tục trì hoãn. Nghĩ như vậy, liền dự định để mọi người đi trước. Nhưng ngay khi lúc này, bạch, một bóng người đột nhiên lướt qua mọi người, chợt mang theo một đạo sáng sủa ánh đao, như khai thiên tích địa giống như đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém ở dư trên người. Len keng. Nương theo lấy kim thiết đan sen tiếng vang lên, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Huynh đệ, đi mau. Con thú dữ này là cấp 4 cấp độ, thân thể cứng rắn như hợp kim, đao kiếm căn bản là không cách nào tạo thành chấn thương. Truy Phong không nghĩ tới lại còn có người sẽ xông lại hỗ trợ, vội vã la lớn. Hắn không muốn lại liên lụy người ngoài tánh mạng. Vọt tới người, tự nhiên chính là Sở Mặc. Cảm thụ lấy trên tay truyền tới sức lực, Sở Mặc hơi nhíu lên lông mày. Đao của mình. Thậm chí ngay cả dư ngoại sắc đều không có bổ ra. Đây là chính mình lĩnh ngộ đao thế sau khi, chiến đao lần thứ nhất không có phát huy hiệu quả. Lúc này, Sở Mặc nghe thấy được Truy Phong la lên, vừa liếc nhìn dư cái kia cứng, rắn ngoại sắc, tản ra kim thiết một loại ánh sáng lộng lẫy. Nếu chiến đao đối với ngươi không có tác dụng, vậy thì thử xem ta lôi điện chi lực. Sở Mặc thu hồi chiến đao. Sau một khắc, điện quang màu tím, trong nháy mắt từ trong cơ thể bắn ra. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 64. Ẩm. Khác nào sấm mùa xuân nổ vang, tiếng sấm đột nhiên vang lên. Kinh khủng lôi điện từ Sở Mặc trong cơ thể tiêu tán mà ra, vờn quanh ở bốn phía, làm cho chu vi mấy chục mét trong phạm vi, đều khác nào đã biến thành một mảnh lôi đình hải dương. Tử sắc điện hồ, như du long bình thường tàn phá. Ở lôi đình ra chỉ dưới, Sở Mặc hai con mắt trong nháy mắt đầy dây ánh chớp, cả người thoáng như thái cổ thần linh giống như vậy, uy nghiêm thần thánh, tản ra làm người khó có thể nhìn thẳng khủng bố uy thế. Rào. Ở Sở Mặc sử dụng ra sức mạnh sấm sét sau, tất cả mọi người xem ở lại, sững sờ. Bao quát Truy Phong ở bên trong, một đám võ giả dồn dập sững sờ ở tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thật mạnh sức mạnh hủy diệt. Hắn có thể khống chế lôi đỉnh. Truy Phong đồng tử, con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ chấn động.